Giang giác giang giác. Thực nhân ma cái kia đáng sợ rằng, không biết được đến cỡ nào sắc bén, mấy lần công phu, liền đem cái này hai cỗ thi thể đầu gặm ăn, hoàn toàn nuốt đến trong bụng. Vốn là nâng đỡ lẫn nhau người một nhà, nhưng bây giờ, giống được thực nhân ma vậy mà đem đối phương toàn bộ thôn phệ, lúc này nó tựa như là một con không biết cơ no bụng thao thiết, không ngừng thôn phệ lấy đối phương huyết nhục. Tại cái này loại này quá trình bên trong, thực nhân ma thân thể chậm rãi bành trướng, đầu, cánh tay, hai chân cũng bắt đầu biến hình, triệt triệt để trở thành một bộ cồng kềnh hình thể. Càng đáng sợ chính là, nó cái bụng càng lúc càng lớn, tại nuốt mất cuối cùng một khối huyết nhục về sau, toàn bộ cái bụng vậy mà phanh một tiếng, đã nứt ra. Trong bụng không ngừng chảy ra huyết dịch đồng phát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Nguyền rủa sinh vật. Bị vong linh pháp sư cải tạo, đồng thời thôn phệ thê tử của mình cùng hài tử. Cái này vong linh sinh vật trời sinh nhận nguyền rủa, bụng của nó sẽ liên tục không ngừng chảy ra máu tươi cùng mật, vì sống sót, nó chỉ có không ngừng ăn mới có thể cam đoan năng lượng dồi dào. Thực nhân ma bảo lưu lại khi còn sống toàn bộ lực lượng, thậm chí càng thêm đáng sợ, bất tử chi thân đặc tính, chỉ cần đầu không bị phá hủy, biểu thị nó sẽ vinh viễn chiến đấu tiếp. Hoàn mỹ chuyển hóa. Mặc dù ba con thực nhân ma cuối cùng chỉ chuyển hóa một con, nhưng cái này vong linh đi lại là tinh anh lộ tuyến. Tiềm lực xa so với bình thường khô lâu cao hơn rất nhiều. Nên lấy cái gì danh tự đâu? Trời sinh bị nguyền rủa sinh vật, sinh ra ban đầu liền thôn vệ thê tử cùng hài tử, cường đại hoán khí thậm chí có thể làm tinh khiết nhất tâm linh nhận ăn mòn. Cho nên, liền bảo ngươi căm hận đi. Chương 171, sau cùng tiêu ngạo. Khi căm hận bị chuyển sinh về sau, cái này biểu thị, Trần Phong thủ hạ lại tăng thêm một viên manh tướng. Vong linh pháp sư giá trị thể hiện ra ngoài. Lực chiến đấu của nó tại mấy cái triệu hoán thú bên trong có lẽ cũng không đột xuất, nhưng khôi phục người chết năng lực, lại cho thấy bất phàm của nó chỗ. Giết chết địch nhân, chuyển sinh vong linh, lặp lại, tiếp tục lặp lại. Trên thực tế, đây chính là vong linh pháp sư tại Bạch Cốt Bình Nguyên bên trên quật khởi cố sự, huyết tinh lại buồn thẻ. Đây là một cái đáng giá bồi dưỡng thủ hạng, theo cảnh giới lại đề thăng, vong linh pháp sư có thể khôi phục vong linh cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đối với một chút cường đại vong linh pháp sư mà nói. 12 người một đội hắc ám kỵ sĩ cùng tọa kỵ cốt long, đây là cơ bản tiêu chuẩn thấp nhất. Vong linh pháp sư năng lực thể hiện tại thi hải chiến thuật bên trên, dưới loại tình huống này, một chút vong linh pháp sư thậm chí sẽ vi phạm, đối ác ma lãnh địa phát động xâm lược. Căm hận đứng tại trên mặt đất, trong mồm tràn đầy máu tươi, phần bụng thì có một đạo vết thương thật lớn, nội tạng cũng chảy đầy đất, nhưng nó lại làm như không thấy, liền phảng phất như đây hết thể không có quan hệ gì với nó đồng dạng. Bất tử chi thân. Đây là một cái làm cho người ghen tị đặc tính. Qua cầu, cách Tây Sơn nghĩa địa công cộng thêm gần một bước, Trần Phong cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian, đem vong linh pháp sư đưa về vực sâu về sau, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Phu gia, ngươi lưu lại cùng ta cùng đi. Trần Phong mở miệng nói ra, hiển nhiên không định để phu gia rời đi. Mèo. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, lập tức để phu gia có chút ngây dại. Lưu lại. Phu gia trong tay còn cầm sữa bỏ trầm tư, tâm hoảng ý loạn bên trong ngẩng đầu. Lại cùng Trần Phong bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại có chút khiếp đảm, ánh mắt vội vàng tránh sang một bên. Cây bên này nguy hiểm trung điệp, gặp được biến cố lại triệu hoán, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ thời gian, cho nên Trần Phong quyết định đem phụ dạ giữ ở bên người, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trần Phong ngồi tại lôi ngục long sư trên thân, nhìn qua còn ngốc đứng ở một bên phụ dạ, cau mày nói ra, còn đang chờ cái gì, đi lên à. Phụ dạ nhất thời bị dọa đến ngây dại, mở to đôi mắt đẹp. Ngây ngốc nhìn xem Trần Phong, giống như là không thể tin vào thai của mình, Trần Phong lại muốn nàng cũng leo lên ngồi đi. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Bất quá phù giả còn chưa mở lời, liền nhìn thấy Trần Phong cặp kia con ngươi đen nhánh, đã lộ ra một tia vẻ mong mỏi, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nhảy một cái, thậm chí ngay cả cự tuyệt dũng khí đều không có, liền hướng phía trước đi tới. Phù giả ngồi ở Trần Phong phía trước, cho đến lúc này, nàng đều cảm thấy tượng giống như nằm mơ, không biết mình là làm sao đi lên. Nàng là một cái có chủ kiến người. Tại tộc đàn bên trong, phụ dạ có được cường đại uy tín, mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng lại chưa từng có một cái nam tính đối nó biểu bạch. Đối với tộc đàn mà nói, so sánh bị người theo đuổi, phụ dạ càng giống là một cái thủ hộ giả, trong lúc bất chi bất giác, để cho người ta cảm thấy kính sợ, cho nên không có người đối nàng cởi trần nội tâm. Đây là nàng lần thứ nhất, cùng khác phái làm ra như thế thân mật tiếp xúc. Đi! Trần Phong lắc một cái chân. Lôi ngục long sư lập tức vọt ra ngoài. Phu dạ tâm hoảng ý loạn, căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, theo quán tính, nàng toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp ngã xuống Trần Phong trong ngực. Xoát một chút. Phu dạ cả khuôn mặt liền hồng, nàng chưa hề cùng khác phái từng có dạng này thân mật tiếp xúc. Có lẽ là bị phần viêm ma chúc phúc nguyên nhân, Trần Phong trên người da thịt so với thường nhân muốn bỏng rất nhiều, cảm nhận được sau lưng kia ấm áp da thịt, Phù Dạ chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trần Phong ngồi ở phía sau, mắt thấy Phù Dạ biến cố, không thể không nói Phù Dạ dung mạo xem như thượng thừa, tựa như lột da cây vải tươi trượt ra tuyết, lóe ra ngà voi vầng sáng, có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, trắng nón bên trong ẩn ẩn hiện ra kiểu diễm màu hồng phấn, mê người tới cực điểm. Một cỗ mùi sữa thơm. Tại trật tự ở thời điểm, Phù Dạ uống hết sữa bò đơn giản vô số kể, đến mức, liền trên người nàng đều nhiễm lên một chút mùi thơm, tận thế tài nguyên rất thiếu, đổi thành bất kỳ một thế lực nào có lẽ đều sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng Trần Phong ngày thường mặc dù nghiêm khắc, nhưng chỉ cần hoàn thành công tác tốt, ban thưởng xưa nay không keo kiệt, đối với người khác còn như vậy, huống chi là trung thành tuyệt đối vì chính mình ra sức triệu hoàn thú. Trật tự đường tâm đạn pháo quá mức ăn mòn lòng người, vô cùng vô tận mỹ thực, để tâm như bản thạch quyền pháp đại sư đều khó mà chống cự. Càng đi về phía trước, con đường càng khó. Nơi này phát sinh qua địa chấn, mặt đất đã vỡ ra, vốn là một đầu xuân sẻ đường vòng bao quanh vòng thành phố, bây giờ lại lún thành một chút đá vụn. Con đường bất bình, để ngồi trên người lôi ngục long sư hai người đều cảm thấy một trận sốc này. Lúc này, Phù Dạ lạ thường yên tĩnh, trên đỉnh đầu hai con mèo thai, cũng không có giống lúc chiến đấu đứng thẳng, mà là thấp đứng thẳng tại hai bên, có vẻ hơi bối rối, cẩn thận. Về phần sau lưng đuôi mèo càng là không chỗ bày ra, theo trên đường sốc này, hất lên, thậm chí cọ đến Trần Phong trên mặt, để hắn có chút ngứa. Trần Phong một mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay đem nó nắm chặt, ấn tại chân của mình bên trên, hắn đây là cử chỉ vô tâm, nhưng Phù Dạ trên thân lại phảng phất như bị dòng điện đảo qua, kêu lên một tiếng đau đớn, cưới tại long mình sư tử bên trên hai đầu cặp đùi đẹp đều kẹp chặt một chút. Loại cảm giác này, đơn giản tựa như là một loại hình phạt. Nguyên bản dựa vào trong ngực Trần Phong, liền đã để nàng có chút kinh hoàng, mà theo đường không bằng thẳng, sốc này cảm giác càng là kích thích nàng giác quan, để Phù Dạ đứng ngồi không yên, hô hấp đều biến đến có chút co quắp, cho nên trên đường đi, nàng cắn chặt hàm răng, chống cự lại trên người đặc thù phản ứng. Mà bây giờ, ngay tại Phù Dạ đau khổ trèo chống thời điểm, Trần Phong vừa rồi kia một nắm, lập tức để Phù Dạ phí công nhọc sức, nàng mở to hai mắt, cảm thụ được dưới thân chấn cảm cùng cái đuôi bên trên ấm áp, dưới thân siết chặt, con ngươi lập tức biến ngốc trệ vô thần, tựa như là thân thể năng lượng bị rút đi, thậm chí liền tư duy đều lâm vào hỗn độn. Phù Dạ bất lực phản kháng, yên lặng cố nén thực tâm cảm thụ, răng ngà cắn môi dưới, một đôi mắt to phía trên cũng bắt đầu tràn ngập nước đọng, giống như là sắp khóc lên giống như. Thống khổ. Phù Dạ khí lực hoàn toàn hao hết, nàng dứt khoát nhận mệnh, hoàn toàn ghé vào lôi ngục long sư trên lưng, một đôi ung tùm, vô lực theo sóc nảy mà lắc lư. Nàng bây giờ có thể làm, chỉ là vô lực cắn chặt răng, không để cho mình phát ra một tia thanh âm, đây có lẽ là nàng. Sau cùng kiêu ngạo. Hô. Một trận gió lạnh thổi qua. Màu đỏ thâm tầng mây cổn cổn lao nhanh, chiều dâng sóng lớn giống như tại hai người đỉnh đầu cấp tốc cuồn cuộn, tựa như trống rông xuất hiện, lan tràn đến vạn dặm thanh không trong chớp mắt liền biến thành dáng hồng dày đặc. Mây đen giải cứu Phù Dạ. Tận thế thời tiết chính là như vậy. Năng lượng cải biến, để hoàn cảnh trường kỳ ở vào không ổn định trạng thái. Ầm ầm. Một đầu xẹt qua chân trời to lớn tiềm điện đột nhiên tách ra ánh sáng màu lam chói mắt, đem âm trầm thiên địa chiếu lên sáng như tuyết trắng bệnh. Nước mưa lập tức liền muốn tới. Trần Phong ngẩng đầu nhìn thời tiết, sắc mặt có chút ngưng trọng, trận mưa này không nhỏ, chúng ta cần tìm một chỗ tránh né một chút. Chương 172, tỏ tình. Tận thế bên trong, hỗn loạn thời tiết đồng dạng là nhân loại địch nhân một trong. Nguyên bản trời trong gió nhẹ tình thiên, một giây sau liền có khả năng mưa rào tầm tã, chờ đến ngày thứ hai, không trung thậm chí liền sẽ phiêu khởi bông tuyết. Nếu là không có một cái an ổn cứ điểm, bất kỳ người nào tại loại khí trời này trước mặt, đều lộ ra không có ý nghĩa, chức nghiệp giả có lẽ sẽ tốt một chút, nhưng người bình thường sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, băng lanh thời tiết, sẽ cho người răng khanh khách đụng không ngừng, thậm chí sẽ bị tươi sống chết quóng. Thiên nhiên là vô tình. Loại khí trời này tại một năm sau mới có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, đây là tận thế mang tới biến cố, cùng loại một chút cơn bão năng lượng, tại tràng thai nạn này trước mặt, người già cùng hài tử tử vong suất cao tới 80%. Đây là một hiện thực tàn khốc. Sức chống cự yếu kém đáng người, cho dù tránh thoát quái vật thôn phệ, nhưng như cũ chết tại thời tiết trước mặt, đói khát, phong tuyết, đại hạn khốn nhiễu nhân loại may mắn còn sống sót. Có lẽ là khôn sống ngống chết nguyên nhân, đại bộ phận sống sót người sống sót, thể chất đều phi thường khỏe mạnh, dưới loại tình huống này đản sinh đời sau, thức tỉnh chức nghiệp giả tỷ lệ, so sánh phụ mẫu kia nhất đại, thậm chí cao hơn hai thành. Tận thế hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều. Ngoại trừ hoàn cảnh chung quanh, liền nhân loại gen, đều tại khốn cảnh trước mặt bị ép biến được hoàn mỹ, dù sao ngoại trừ nhân loại, bọn quái vật theo thời gian cũng ở nơi đây đặt chân vững vàng bước. Lạc hậu không chỉ sẽ bị đánh, thậm chí còn có thể bị diệt tộc. Đối với nhân loại mà nói, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Nếu như là trời mưa, cũng không có gì kỳ quái, song lần này mưa thực sự quá lớn, từng khỏa hạt mưa trừng pha lê cầu lớn nhỏ, rầm rầm một viên tiếp lấy một viên, một chuỗi liên tiếp một chuỗi, đánh vào trên lá cây, trên tảng đá, trên nóc nhà phát ra ba 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 thanh âm. Trần Phong tìm được một cái nhà máy. Cái này vốn là phụ cận máy móc gia công nhà máy, bởi vì địa chấn, rất nhiều nhà máy phát sinh sụp đổ, chỉ để lại một hai tòa nhà kiến trúc, đứng vững tại mặt đất. Gian phòng pha lê đã vỡ vụn, đại cổ Hàn Phong từ bên ngoài thổi vào, vì cho phụ giả sưởi ấm, Trần Phong đốt lên chung quanh một chút tạp vật, chế tạo một cái giản dị đống lửa. Viêm ma thân thể chỗ tốt tại thời khắc này thể hiện ra ngoài, đối với rét lạnh, Trần Phong căn bản không sợ hãi, thậm chí là để Trần Lương chạy ở đất tuyết bên trong. Cũng sẽ không lây nhiễm phong hàn. Bên ngoài là ngày mưa rông, đối với lôi ngục long sư tới nói, lôi điện dày đặc hoàn cảnh dưới, nó có thể hấp thu ngoại giới sung túc năng lượng gia tăng thực lực. Chạy trốn. Trần Phong thích tuyệt đối trường khống, như thế nào lại tại không có hậu thủ tình huống dưới, mặc cho lôi ngục long sư một mình hành động. Vong linh pháp sư tinh thông hắc ma pháp, sớm trên người lôi ngục long sư thi triển nguyền rủa thuật, không có thi pháp giả giải trừ, không bao lâu liền sẽ toàn thân nát giữa, chậm rãi biến thành một bộ thây khô. Thật là lớn nước mưa, xem ra trận mưa này sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Trần Phong nhìn xem âm trầm chân trời, ngữ khí ít nhiều có chút thất lạc. Người tính không bằng trời tính, ảnh hưởng này hắn kế hoạch. Bất quá cũng may một điểm, đang đổ mưa trước, bọn hắn chạy tới bờ bên kia, nếu không, một khi nước sông dâng lên, mặt nước biến chảy xiết, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Trong bóng tối, phụ dạ đôi mắt đẹp lập lòe, toàn thân đều bao phủ tại mờ mịt hơi nước bên trong, phiêu phiêu miểu miểu, nhìn tựa như một đóa nở rộ tại nước biết phía trên tuyết bạch liên hoa. Trung linh dục tú, trắng đoán mỹ lệ. Nàng run rẩy một chút lỗ thai, chậm rãi tán đi trên người hơi nước, nghiêng hai lắng nghe lấy nhà máy bên ngoài kia như là giang đậu bành bành tiếng mưa rơi, cùng thỉnh thoảng truyền đến chấn lôi, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đống nhiên cảm thấy một cỗ tự dưng tịch mịch. Áp lực sinh tồn, đào vong mệt nhọc, ác ma uy hiếp, tộc nhân khủng hoảng, từng loại đặt ở phụ dạ trong lòng, để nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Áp lực khiến người trưởng thành, cũng sẽ mang cho người hủy diệt. Tại dưới áp lực, phụ giả trở thành quyền pháp đại sư, vì chính là có thể tốt hơn bảo hộ tộc nhân, bất quá, trong thâm nguyên khốn cảnh nhiều lắm, nàng mặc dù đánh lui cường địch, nhưng tộc nhân vẫn như cũ sẽ đối mặt vấn đề khác. Đồ ăn. Tộc nhân lương thực không kiên trì được nhiều ít thời gian, theo một lần lại một lần đào vong, đồ ăn cũng bị mất hơn phân nửa, không dùng đến bao nhiêu thời gian, tổn lương liền sẽ hoàn toàn hao hết. Tại đoạn thời gian kia bên trong, phụ giả liều mạng đi bên ngoài đi săn, thế nhưng là, một người năng lực dù sao cũng có hạn. Nó không cách nào nuôi sống toàn bộ tộc nhân, đồ ăn lượng tiêu hao đại đại vượt qua thu hoạch lượng, qua không được bao lâu, lương thực liền sẽ hao hết. Đây là một trận hạo kiếp. Không có đồ ăn bộ lạc, tại vực sâu nửa bước khó đi, cái này biểu thị, mọi người nhất định phải trước thời gian làm ra đề phòng. Lớn tuổi miêu tộc người cần rời đi bộ lạc, bọn chúng đã già, không cách nào lại vì bộ lạc chiến đấu, lưu lại cũng chỉ sẽ tiêu hao dư thừa lương thực, không có sức chiến đấu, không có đồ ăn, một khi đến giã ngoại. Vận mệnh của bọn nó có thể nghĩ. Nhưng những lao nhân kia sẽ không cự tuyệt, thậm chí liên tục đối kháng nghị đều không có, các nàng chỉ là trông nom việc nhà thu thập sạch sẽ, liền một mình có một cái bao đi ra bộ lạc. Không có người sẽ có phần nàn. Cái này dù sao cũng là miêu tộc người truyền thống. Vì sinh tồn được, trường bối của các nàng, đã từng xa như vậy cách bộ lạc, cô độc đi xa. Phu giả đối với mình tín niệm sinh ra chất vấn, lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, nàng hỏi mình. Lực lượng cùng nguyên tắc thật trọng yếu như vậy sao? Nếu như là, vì cái gì không cách nào mang cho tộc nhân an bình? Cũng chính là một lần kia, tâm tư hỗn loạn phụ dạ không hiểu tiếp nhận triệu hoán, giáng lâm tại thế giới nhân loại bên trong. Phụ dạ thấy được một cái trước nay chưa từng có văn minh. Nơi này mặc dù đồng dạng có quái vật, nhưng hoàn cảnh lại so vượt sâu không biết tốt gấp bao nhiêu lần, trừ cái đó ra, đồ ăn càng là vô cùng vô tận, liền phảng phất như vĩnh viễn ăn không hết đồng dạng. Hiệu chúng ta, tộc nhân của ngươi sẽ sống sót. Phù giả trong đầu nhớ lại Trần Phong hứa hẹn, đợi thêm một chút, chỉ cần đối phương có thể đi vào Hoàng Kim Giai, liền có thể câu thông được sâu lưỡng giới, đến lúc đó, tộc nhân cũng sẽ cáo biệt đói khát, sẽ không lại phát sinh bức bỏ chuyện của ông lão. Đối với trước mắt chỉ có màu xám cùng màu đen phù giả mà nói, từ một khắc này bắt đầu, trong mắt của nàng xuất hiện lộng lẫy nhan sắc. Nhan sắc danh tự, gọi là hy vọng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nàng thích cùng Trần Phong đợi cùng một chỗ. Coi như đối phương luôn luôn nghĩ biện pháp khi dễ bản thân, thậm chí đi bắt cái đuôi của mình, nhưng là đối phương phảng phất có thần kỳ năng lực, ánh mắt lạnh lùng, có thể xua tan đáy lòng kia phần nặng nề tuân lệnh nàng thở không nổi tịch mịch. Nghĩ như vậy, phụ dạ hai tay ôm hai chân, đem đầu dựa vào ở bên trên, khuôn mặt càng là nổi lên một tia đã lâu ý cười. Nàng chỉ là một đứa bé, đồng dạng sẽ sùng bái cường giả. Nàng chính mắt thấy trật tự quật khởi, hỗn loạn phế tích trên tay Trần Phong trùng kiến, những cái kia thậm chí liền nhuyễn trùng đều đánh không lại nhân loại nhỏ yếu, tại hắn che chở cho, cũng sống vô cùng tới nhuận. Không có ghen ghét, chỉ có chờ đợi. Phù giả so với ai khác đều khát vọng Trần Phong càng thêm cường đại, một khi đối phương đi vào hoàng kim giai, cái này biểu thị, tộc nhân cũng có thể vượt qua an nhàn sinh hoạt. Vì thế, nàng thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống. Ba ba ba. Một chút ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Phù giả lỗ thai đột nhiên rung động mấy lần, để nàng từ trong suy nghĩ thanh tỉnh lại. Phù giả ngẩng đầu, đang muốn nhắc nhở Trần Phong, đã thấy đối phương sớm đã lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa, lập tức nói, cẩn thận một chút, có người đến. Chương 173, lãnh khốc Trần Phong. Bên ngoài vang lên tạp nhạp tiếng bước chân, nhân số không ít, ít nhất 10 người trở lên. Bất quá Trần Phong sắc mặt cũng không khẩn trương thái quá, nhân số của đối phương mặc dù không ít, nhưng không có làm hắn tim đập nhanh cảm giác, có được xương ác ma, Trần Phong đối với giác quan thứ 6 rõ ràng tăng cường, có thể rõ ràng phát giác phụ cận cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, mười mấy người bước lên mưa to xông vào, bọn hắn mặc coi như vừa vặn, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, phần lớn là một chút oán trách thời tiết từ ngữ. Những người này trên thân có một chút vũ khí, cùng đại lượng bao khỏa, từ lộ ở bên ngoài một chút dấu vết không khó coi ra, những vật này phần lớn là đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày. Người nhặt rác, chiến đoàn, thăm dò doanh. Loại hình thức này tổ đội có rất nhiều danh tự, rất hiển nhiên, bọn hắn xử lý lấy cùng loại tìm kiếm tổ công việc, tại giã ngoại, tận khả năng thu thập hết thảy. Khi thấy trong phòng khi có người, những người này biểu lộ ngưng trệ, mặt mày ở giữa còn có chút nghiền ngẫm. Một đoàn người bên trong, rất nhanh có một cái đoạn mất ngón trỏ nam nhân xuất hiện, thoạt nhìn như là những người này đầu mục, hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, cau mày đánh giá Trần Phong, mở miệng nói, bên ngoài trời mưa, chúng ta chỉ là tới tránh mưa. Trần Phong cũng không để ý tới. Trong mắt của nam nhân hiện lên một tia âm tiêu, nhưng lại trong nháy mắt bị che giấu, ánh mắt của hắn tiếp tục du tẩu, trên dưới quan sát một chút phụ dạ, ánh mắt dừng ở tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm. Bất quá rất nhanh liền rời đi ánh mắt, một lần nữa đặt ở Trần Phong trên thân, đối phương chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, căn bản không có để ý chính mình, không phải vô lễ, vẫn là một loại không nhìn. Cái loại cảm giác này, tựa như là đoàn người mình hoàn toàn không ghép thành đối phương để ý tới, chỉ là ngồi tại đống lửa bên cạnh, một lời không hợp. Loại tình huống này, không phải vô chi đồ đần chính là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Giã ngoại là dũng giả thiên đường, đồng dạng cũng là dũng giả địa ngục. Dài đến mấy cái tuần lễ đi săn cùng tìm kiếm, khiến cho bọn hắn rời xa đám người, nữ nhân, đây là nhất là khan hiếm một cái nhu yếu phẩm, lúc này, phụ dạ xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho nam nhân có chút khó nhịn. Đoạn chỉ nam đang trầm tư, nhưng sau lưng những cái kia lâu la lại có chút sao động. Phụ dạ bộ dáng quá mức mê người, thân thể linh lung tinh tế, phong yêu chân ngọc, cho dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng như cũng làm cho nam nhân trong lòng dâng lên một chút rung động. Tham dò, phụ dạ phát hiện một chút manh mối. Nàng ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập chán ghét, lông mày đều biến đến phảng phất như lưỡi dao, dựng ngược lên. Sát cơ hiện lên. Nàng tại trong mắt của những người này đã nhận ra một chút không tôn trọng. Vượt sâu hỗn loạn ý chí ảnh hưởng ở tại nơi đó cư dân, bởi vì một ánh mắt không đúng, mà dẫn phát chiến tranh thí dụ có rất nhiều, thậm chí, ban sơ chỉ là mười mấy con ác ma đánh lộn, đến cuối cùng diễn biến thành một trận chân chính chủng tộc huyết chiến, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Mười mấy vạn con ác ma cùng hắc ám sinh vật phát sinh chém giết, ai có thể nghĩ tới, ban sơ nguyên nhân, bất quá là bởi vì tại đám người nhìn nhiều như vậy một chút. Phu giả yếu đuối chỉ có tại đối mặt Trần Phong thời điểm mới có thể bộc lộ, tại trước mặt người khác, nàng vẫn như cũ là cái kia có thể trong nháy mắt đập nát thực nhân ma đầu lâu quyền pháp đại sư. Cường giả tôn nghiêm không dung làm bẩn. Những người này tựa hồ chơi với lửa. Phu giả nhìn như căm tức một màn, nhưng ở những nam nhân kia trong mắt, lại trở thành mặt khác một bức bộ dáng. Giá tính khó thuần, nàng tựa như là một con báo săn, để cho người ta càng có chinh phục dụ. Cái này khiến nam nhân hô hấp có chút tăng thêm, phụ dạ khuôn mặt, là bọn hắn chưa từng thấy qua mỹ lệ, cho dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại khó nén trong lòng dư thừa ý nghĩ. Một số người hết hầu thậm chí cũng bắt đầu nhấp nô. Hoang dã bên trong chiến đoàn, cũng sẽ không tại trong thành thị biểu hiện như vậy văn minh, đen ăn đen, ước hiếp nhỏ yếu loại chuyện này thường xuyên sẽ phát sinh. Một số người thậm chí móc ra trên người vũ khí. Khóe miệng liệt lên một tia nhe răng cười, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Các ngươi chơi cái gì? Đoạn chỉ nam sắc mặt đại biến, dùng tức giận thanh âm nói ra, cho ta đứng ở một bên đi, mưa cạnh còn muốn đi đường, nhanh lên nghỉ ngơi. Đây là một chức nghiệp giả. Hắn là đám người này đầu mục, có được cực mạnh uy tín, những người này hết thảy tại dưới tay hắn công việc. Mặc dù những người khác có chút không cam tâm, nhưng bị Đoạn Chỉ Nam răn dạy, vẫn là ngoan ngoãn ngồi qua một bên, chỉ là ánh mắt còn không khỏi hướng Trần Phong nhìn bên này đến, hiển nhiên lại đánh cái khác chủ ý. Đoạn Chỉ Nam cũng không phải là thiện nam tín nữ, hắn rõ ràng hiện tại thế giới này tiêu chuẩn. Người ăn người. Tổ đội đi ra ngoài tìm tìm lương thực, ngoại trừ thực lực không kém bên ngoài, còn biểu thị, những người này đều là cùng hung cực các hạng người, bình tĩnh chỉ là màu ngụy trang. Đối với Đoạn Chỉ Nam mà nói, nếu như đối phương chỉ là hai tên người bình thường, hắn không chút do dự xuất thủ. Tại tận thế đây là phi thường phổ biến một việc, lương tâm mới đầu có lẽ có ít nặng nề, nhưng thích đứng về sau, những chuyện này cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa. Tại giã ngoại, không có gì ngoài thông thường săn giết cùng tìm kiếm, có khả năng nhất gia tăng tài phú con đường, đó chính là cướp đoạt. Đây là một đám âm u xài lang, bọn hắn sẽ vây quét một chút lạc đàn lữ nhân, cướp đoạt đối phương vật tư cùng vũ khí. Nhưng trước mắt, Trần Phong hiển nhiên có chút không đúng. Tại vừa mới, thủ hạ muốn động thủ thời điểm, Trần Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kia phảng phất có lớn lao sợ hãi, hắn biểu lộ âm lãnh uy nghiêm, chỉ một cái liếc mắt, lại đông cứng kết thúc chỉ nam trái tim, để nó dừng ở nguyên địa qua mấy phút, lúc này mới tính kịp phản ứng. Đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn như thế nơm nớp lo sợ. Đây là một cái không dễ chọc tồn tại. Đoạn Chỉ Nam đã nhận ra một chút cái gì, cho nên kịp thời chế trụ thủ hạ. May mắn chính là, không có phát sinh cái gì sai lầm lớn. Không chỉ như thế, thiếu nữ kia khí chất cũng càng kinh người, trừ cái đó ra, trên mặt nàng tràn ngập sát khí, không hề giống là tại làm bộ dáng, mà là tinh khí thần toàn bộ tan ở cùng nhau, ánh mắt để cho người ta cảm thấy sợ hãi, đã không phải giả, như vậy. Đoạn Chỉ Nam dùng mình một cái, một chút đáng sợ ý nghĩ trong lòng hắn sinh sôi. Hai người kia đều không phải là nhân vật đơn giản. Đoạn Chỉ Nam ngồi ở trong góc, quyết định không còn quan tâm Trần Phong hai người. Chỉ muốn chờ mưa nhỏ một chút, liền đi ra nhà máy. Trần Phong ngẩng đầu. Con mắt tại Đoạn Chỉ Nam trên mặt hiện lên, có một ít hờ hững, hắn thành công trợ giúp bản thân cùng đoàn viên tránh né một trận tai nạn. Trong những người này chỉ có một chức nghiệp giả, đối với loại này rác rưởi chiến đoàn mà nói, Trần Phong động động ngón tay, liền có thể đem nó hủy diệt. Trên đời này không thiếu người thông minh. Đoạn Chỉ Nam tính tình cẩn thận, có lẽ là hắn có thể sống lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu, nhà máy rất lớn, những này chiến đoàn ngồi ở trong góc. Bắt đầu nghỉ ngơi, có lẽ là Đoạn Chỉ Nam lại khiển trách một ít lời, đến mức đoàn viên thanh âm đều biến đến tiếng như rồi muối, không dám lớn tiếng ồn ào. Trần Phong không tâm tình tại những người này trên thân lãng phí quá nhiều miệng lưỡi cùng thời gian, nếu như đối phương có một ít địch ý, toàn bộ giết chết chính là. Dù sao nơi này là tận thế, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Chương 174, đường đi. Trần Phong nằm ở trên mặt đất. Hắn không có hứng thú tại những người nhặt rác này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Một đám người bình thường không có khả năng bị Trần Phong để ở trong mắt, hắn không xa trăm dặm lại tới đây, mục tiêu chân chính là đào đất run lớn, cái kia có được phòng ngự tuyệt đối trùng vương, mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Cái này giống như là, một người sẽ cùng bò tới lòng bàn chân con kiến kiến thức sao. Thực lực khác biệt, song phương địa vị cũng tràn đầy chênh lệch. Hỏa diễm đang thiêu đốt. Phu giả đã nhắm mắt lại, nàng co quắp tại cùng một chỗ, có lẽ là hồi lâu không có ngủ đến như thế an ổn, thậm chí liền cái đuôi đều đặt ở bên cạnh thân. Một lát sau, ngực bắt đầu chập trùng, hiển nhiên tiến vào trong mộng cảnh. Cứ như vậy, nương theo lấy ngoài phòng tiếng nước mưa, Trần Phong cũng kẹp lại con mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm, mưa to đã ngừng. Chiến đoàn những người kia tại khoảng 5 giờ liền đi, một số người trên mặt thậm chí còn có vẻ mệt mỏi, bất quá tại Đoạn Chỉ Nam răn dạy dưới, vẫn là mặc tốt hết thảy, đi ra nhà máy. Bọn hắn nhìn như có chút vội vàng. Siêu tầm đồ ăn sẽ biến chất, đồng thời giã ngoại nguy hiểm cũng rất nhiều. Bình phán một cái chiến đoàn mạnh yếu, cũng không phải là nhìn đối phương có thể tại giã ngoại sinh tồn bao lâu, mà là có thể trong thời gian ngắn nhất cầm lại số lượng đông đảo vật tư, lúc này mới sẽ chân chính để cho người ta khâm phục. Chiến đoàn cạnh tranh rất lớn. Nghỉ ngơi nhiều một giờ, liền có khả năng bị bọn hắn chiến đoàn nhanh chân đến trước, cho nên, một chút chiến đoàn thậm chí sẽ ở ban đêm làm việc, vì chính là có thể nhiều tìm kiếm một chút vật tư. Sữa bò, bánh mì. Một phần đơn giản bữa sáng, nhưng phụ giã lại ăn say sưa ngon lành. Nhấm nuốt bánh mì thời điểm, hai viên răng mèo lập lòe, so sánh lúc chiến đấu hung ác, nàng bây giờ, cũng có vẻ có chút đáng yêu. Trần Phong uống một ngụm ong chúa mật, một cô ấm áp lập tức từ yết hầu chạy ngược tiến vào phân bụng, trạng thái tinh thần lập tức tới được đỉnh phong trạng thái. Huyết mật là chiến đấu nhu yếu phẩm, nó có thể khôi phục nhanh chóng nhân thể cơ năng, lần này đi ra ngoài, Trần Phong cầm đủ nhiều huyết mật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo trật tự của khởi, khát máu ong số lượng cũng đến 800 con. Công tượng thậm chí vì khát máu ong đơn độc chế tạo một gian nhà, về phần huyết mật sản lượng cũng lật ra gấp bội, ngoại trừ cung ứng cao tầng cùng ban thưởng thủ hạ bên ngoài, hoàn toàn có thể cùng thế lực khác trao đổi vật tư. Cầu đông nhân số đông đảo, ngoại trừ chức nghiệp giả bên ngoài, thậm chí còn nắm giữ một chút nhà khoa học cùng tận thế dung hợp lại cùng nhau, sinh ra hóa học tác dụng cũng không phải một đơn giản như vậy. Dưới loại tình huống này, huyết mật hoàn toàn có thể đổi lấy một chút đối phương nghiên cứu khoa học thành quả. Trần Phong cũng không tự đại, hắn rõ ràng, muốn cho trật tự lớn mạnh, căn bản không thể đóng cửa làm xe. Bình sứ bên trong còn lại một chút huyết mật, Trần Phong trực tiếp vứt xuống phủ dạ trong ngực, mở miệng nói ra, một hồi có đại chiến, uống một ngụm ong chúa mật, đem tinh thần khôi phục lại tốt nhất. Đào đất run lớn có được bạch ngân đỉnh phong thời điểm, so sánh tam xí ma rồi càng thêm cường đại, đối mặt loại này cường địch, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Phong ánh mắt tràn ngập ra một tia sắc cơ, chém đinh chặt sắt. Phù Dạ bị hắn cái này hung ác ánh mắt kích thích trong lòng giật mình, ở chung một đoạn thời gian, nàng rõ ràng, một khi Trần Phong lộ ra loại này thần sắc, biểu thị hắn bắt đầu chăm chú. Truy cập HTTP, để đờ cơ chuyện nổ cái nắp, Phù Dạ môi đỏ có chút mở ra, tinh tế tỉ mỉ huyết mật lướt qua miệng bình, chậm rãi vượt qua môi miệng, lưu tại chiếc lưỡi thơm tho phía trên. Ong chúa mật công hiệu cường đại, sản xuất cần trong lòng tinh huyết, đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, đều là đại bổ chi vật. Uống xong trong nháy mắt, năng lượng từ đầu lưỡi chui vào da thịt trong xương thủy, trong chốc lát, nàng tứ chi, hắn xương cốt đều mềm nhũn, nhẹ nhàng, phảng phất mất trọng lượng. Ngay tại lúc này, Phù Dạ nguyên bản chém giết lúc lưu lại bệnh cũ đều bị chữa trị. Thần kỳ. Bởi vì trong bình không có bao nhiêu ong chúa mật, lúc này, Phù Dạ cuốn lên lưới, đồng ý hút lấy bên trong chất lỏng, thẳng đến giọt cuối cùng chảy hết, nàng mới buông xuống cái bình. Bởi vì quá mức chuyên chú, Phù Dạ sớm đã coi nhẹ lấy cái bình này chủ nhân, chờ đến ong chúa mật hao hết về sau, nàng mới phản ứng được, nghĩ đến vừa rồi bản thân dùng sức đồng ý hút miệng bình một màn. Đột nhiên, có cái xấu hổ cảm giác xâm nhập nàng, Phù Dạ nắm chặt cái bình, đỏ lên mặt, đưa tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhìn qua Phù Dạ, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, bên trong giống, ném đi liền tốt, làm sao? Nhìn ngươi rất thích uống dáng vẻ, chờ lần này trở về, ta sẽ để cho từ chiết cho ngươi đưa một bình quá khứ. Phù Dạ lắc đầu, vừa định muốn cự tuyệt, liền nhìn thấy Trần Phong xoay người sang chỗ khác, mở miệng nói ra, tốt, chúng ta đã làm trễ nải một đoạn thời gian, chạm vạng tối trước đó nhất định phải chạy tới. Nghe được Trần Phong mệnh lệnh, Phù Dạ bản năng muốn đi chấp hành, đang chuẩn bị nâng tay lên cánh tay ném đi cái bình, chẳng biết tại sao, đột nhiên lại đứng tại giữa không trung. Phù Dạ, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên cùng lên đến. Trần Phong tiếng thúc giục từ bên ngoài truyền đến, Phù Dạ lộ ra một chút hoảng hốt, lại đem cái bình nhét vào cổ áo, lúc này mới đi ra ngoài. Tại sao muốn lưu lại cái bình này? Liền chính Phù Dạ đều nghĩ mãi mà không rõ. Kinh lịch nước mưa tẩy lễ, nguyên bản lún con đường biến đến càng thêm vũng bùn, mà tại cách đó không xa, một chút diễm lệ cây nấm, sinh trưởng tại hai bên đường. Những này cây nấm thất thải lộng lẫy, đồng thời tản ra trận trận mùi thơm ngát, phảng phất câu lên nhân loại dạ dày chỗ sâu nhất muốn ăn, để cho người ta không khỏi muốn ngắt lấy vài cọng dùng ăn. Thi nấm. Cùng diễm lệ bộ dáng khác biệt, bọn chúng nhưng lại có một cái làm cho người rét lạnh danh tự. Loại này cây nấm nương theo lấy mùa mưa xuất hiện, một dài chính là một mảng lớn, phía trên hương khí. Đối với hồi lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no người sống sót mà nói, đơn giản so anh túc còn đáng sợ hơn. Trần Phong từng thấy tận mắt, một chút người sống sót nhẫn nhịn không được đói khát, ăn những này cây nấm sau đó phát sinh thảm kịch, thi nấm ẩn chứa kịch độc, lại sẽ không trong khoảng thời gian ngắn hạ độc chết người, mà càng giống là một loại hình phạt, ăn hết thi nấm về sau, thân thể bắt đầu ngứa, không đơn thuần là làn da, loại này ngứa tràn ngập tại toàn thân cao thấp, phảng phất như huyết dịch, trong xương tủy đều có hàng vạn con kiến đang bò đi. Đơn giản khó mà chịu đựng. Dưới loại tình huống này, ăn nhầm thi nấm đám người sẽ ở toàn thân cào, thẳng đến máu thịt bé bét, làn da nát giữa, mới có thể tại mất máu quá nhiều cảnh tượng thê thảm bên trong tử vong. Một chút thế lực thậm chí sẽ đem thi nấm làm thẩm vấn, trả thù công cụ, tại ý thức rõ ràng thời điểm, tự tay đem bản thân bắt nát, cái này thậm chí so lăng chỉ còn muốn tàn nhẫn. Dã ngoại bên trong, nghe nhiều, nhìn nhiều, ít đụng, mới có thể sống càng lâu, hoàn cảnh phát sinh cải biến. Bất kỳ cái gì một điểm sơ sẩy, cũng có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Trần Phong đúng tay một cái, lôi ngục long sư từ đằng xa chạy tới, trải qua lôi điện tẩy lễ, nó lông tóc nhan sắc càng thêm diễm sáng, thực lực hiển nhiên lại tăng cường một chút. Đi thôi. Trần Phong cùng Phụ Gia ngồi tại lôi ngục long sư trên thân, lập tức, phảng phất một trận lôi điện hiện lên, hướng phía Tây Sơn nghĩa địa công cộng liền buôn tập tới. Chương 175, Kinh khủng trùng vương. Tây Sơn nghĩa địa công cộng. Mai táng người chết địa phương. Từng khối mộ bia chỉnh tề bày ra, đây là mọi người đối với người chết sau cùng quản niệm. đây là thành thị lớn nhất mộ viên, tận thế trước, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, cây xanh râm mát, là người chết an tưởng chi địa, nhưng bây giờ, chỗ này mộ viên bị phá hư, vô số mộ bia tản mát trên mặt đất, thậm chí liền trong đó cho cốt đều rơi xuống ra. Thời gian từng chút quá khứ. Trần Phong thận trọng đi tại trong mộ viên, Vương Phong từng nói qua, đào đất run lớn từng xuất hiện qua ở đây, hoàn toàn chính xác, mặt đất khe hở cùng hở ra chính là chứng minh tốt nhất. So sánh tam xí ma ruồi, đào đất run lớn là một loại tương đối lười sinh vật, nó không cần tượng cái khác côn trùng dựa vào huyết nhục bổ sung thể lực, bùn đất cùng nham thạch đồng dạng là thức ăn của nó. Tại không xảy ra bất trắc tình huống dưới, nó sẽ rất ít đi địa phương khác, mà đây cũng là Trần Phong, tại sao muốn bức thiết lại tới đây nguyên nhân. Vương Phong từng nói qua, doanh địa đã có thăm dò nơi này dự định. Đương nhiên, kết quả tất nhiên là cuối cùng đều là thất bại, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện trùng thai buộc phát về sau, đào đất run lớn từ thành nội xuất hiện thảm kịch. Trần Phong nhất định phải đuổi tại cầu đông cao thủ đến trước đó, giết chết đào đất run lớn, nếu không, một khi trùng vương rời đi, lại nghĩ tìm tới liền khó khăn. Trung quanh yên tĩnh đáng sợ, bước bách tại đào đất run lớn lực uy hiếp, nơi này thậm chí liền sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Nếu như không có nhớ lầm, đào đất run lớn 10 phần vui yên tĩnh, tạp âm sẽ để cho nó biến đến phát cuồng. Đào đất run lớn là không có lỗ thai, nếu như chỉ là đơn thuần gầm rú, nó căn bản sẽ không có phản ứng, thế nhưng là nó thể trên vách mặt lại có thật nhiều tế bào, chỉ cần ngoại giới một chút xíu chấn động, nó đều có thể cảm giác được. Chấn động. Trần Phong trước hết để cho phụ giả đứng ở một bên, giảng lời nói thật, lại tới đây về sau, tượng phụ giả loại thực lực này đã không phát huy được tác dụng quá lớn. Trừ phi nàng cũng là Bạch Ngân đỉnh phong, có thể đem quyền kình hóa thành thực chất, nếu không, căn bản là không có cách phá vỡ đào đất run lớn lực phòng ngự. Trần Phong để phụ giả lưu tại nơi này, lớn nhất thâm ý là làm cho đối phương cảm giác một chút Bạch Ngân đỉnh phong lực lượng, tử vong áp lực dưới, có trợ giúp nàng đối cảnh giới tăng lên. Phải biết, loại này tiếu trừ tràng cảnh cũng không phổ biến. Phụ giả nhu thuận đứng ở một bên. Nhưng trên mặt màu vàng kim nhạt cần trạng năng lượng lại bắt đầu tràn ngập, mặc dù được an bài tại một bên, nhưng nàng tôn nghiêm lại không cho phép bản thân giữ yên lặng. Trần Phong hít sâu một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vô duyên vô cớ đi trêu chọc một con Bạch Ngân đỉnh phong côn trùng, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây có lẽ là tên điên mới có thể làm ra sự tình. Trần Phong đứng tại thổ địa bên trên mặt, giống như là một cái tỉnh lại ma quỷ người không biết, hắn nâng tay phải lên, phía trên lập tức dấy lên một viên mãnh liệt hỏa cầu, những ngọn lửa này chậm rãi quanh quẩn, nguyên bản có bóng rổ lớn nhỏ như vậy, nhưng ở Trần Phong nhiều lần khống chế dưới, đã từ từ thu nhỏ. Áp xúc. Trần Phong ý đồ đem hỏa diễm áp xúc lại nồng đậm một chút. Hắn mắt nhìn phía trước, mặt mày ở giữa đã xuất hiện một tia ủ rũ, bất quá hắn không hề từ bỏ, mà là vẫn như cũ kiên trì, trong lòng bàn tay bắt đầu run rẩy, chung quanh thân thể nhiệt độ càng là liên tục tăng lên. 40 độ, 60 độ, 100 độ, 140 độ. Khi hỏa diễm chi cầu từ màu da cam biến thành màu đỏ sậm thời điểm, hình dạng đã biến thành lớn chừng hột đào, tựa như tinh mỹ nhất lưu ly, so trên đời tất cả chân bảo đều muốn mỹ lệ. Nhưng Trần Phong rõ ràng, viên này hỏa cầu trong đó tràn ngập cỡ nào uy lực to lớn, tại dưới nhiệt độ, chung quanh dưỡng khí đều bị bốc hơi, đến điểm tới hạn lúc, Trần Phong giơ tay vung lên, toàn bộ hỏa cầu lập tức ném vào cách đó không xa trong động sâu. Mấy giây đi qua, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Trần Phong lại ngửi được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, tại ném ra hỏa cầu trong nháy mắt, liền hướng nơi xa chạy tới. Ngay sau đó, mặt đất truyền ra một cỗ chấn động nhẹ nhẹ, tựa như có người tại khua chiêng gõ trống. Không đến vài giây đồng hồ, kia cỗ chấn động càng ngày càng kịch liệt, tựa như là vạn mã buôn đằng, chấn động đến mặt đất cũng bắt đầu vỡ ra. Ầm. Trần Phong cũng cảm giác được một cỗ ác hàn lặng yên bò lên trên lưng của hắn, ngay sau đó, trước mắt của hắn thình lình rắc kéo kéo một tiếng, đại địa phát ra một tiếng cực kỳ bi thương gào thét. Một đạo hỏa trụ từ đó xuất hiện, trọn vẹn phun ra cao 3 mét, tựa như địa ngục chi hỏa, để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Trần Phong lại từ trên thân lấy ra một bình phổ thông huyết mật. Một hơi toàn bộ tràn vào trong mồm, lúc này, hắn đã không để ý tới lợi bên trên kia ngạt thở vị ngọt, mà là tận sức tại, trong thời gian ngắn nhất, khôi phục thân thể thể năng cùng tinh thần. Đào đất run lớn hoàn toàn có khả năng tại bất luận cái gì địa phương xuất hiện, hắn nhất định phải treo lên 120 điểm chú ý. Ken két. Trần Phong con ngươi thích chặt, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chân mình hạ bùn đất bắt đầu hướng lên chắp lên, đối diện xa 3 mét mặt đất thậm chí bắt đầu lom xuống dưới. Xuất hiện. Trần Phong linh xảo nhảy tới. Siêu siêu mấy lần ngay tại 1-2 giây bên trong thoát ra mười mấy mét, cứng rắn thổ địa truyền đến một trận quỷ dị chấn động, ngay sau đó, một đầu diện mục dữ tợn, to lớn côn trùng từ dưới đất chui ra. Đầu này côn trùng, xem giống như là phóng đại gấp mấy vạn con giun, chỉ bất quá thân thể của bọn nó có 3 mét thô, so ven đường điện tín cán còn muốn rộng, mà lại tấm kia huyết buồn đại khẩu biên giới chia ra từng cây che kín dịch nhờn răng nanh, trong miệng tản ra hư thối thi sú, đen như mực sâu không thấy đáy, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Đào đất run lớn, rốt cục hiện thân. Đào đất run lớn toàn thân hắc hoàng giao nhau, lóng lánh quỷ dị kỳ quái ánh sáng, làn da cho người ta một loại cực kỳ mập dính nhưng lại vô cùng dày đặc cảm giác, tựa hồ vô luận như thế nào cũng khó có thể đem làn da phá hư mảy may, răng đá lởm chởm mà bàn nhánh sai tiết, rất là có trật tự cảm giác, nó không có con mắt, nhưng lại có thể chuẩn xác không sai tìm tới Trần Phong. Cường đại cảm giác lực. Cùng đầu này kinh khủng đào đất run lớn so sánh, liền xem như biến thân về sau Ngụy Tốn cũng giống như trẻ con mềm yếu. Theo đào đất run lớn vương từng tấc chui ra mặt đất, một bên phủ dạ đều mở to hai mắt, con ngươi co lại thành một đầu dây nhỏ, tâm tình phảng phất ngã tiến vào không thấy ánh mặt trời vượt sâu vạn trượng. Ông! Đào đất run lớn thân thể chỉ chui ra nửa, cũng đã có chân có dài 5 mét, nó lấy lôi đỉnh vạn quân uy thế, cao cao dơ lên thân thể, liền phảng phất một cái bị giải phong ma vương, khí thế kinh người thậm chí có thể đem một chút nhỏ yếu côn trùng dọa chết tươi. Nhưng một bên Trần Phong, trên mặt nhưng không có ý sợ hãi, ngược lại gân xanh băng lên. Một tia ngang ngược ý chí chậm rãi chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Đào đất run lớn thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này rất tốt. Cái này biểu thị, chỉ cần hắc ám tinh linh đem nó hiến tế, thực lực hoàn toàn có thể cao hơn một tầng. Bây giờ bày ở trước mặt mình chỉ có một vấn đề, đó chính là, giết nó. Trần Phong khỏe miệng liệt lên một tia nhe răng cười, hắn liền như vậy thẳng tắp nhìn qua đào đất run lớn, một giây sau, đen nhánh khe hở tại trước người hắn quanh quẩn. Triệu hoán phảng phất kinh động đến một con cự thú. Trong cái khe, một vòng nhàn nhạt long uy như ẩn như hiện. Chương 176, thần nghiệt. Long uy. Một cỗ nhàn nhạt long uy tại trong cái khe truyền đến. Đã thấy nguyên bản trong thâm nguyên năng lượng cồn cồn bốc lên, chiều dâng sóng lớn giống như từ đó cấp tốc tuôn ra, lan tràn tại trong mộ viên. Bên trong truyền đến cửa hàng hàn ý, liền phảng phất như đứng tại tuyết lớn đầy trời thời tiết bên trong, từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi cùng đậm đặc kinh hoàng. Càng thậm chí hơn, câu thông trong thâm nguyên khe hở hiện tại đã biến thành một cái lốc xoáy thức đen nhánh cửa hang. Bên trong càng không ngừng phóng xạ ra màu xám đen quang mang, tràn ngập một loại khó mà hình dung túc sát chi khí, để cho người ta ngẩng đầu nhìn trời đều cảm thấy lớn lao cảm giác các bách, liền liền hô hấp đều tựa hồ cực kỳ khó khăn. Ngang. Đúng lúc này, bên trong cự thú vươn cổ thét dài, tiếng long ngâm so tiếng sấm còn muốn to rõ, vang vọng toàn bộ mộ viên, phụ giả đứng ở một bên, sắc mặt đều có chút tái nhợt, hô hấp cũng biến thành có chút co quắp. Long. Trần Phong vậy mà triệu hoán một con rồng. Ngay sau đó, đầu này cự long từ trong đường hầm đen kịt chui ra, xoạt một tiếng triển khai hai cánh, to lớn long rực trong chốc lát liền che đậy bầu trời, cực điểm hoa lệ cùng hạ kỳ, vẽ ra trên không trung duyên dáng vòng tròn, vừa vội nhanh lấy vạn quân chi lực, đánh vào trên mặt đất, để chung quanh thổ địa đều từng đợt lan lộn. Ánh vào Trần Phong tầm mắt, là một khuôn mặt quen thuộc, một đầu màu đen tóc ngắn tụ lại bên tai, trên mặt luôn luôn tràn ngập đối bất kỳ cái gì sự vật hiếu kỳ tiêu dung, lúc này nó một đôi mắt to nhìn chăm chú lên bản thân, sáng tỏ như bảo thạch hai con ngươi lực mang theo không có gì sánh kịp ỷ lại cùng tưởng niệm. Nếu như không phải nó kia 5 mét thân thể cùng trên lưng một đôi to lớn hồng lòng chi dực, hình dạng của nó, đơn giản chính là một cái tiêu chuẩn tiểu nữ hài. Liệt ma. Hoàn thành tiến hóa. Phu dạ đứng ở một bên, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, nàng không cách nào hình dung nhìn thấy trước mắt đến hết thảy, ngay tại nàng còn tại nghi hoặc, Trần Phong đến cùng triệu hoán một cái như thế nào giúp đỡ thời điểm. Chỉ gặp một con quái thú to lớn từ trong thông đạo thò đầu ra, đầu là liệt ma không sai, nhưng trên thân lại to lớn, cồng kềnh, nước bùn thân thể tràn ngập quỷ dị, mười mấy con cánh tay từ đó duỗi ra, cùng lúc trước khác biệt, những cánh tay này phía trên vậy mà tràn ngập. Lân phiến. Vảy rồng. Lại là vảy rồng. Vảy rồng có siêu cường lực phong ngự, có thể nói là thế gian cứng rắn nhất vật liệu một trong, lúc trước săn giết hồng long, cho dù đối phương chỉ là một đầu ấu long, vẫn tại sơn khôi thi bạo về sau mới có thể khó khăn lắm phá vỡ đối phương phòng ngự. Mà bây giờ, cái này mười mấy con trên cánh tay, không còn là nhân loại da thịt, mà là bị vảy rồng dán vào, mỗi một cái đều là vảy rồng chi cánh tay, cơ múa, tự mang một chút mở nhạt long uy. Đương nhiên, nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, thôn vệ hồng long về sau, liệt ma vậy mà mọc ra một đôi to lớn long rực, triển khai về sau chừng 6 mét, chỉ là vung lên, liền có thể sinh ra gió lốc, đủ để đem người bình thường đập bay, mà tại sau lưng thì là một cái thô to đuôi rồng, hất lên, thậm chí cả mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, căn này đuôi rồng sinh ra lực lượng, thậm chí vượt qua 300 cân. Nước bùn thân thể, vảy rồng cánh tay, hồng long chi dực, cự lực chi đuôi. Bạch Ngân đỉnh phong. Lúc này, liệt ma không hề nghi ngờ đi vào Bạch Ngân đỉnh phong, ai có thể nghĩ tới, lúc trước một con pháo hôi cấp triệu hoán thú, bây giờ lại phát triển đến loại tình trạng này. Nó có lẽ là cái thứ nhất thôn vệ cự long liệt ma. Liền xem như tại trong thâm uyên, liệt ma cũng hoàn toàn xem như chúa tể một phương, nó triệt để cùng quá khứ cáo biệt, biến thành một loại hoàn toàn mới sinh mạng thể. Trần Phong tự tay sáng tạo một con quái vật. Không. Quái vật đã không thích hợp xưng hô hiện tại liệt ma, có lẽ, có một cái xưng hô càng thích hợp nó. Thần nghiệt. Thần nghiệt bao quát nhiều vô số kể chủng loại, đều là phàm nhân chỗ không thể tưởng tượng kinh khủng. Bọn chúng bị thiên đường cùng địa ngục chỗ nguyên rủa, thần nghiệt từng bị phong ấn vô số niên đại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, có đôi khi thần nghiệt sẽ bị ngoại ý muốn đến phóng xuất ra hoặc là bản thân tránh thoát lồng giam. Một cái thần nghiệt xuất hiện có thể gây nên một quốc gia, một cái thế giới, thậm chí một cái vị diện đại khủng hoảng. Chuyện may mắn, đại bộ phận thần nghiệt đều bị mạnh hơn thần linh một mực bắt đầu phong tỏa. Thần nghiệt có được thần tính hỏa hoa, bởi vậy, trừ phi bị tiêu diệt, bọn chúng cơ hồ là vĩnh sinh. Đại bộ phận thần nghiệt đều là bởi vì thần túng dục mà sinh ra, thần linh ra đời bọn chúng, cho nên bọn chúng có thần tính, một chút hỗn loạn sinh vật, đem nó coi là thần linh, ngày đêm thăm viếng. Mỗi một cái thần nghiệt đều có được thực lực siêu cường cùng tiềm lực, tại trong thâm nguyên, bọn chúng thuộc về hoành hành vô kỵ phía kia, liền xem như lấy âm như lấy xưng nện chúa dốc sở, cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc tùy ý một con thần nghiệt. Một khi bị thần nghiệt để mắt tới, cho dù là tà thần, đều sẽ cảm thấy một chút phiền toái, cản rỡ tồn tại. Mà thần nghiệt bên trong, tồn tại cường đại nhất, không ai qua được hệ cả tổ khởi dẹt, trong truyền thuyết, nó bị phong ấn ở vực sâu tầng dưới chót nhất. Hệ cả tổ khởi dẹt hình thể to lớn, đứng thẳng độ cao vượt qua 20 mét, ngoại hình tựa như một gốc mặt ngoài nổi lên rất nhiều chi tiết đại thụ, có 100 chi cánh tay cùng 50 cái đầu. Ngôn ngữ rất khó miêu tả loại quái vật này ngoại hình, càng không cách nào hình dung nó tàn nhẫn. Nó luôn luôn võ trang đầy đủ, mỗi cái trong tay đều cầm một thanh cự kiếm hoặc là một khối ném đá. Không có gì sánh kịp cường đại thần nghiệt, thậm chí liền thần linh đều không thể triệt để đem nó đánh giết, mà là bị ép đem nó phong ấn tại vực sâu tầng dưới chót nhất, một cái trục xuất chi địa, không có không khí, không có đồ ăn, không có nguồn nước, thậm chí liền thời gian đều không tồn tại. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn như cũ sống sót, nó đang chờ một cái cơ hội, một cái phong ấn giải trừ, bị người thả ra cơ hội, trong truyền thuyết. Khi hệ cả tổ khởi dẹp được phóng thích lúc đi ra, liền mang ý nghĩa một cái cũ thần hệ diệt vong, không có sinh vật có thể trong chiến đấu cùng một cái hệ cả tổ khởi dẹp đối kháng, cho dù hắn là thần. Bởi vậy có thể thấy được, thần nghiệt chỗ đáng sợ. Thần nghiệt, cho dù tại hỗn loạn cùng giết chóc lấy xương trong thâm nguyên, đều là một cái cấm kỵ, không người nào nguyện ý đi tiếp xúc thần nghiệt, bởi vì, ý vị này tử vong. Mà bây giờ, Trần Phong vậy mà tự tay sáng tạo một cái thần nghiệt. Một cái có vô hạn khả năng. Vô hạn kỳ ngộ, vô hạn trưởng thành thần nghiệt trong tay hắn sinh ra. Đáng sợ. Đăng nhập http://net. Cho dù là Trần Phong, hiện tại trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia lạnh buốt, liệt ma trưởng thành đã thoát ly quy tích, liền xem như hắn, cũng không biết đối phương sẽ trưởng thành đến một cái trình độ nào. Chủ nhân. Ôm một cái. Không khí hiện trường, đè nén đáng sợ, như lớn thiên địa phảng phất lâm vào ngạt thở yên tĩnh, mà liền tại đảo đất run lớn đều tại đối phương kia dọa người khí thế giới. Cảm thấy rung động thời điểm, thần nghiệt trong miệng, lại truyền đến một trận thanh âm ngọt ngào. Liệt ma nhìn qua Trần Phong, trên thân những cái kia vảy rồng chi cánh tay từng bước mở ra, tựa như là bàn sơ biến dị như vậy, hướng đối phương mở ra ôm ấp. Bộ dáng mặc dù cải biến, nhưng tâm ý lại chưa từng dao động. Vô luận liệt ma biến được bao nhiêu cường đại, đối với nó mà nói, Trần Phong từ đầu đến cuối đều là chủ nhân, một ngày là chủ nhân, quãng đời còn lại, đều là chủ nhân. Chương 177, quyết đấu đỉnh cao. Đối mặt liệt ma cử động, Trần Phong không có chút nào biểu thị, hắn chỉ là đối với nó nhẹ gật đầu, nhưng chỉ là một cái khẳng định, liền để liệt ma cảm thấy thỏa mãn, cùng lúc đó, nó nụ cười trên mặt càng đậm. Vô luận như thế nào cải biến, liệt ma đối với Trần Phong trung thành, đã khắc họa tại trong máu, rút không xong, lột không hết, căn bản không có phản bội khả năng. Thật không nghĩ tới, tại lần lượt thôn phệ rất nhiều con mồi về sau, liệt ma thân thể phát sinh dạng này biến đến dị, trung thành phương diện không có vấn đề, như vậy. Có lẽ thật có thể hướng thần nghiệt phía trên phát triển. Trần Phong nhìn xem trước mặt liệt ma, trong lòng suy nghĩ, nguyên bản 4 cái triệu hoán thú bên trong, tiềm lực thấp nhất một vị, bây giờ lại có trở thành thần nghiệt tiềm lực, đơn giản để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Liệt ma hiện tại chỉ là có thần nghiệt quái dị hình dạng, nhưng năng lực phương diện lại có chỗ thiếu hụt, tại không có đồ ăn cùng không khí hoàn cảnh dưới, nó không cách nào vĩnh sinh. Mà chân chính thần nghiệt, lại là tại chân không hoàn cảnh dưới, đều có thể sinh tồn quái vật. Liệt ma cần thần tính. Trong thâm nguyên, thần chi cho nên được xưng là thần, là bởi vì, bọn chúng thể nội có một cỗ thần kỳ lực lượng, những lực lượng kia, giao phó bọn chúng không giống bình thường. Ý vị này, liệt ma muốn trở thành một con chân chính thần nghiệt, cần tiếp tục thôn phệ, phong ấn quái vật, cái khác thần nghiệt, hoặc là một cái chân chính thần linh. Một khi liệt ma nắm giữ thần tính, như vậy, nó đem hoàn toàn thuế biến, trở thành một cái lệnh tất cả sinh vật đều cảm thấy ý sợ hãi tồn tại, thậm chí, nó còn có thể tổ kiến giáo phái, thu nạp tín đồ, lớn mạnh thuộc về mình tín ngưỡng chi lực. Đáng nhắc tới chính là, một chút tồn tại đã lâu sinh vật trên thân, đồng dạng có thần tính, bất quá, thần tính năng lượng lại ít đến thương cảm. Liệt ma huyết mạch sớm đã đột phá trói buộc, nó cũng không tiếp tục là mặc người xem nhẹ phá hôi, coi như hiện tại không có thần tính, bằng vào thực lực hôm nay, cũng đủ để tại vực sâu tự vệ, tổ kiến một chi thuộc về mình ác ma quân đoàn. Động thủ đi. Trần Phong không có quên bản thân hôm nay tới mục đích, lúc này, hắn nhìn chăm chú đào đất run lớn, trên mặt nặng nề cảm giác cũng tiêu tán rất nhiều. Bạch Ngân Đỉnh Phong đối chiến Bạch Ngân Đỉnh Phong. Trần Phong muốn nhìn một cái, thôn vệ nguyên một chỉ hồng long sau liệt ma, thực lực đã phát triển đến một cái trình độ nào. Giống. Liệt ma xoay người. Cùng trước một giây vậy theo lại, tốt như thế ánh mắt khác biệt, lần này, nó hé miệng, một tiếng to lớn tiếng long ngâm lần nữa truyền đến. Long uy. Một tiếng này gào thét, mang theo bá đạo tuyệt luân khí tức cường đại, cho dù đào đất run lớn cách còn rất xa, nhưng liệt ma uy thế cường đại, đã như từng mảnh hồng thủy. Không ngừng mà hình thành từng mảnh kinh thiên sóng lớn, cồn cồn mà đến, chí cao vô thượng long uy trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ mộ viên. Long. Phu dạ cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn áp bách cùng run rẩy, tựa như trái tim bị khát máu ác ma nắm ở trong tay, không chỉ có toàn thân cứng ngắc, liền liền lưỡi đều triệt để cứng ngắc ở, nói không nên lời bất luận cái gì một câu. Loại cảm giác này phi thường vi diệu. Phu dạ là một chuyên nghiệp chiến sĩ, miêu tộc huyết thống, đưa cho nàng cảm giác nguy hiểm giác quan thứ 6. Nàng bằng vào loại năng lực này, tránh né rất nhiều cường địch. Trong thâm nguyên, một khi phát hiện cường đại đồng thời không thể địch nổi lúc chiến đấu, phụ dạ sẽ không hiếu kỳ cảm giác quấy phá, tiến lên xem xét, mà là dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi đối phương, để tránh thai bay vạ gió. Mà tượng trước mắt loại này cấp bậc chiến đấu, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Ngân Đỉnh Phong. Đây chính là đỉnh phong chiến lược sao. Khoảng cách gần chú ý xuống, phụ dạ chỉ cảm thấy bản thân mỗi một cái lỗ chân lông đều vào lúc này mở ra. Lần này, nàng không có lựa chọn đào tẩu, vẫn là tập trung tinh thần nhìn qua phía trước. Tận mắt quan sát loại này cấp bậc chém giết, đối nàng cảnh giới tới nói, có trợ giúp rất lớn. Đào đất run lớn thân thể bắt đầu vặn mẹo. Côn trùng là có tiếng hỗn độn vô trí, thế nhưng là, khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Tấn thăng Bạch Ngân Đỉnh Phong, đào đất run lớn đã có một chút đơn giản năng lực suy tính. Lúc trước, đào đất run lớn là nơi này tuyệt đối bá chủ, chưa từng có sinh vật có thể uy hiếp được an toàn của nó. Nhưng bây giờ, theo liệt ma đến, áp lực của nó dần dần kéo lên, thậm chí còn có một chút khủng hoảng. Trần Phong khỏe miệng vẫn như cũ hiện lên không có chút rung động nào lạnh lùng, hắn tiện tay vung lên. Xông đi lên. Nghiền nát trước mắt ra hỏa này. Trần Phong mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết chết đào đất run lớn. Lúc này, hắn căn bản không có nửa điểm lo nghĩ, trực tiếp mệnh lệnh liệt ma xông đi lên. Đào đất run lớn cực kỳ giàu hoạt, một khi phát sinh tình huống sẽ không, thậm chí sẽ trực tiếp chui vào lòng đất, mất mặt. Đừng nhìn nói giỡn, đối với côn trùng mà nói, căn bản không tồn tại cái gì mặt mũi vấn đề. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đây là tại chuyện không quá bình thường. Trần Phong ý đồ, chính là tại đào đất run lớn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, đưa ra không sẵn sàng, trực tiếp trọng thương nó, thậm chí là đánh giết đối phương. Theo Trần Phong tiếng nói vừa dứt, thân cao chừng 5 mét liệt ma liền bước lên chiến trường. HTTP. Long Dực triển khai. Nó đem thân thể nghiêng, ngay sau đó. Phảng phất khai sơn liệt hải, lấy nhanh vô cùng tốc độ đáp xuống, hướng phía đào đất run lớn liền đụng tới. Cường đại chấn cảm. Đào đất run lớn thân thể run lên, nâng lên khoang miệng, đang muốn làm ra phòng bị. Nhưng là đã quá muộn. Ngay tại nó vừa mới làm ra cử động, muốn đánh trả thời điểm, lại đột nhiên ở giữa, một đạo to lớn âm ảnh bao phủ tại trên người của nó, nhân loại trên khuôn mặt, hiện đầy lệ khí, giơ lên trên người một cánh tay, ầm vang vung xuống. Cao cao tại thượng liệt ma đột nhiên liền lao xuống. Trên người cánh tay nắm tay, hung hăng liền hướng đào đất run lớn trên thân nện xuống, một quyền tế ra, vậy mà đem thân thể của đối phương đập lom xuống dưới, có thể thấy được lực lượng, kinh dị đến một cái trình độ nào. Ầm. Cùng lúc đó, đào đất run lớn dưới thân thổ địa đều đột nhiên vỡ ra, cái này cũng chưa hết, liệt ma nắm lấy cơ hội, làm sao có thể đến đây dừng tay, một quyền rơi xuống, ngay sau đó, còn lại mười mấy con che kín vảy rồng cánh tay theo sát phía sau, trong nháy mắt sinh ra uy lực. Liền như là 10 cái xi măng tảng, đập vào đào đất run lớn trên thân. Ầm ầm. Đào đất run lớn thân thể đều tê liệt, phảng phất như lập tức bị đánh thành trọng thương, ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không có phản ứng. Chết rồi. Trần Phong đứng ở một bên, sắc mặt có chút biến động, chỉ là chịu như thế mấy quyền, đào đất run lớn liền không có động tác, thật chẳng lẽ là ngân thương sắp đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Không thể nào. Ngũ đại trùng vương, cái nào không phải uy phong lẫm lẫm tồn tại, nếu là như thế không khỏi đánh, căn bản là không có cách một lần lại một lần trốn qua nhân loại vây quét, nó nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Trần Phong thần sắc ngưng trệ, trên mặt không có lộ ra mảy may khinh thị, ngược lại, càng thêm âm trầm, tựa như là mưa gió sắp đến mây đen, cho dù ai đều có thể nhìn ra trong lòng của hắn nặng nề. Liệt ma nắm đấm còn tại điên cuồng đánh xuống, đào đất run lớn nửa trước thân cũng đang không ngừng hạ xuống, ngay tại thân thể của nó chôn ở trong đất thời điểm, chung quanh đại địa vậy mà bắt đầu chấn động, ngay sau đó, một đầu to lớn trùng thần từ trong đất bùn dơ lên, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, lập tức đập vào liệt ma trên thân. Ẩm. Một trận đâm rách màng nhĩ tiếng vang. Liệt ma trực tiếp bị đánh bay xa mười mấy mét, va sụp vô số mộ địa, lúc này mới đình chỉ lan lộn. Một bên khác, đào đất run lớn thân thể chậm rãi từ dưới đất nâng lên, lúc này, nó tựa như là hoàn toàn phá trừ phong ấn, dài đến 8 mét cự hình thân thể, hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Quả nhiên, danh xưng phòng ngự tuyệt đối đào đất run lớn, không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tại vừa mới, nó chỉ là tại tụ lực, liệt ma chỉ đánh vào nửa người trên của nó, hoàn toàn không để ý đến dấu ở dưới mặt đất một nửa thân thể, ai có thể nghĩ tới, nhìn như bị đánh nằm sấp, đánh chết, kỳ thực chỉ là một loại yếu thế, nó đang chờ một cái cơ hội, chờ đến đối thủ hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở công kích thời điểm, lại động thủ đả thương người. Vừa rồi một kích kia, nếu là thanh đồng giai tồn tại, thậm chí liên kích bay khả năng đều không có, trực tiếp liền sẽ bị đập thành một mảnh huyết vụ, tản mát trên mặt đất. Đào đất run lớn chừng 8 mét, giơ lên thân thể sinh ra cự lực, thậm chí có thể đập sập một tòa nhà lầu, uy lực của nó, hoàn toàn không cách nào cầm bình thường ánh mắt đi đối đãi. Liền xem như Bạch Ngân Đỉnh Phong, cũng có thể tại một kích này trước mặt bị thương nặng, nếu là đổi thành vong linh pháp sư, lập tức xương cốt liền sẽ vỡ ra, dẫn đến nguyên khí đại thương, không cách nào lại tiến hành triệu hoán. Chương 178, cùng đồ mặt lộ. Đáng sợ. Quả nhiên trùng vương không có một cái nào là nhân vật đơn giản, ai có thể nghĩ tới, hòa bình niên đại, một cước liền có thể nghiền chết con Jun, biến dị về sau, vậy mà biến thành bực này hùng tàn quái vật. Cho dù là Trần Phong, hiện tại cũng không khỏi cau mày, vừa mới hắn không để mắt đến đào đất Jun lớn cử động, để nó thừa cơ mà vào, lật về một ván. Bất quá. Chết. Chán ghét. Giết ngươi. Một trận răng run lên thanh âm vang lên, đột nhiên, liệt ma vậy mà từ dưới đất đứng lên, ngực của nó khang bị thương nặng, vậy mà lõm nửa mét sâu, chung quanh vảy rồng chi cánh tay cũng bị đánh gãy, liền phảng phất như phế bỏ, bất lực rủ xuống trên thân thể mặt. Liệt ma thân thể là cái gì kết cấu? Nước bùn cùng tử thi. Đổi trên người người khác, thời gian ngắn căn bản là không có cách phục nguyên thương thế, nhưng trên người liệt ma, lại có vẻ có chút râu ria, một giây sau, tựa như là giống như thổi khí cầu, thân thể của nó chậm rãi bành trướng, khôi phục thái độ bình thường, mà những cái kia gãy mất cánh tay cũng chậm chậm thu hồi trong thân thể, hiển nhiên bị thôn phệ rơi, dùng để khôi phục tổn thất nguyên khí. Bất tử chi thân VS phòng ngự tuyệt đối. Song phương đều có cường đại vật lộn thuật, đào đất run lớn tại mỡ bảo vệ dưới, chịu đựng lấy liệt ma nằm đấm, nhưng liệt ma đồng dạng dùng nước bùn thân thể, hóa giải vừa mới kinh thiên lực đạo. Liệt ma từ dưới đất đứng lên, trên mặt biểu lộ ngưng kết tại chết lặng trạng thái, chỉ bất quá, trong ánh mắt lại ẩn chứa giọt nước, nước mắt lượn quanh. Liền phảng phất bị ủy khuất hài tử đồng dạng. Cảm xúc. Liệt ma thậm chí ngay cả cảm xúc đều mô phỏng ra, lúc trước, trí tuệ của nó bắt nguồn từ bị thôn phệ người hỗn loạn ký ức, cái gọi là ngôn ngữ, cũng bất quá là bản năng biểu đạt mà thôi. Nhưng bây giờ, liệt ma trên mặt, không còn là ban sơ kia cố định tiểu dung, mà là biến đến muôn màu muôn vẻ, sướng vui giận buồn vậy mà toàn bộ tràn ngập trên mặt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa liệt ma đã đem tất cả ký ức dung hợp, tiến hóa ra năng lực suy tính, liệt ma lại có ý thức của mình. Trần Phong đứng ở một bên thấy rõ, chỉ cảm thấy ngực bị nện cho một chút, một cú cực lớn không hiểu, tràn ngập tại trong tim. Trong thâm uyên, liệt ma cùng loại với mô bản. Đến tiến hóa thời điểm, bọn chúng lại biến thành một chút cái khác các ma, quá trình bên trong, thân thể chậm rãi phát sinh thuế biến, dần dần thêm ra cảm giác đau, tư duy cùng cái khác sinh vật có trí khôn có được tình cảm. Nhưng Trần Phong đã lựa chọn giam cầm hình thể, nếu là dựa theo phát triển, coi như lại tiến hóa. Liệt ma cũng chỉ bất quá là một con hỗn độn vô trí nước bùn quái. Không ai có thể biết trước, theo liệt ma thôn phệ con mồi càng ngày càng nhiều, nó chẳng những có trí tuệ, hiện tại, thậm chí ngay cả cảm xúc đều mô phỏng ra. Thân nhiệt, một loại vượt mức bình thường tồn tại, nhân loại căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu nó chân chính kết cấu. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu nổi lên một câu hình dung thần nghiệt văn hiến, hoàn toàn chính xác, liệt ma hiện tại đã có trở thành thần nghiệt tiềm năng, dưới loại tình huống này, tương lai của nó cùng biến hóa, thậm chí liền tà thần đều không thể đoán trước. Ngay tại Trần Phong suy nghĩ ở giữa, song phương lại bạo phát ra cường hãn công kích, liệt ma cùng đào đất run lớn va chạm, bộc phát, khí thế cuồn cuộn, tựa hồ để cả phiến thiên địa đều run rẩy lên. Đuôi rồng. Liệt ma to dài đuôi rồng tựa như roi quét vào đào đất run lớn trên thân, đối phương muốn tránh né, nhưng dài 8 mét thân thể mục tiêu quá lớn, mỗi giơ lên một chút, tất nhiên đánh vào đào đất run lớn trên thân, lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo. Liệt ma nhìn như hung mãnh công kích thực tế tạo thành tổn thương tương đối có hạn, bởi vì đào đất run lớn làn da tương đương có độ mềm và dai, cơ hồ triệt tiêu nó tuyệt đại bộ phận tổn thương, trừ phi đối phương có thể để cho liệt ma liên tục đánh vào một chỗ cơ hội, cũng liền nói, oanh ra một quyền, còn lại mười mấy quyền toàn đánh vào cùng một điểm, dạng này ngược lại là có thể trọng thương đào đất run lớn. Thế nhưng là, đào đất run lớn thân thể khắp nơi đong đưa, căn bản không cho liệt ma cơ hội này, coi như vừa rồi công kích lấy thất bại kết thúc, nhưng không có nghĩa là nó không có chuẩn bị ở sau. Đào đất run lớn phát khởi phản kháng, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của nó bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, như là một cái khí cầu, tại liệt ma đến gần thời điểm, nó hé miệng, một mảng lớn ăn mòn nọc độc liền vẩy vào liệt ma trên thân. Bởi vì đào đất run lớn bộc phát, liệt ma gặp một chút ngoài ý liệu phiền phức, trên người của nó bị bắn tung tóe đến một mảnh nọc độc, ấn lý thuyết, có được bất tử chi thân nó, trong nháy mắt liền có thể đem những này nọc độc chỗ đồng hóa, nhưng là những này nọc độc lại như là thoa giỏi trong xương, chăm chú dán tại liệt ma trên thân, dần dần hủ thực thân thể của nó. Đây là cái gì độc tính chất lỏng, thậm chí ngay cả nước bùn đều bị ăn mòn. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Hô! Một cơn gió lớn nhấc lên. Đào đất run lớn giơ lên bên trên bản thân, xen lẫn tiếng rít hướng phía liệt ma tắt tới, nó khoang miệng chung quanh toàn bộ đều là tinh miệng răng, phảng phất tối say thịt, một khi liệt ma bị nó cắn, thân thể cũng sẽ bị trọng thương. Liệt ma thấy cảnh này, toàn thân lực lượng bắn ra bốn phía, một giây sau, thân thể vậy mà chậm rãi cấp tốc thu nhỏ, nguyên bản 5 mét thân thể, vậy mà tại trong nháy mắt co lại thành 2 mét, tránh thoát đào đất run lớn cắn vào. Biến hình thuật. Liệt ma đã cho Trần Phong quá nhiều kinh ngạc, cánh tay chẳng những bị vảy rồng dán vào, thần chí cũng chậm chậm khôi phục, mà bây giờ, không có gì ngoài hồng long long uy bên ngoài, nó vậy mà lĩnh ngộ biến hình thuật. Long tộc đối với ma pháp có sự nhạy cảm trời sinh, không có gì ngoài một chút lực lượng nguyên tố bên ngoài. Loại ma pháp này năng lực, thậm chí không cần đi học, đến nhất định tuổi tác, tự nhiên là sẽ nắm giữ. Lúc trước săn giết hồng long chỉ là một đầu ấu long, nắm giữ ma pháp còn rất ít, mà một chút chân chính sinh tồn mấy trăm năm cự long, không có gì ngoài biến hình thuật bên ngoài, thậm chí còn nắm giữ bắt chước ngụy trang thuật, lúc rảnh rỗi, có thể tại nhân loại cùng rồng tự do hoán đổi. Liệt ma thân thể thu nhỏ về sau, tránh né tốc độ gia tăng thật lớn, lúc này, nó thoăn thoắt thân ảnh cơ hồ bay ở giữa không trung, trên thân nắm đấm toàn bộ nắm chặt. Hướng phía đào đất run lớn đỉnh đầu liền đánh xuống. Quá mức đột nhiên. Coi như đào đất run lớn chạm đều không thể né tránh, chỉ có thể mặc cho liệt ma tiến công. Nắm đấm thẳng oanh một chỗ, lấy đỉnh đầu làm giới hạn, toàn bộ đánh vào vị trí trung tâm. Mười mấy quyền đánh vào cùng một cái điểm, phảng phất dùng mười mấy thanh thiết truy đang đập đê, rốt cục, tại cuối cùng một quyền đập xuống thời điểm, đậm đặc máu tươi báo tố gió mà ra, không cách nào hình dung mùi hôi thối quét sạch mặt đất. Lần lượt thụ trọng thương, theo thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Đào đất run lớn trong lòng rốt cục có một tia sợ hãi, bởi vì nó phát hiện căn bản không làm gì được liệt ma, nó muốn chạy trốn, trên người mỡ đã tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là lõm, nó mỗi một lần quan xoắn thân thể, đều có thể cảm thấy một cỗ nhói nhói. Một cỗ nọc độc phun về phía liệt ma. Liệt ma phát hiện hướng về sau lui lại mấy bước, đồng thời cẩn thận nhìn chăm chú lên địch nhân trước mắt. Đào đất run lớn làm bộ đánh nghi binh một lần, nhưng sau chậm rãi hướng về sau thối lui, nó không còn tượng trước đó như vậy liều mạng. Liền phảng phất như tại giữ lại khí lực đồng dạng. Bảo tồn thể lực. Trần Phong trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, lập tức cẩn thận hướng đối phương nhìn quanh quá khứ. Đang lùi lại quá trình bên trong, đào đất run lớn sau lưng không ngừng tạo động mặt đất, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, liền đào ra một cái gần nửa mét tiểu hố đất. Nó muốn chạy trốn. Giữ lại thực lực bất quá là một loại ngụy trang, nó mục đích thực sự lại là chạy khỏi nơi này, một khi chờ nó chui xuống dưới đất, đến lúc đó, hết thể tất cả đều sẽ phí công nhọc sức. Trần Phong không có khả năng để nó đào tẩu. Hắn bỏ ra như thế lớn đại giới, mới đem chém giết đến loại này trạng thái hư nhược, làm sao có thể còn để nó dễ dàng như vậy rời đi. Nếu như liền để đào đất run lớn dạng này chạy trốn, tất cả cố gắng đều sẽ phó mặc, liền liền hắc ám tinh linh cũng vô pháp tiến hành hiến tế, muốn đi vào Bạch Ngân đỉnh phong không biết lại phải đợi tới khi nào. Nổi giận Trần Phong toàn thân sát khí đại thịnh, kia phảng phất hồng hoang ác thú lệ khí, giống như vực sâu không đáy, cùng nộ liệt hỏa, cơ hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều thiêu thành cho tàn. Trần Phong nộ diễm công tâm, miệng trong phát ra một chút cùng loại ác ma ngôn ngữ, nhưng sau thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất tại tỉnh lại tồn tại đáng sợ nào. Vực sâu trong cái khe bắt đầu phát ra băng lãnh khí tức, không có nửa điểm sinh cơ cùng nhân khí. Cốc cốc. Một trận tiếng trà đạp vang lên, chỉ gặp một thất hải cốt chiến mã từ đó xuất hiện, trên người nó là một cái dơ to lớn trường kiếm kỵ sĩ không đầu, hắn toàn thân đen nhánh, giống như là vừa chôn ở trong phân mộ, trên người áo giáp đều sáng tỏ như mới, nhưng đầu chỗ lại một mảnh trống không, chỉ có một thân thể. Kỵ sĩ không đầu. Bọn chúng ở trong bùn đất hư thối, linh hồn cũng bị vĩnh viễn giam cầm tại thể xác bên trong, bọn chúng trời sinh có ý chí chiến đấu, có thể cùng tọa hạ chiến mã hình thành ăn ý, cho dù chỉ là Bạch Ngân tồn tại, nhưng là, tại hoàn mỹ phối hợp xuống, lại có thể buộc phát ra càng khủng bố hơn lực uy hiếp. Dưới loại tình huống này, Trần Phong đem át chủ bài một chương nhấc lên, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là, hoàn toàn đánh giết đào đất run lớn. Không thể không nói, đến lúc này, chiến đấu thiên bình đã bắt đầu hướng phía Trần Phong bên này nghiêng. Chương 179, Tử vong triệu hoán. Kỵ sĩ không đầu. Chiến mã trà đạp, cùng tọa hạ chiến mã sớm đã hòa làm một thể, tốc độ tăng phúc, lực công kích tăng phúc. Tử vong chi kiếm, kỵ sĩ không đầu vật bồi táng, có siêu cường lực phá hoại, có phá máu, nguyền rủa năng lực. Lúc này, Trần Phong lại đem ký kết công bằng khế ước kỵ sĩ không đầu đều kêu gọi ra. Hiện tại đã không cố được nhiều lắm, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem đào đất run lớn lưu tại nơi này, không thể cho đối phương một tia cơ hội thở dốc. Đào đất run lớn có siêu cường năng lực khôi phục, đại lượng bùn đất cùng tảng đá sẽ tăng nhanh nó phục nguyên, cái này biểu thị, một khi để nó chạy trốn, không được bao lâu thời gian lại sẽ trở nên sinh long hoạt hổ. Trần Phong yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, ý đồ tìm tới nhược điểm của đối phương. Đào đất run lớn hiện tại đã biến đến phi thường cuồng bạo, mặc dù không có con mắt, nhưng nó lại rõ ràng đã nhận ra nguy cơ giáng lâm, nó đung đưa thân thể, trong miệng ăn mòn chất lỏng mảng lớn phun ra, chất lỏng nhiễm ở trên mặt đất trên tảng đá, đều phát ra từng mảnh sương mù, có thể thấy được cái này tính ăn mòn đã sợ hãi đến trình độ nào. Nhưng liệt ma cũng không có lựa chọn tránh né, nó hung tính hiện tại cũng đều bị bức bách ra, không nhìn mọc độc, trực tiếp lựa chọn dũng cảm tiến tới. Phốc phốc. Chất lỏng lại một lần nữa bắn tung tóe tại liệt ma trên thân, lập tức, sau lưng long rực đều bị ăn mòn rơi mất một khối, không trung trực tiếp giấy lên một tia đen nhánh sương mù. Chết. Châm muộn tiếng gầm vang lên, phảng phất mang theo lớn lao ghét hận, liệt ma thu nhỏ đến 2 mét thân thể, nhanh nhẹn gia tăng thật lớn, xuyên qua nọc độc biên chế mạng lưới phòng ngự, nắm đấm đưa ra, tiếp tục hướng phía đào đất run lớn náo bộ vết thương nện xuống. Một cô nóng hổi máu tươi vẩy xuống, vết thương lại một lần nữa băng liệt, thậm chí liền bên trong mỡ đều phun ra tại thổ địa bên trên, hương vị mười phần gây mũi. Đào đất run lớn nửa viên đầu đã bị nện bẹp, bất kỳ cái gì sinh vật bên trên đều khó mà tiếp nhận, nhưng đối với đào đất run lớn tới nói, kỳ thật cũng không chí mạng, bởi vì liệt ma chỉ là phá vỡ đối phương huyết nhục tầng, còn xa còn chưa đạt tới chỗ xấu nhất. Thật dày mỡ là đào đất run lớn sinh mạng thứ hai. Cái này tình huống tựa như là, đồng dạng một thanh dao gọt trái cây, chọc vào gầy trên thân người, có khả năng sẽ đâm xuyên lá lách, tạo thành vết thương chí mạng, nhưng đối với mập mạp người mà nói, nhiều nhất bất quá là một cái vết thương nhẹ, mỡ làm ra tác dụng bảo vệ, tránh khỏi tử vong phát sinh. Long rực đánh ra. Một cơn gió lớn nhấc lên. Liệt ma giơ lên sau lưng long rực, trực tiếp đập vào đào đất run lớn trên thân, trực tiếp đem nó đập ngã ngã nhào một cái. Dài đến 8 mét quái vật khổng lồ tại trong mộ viên lăn lộn, không biết hư hại nhiều ít mộ huyệt, lúc này, trong huyệt mộ cho cốt đón gió mà lên, đến mức chung quanh đều hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, phảng phất như tiến vào địa ngục, cho người ta một loại quỷ dị, cảm giác không linh. Đào đất run lớn tại lúc này rốt cục hạ quyết tâm, rời đi nơi này, nó không tiếp tục tiến công, mà là miệng điên cuồng gặm ăn mặt đất, tràn đầy răng miệng xoay tròn, một cái tĩnh mịch hố to đống xuất hiện. Cốc cốc. Nhưng lại tại đào đất run lớn chuyên tâm tại đất độn thời điểm, kỵ sĩ không đầu cũng trùng sát đến trước mặt của nó. Bạo tẩu thiết kỵ. Sát ý càng ngày càng nghiêm trọng, đồng nhiên, khô lâu cự mã con mắt tách ra rét lạnh linh hồn chi diễm, bốn cái khô lâu xương đùi bộc phát ra bảng bạc vô song lực lượng, cùng trên người kỵ sĩ không đầu ngưng tụ cùng một chỗ, càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng mãnh liệt. Soạt. Kỵ sĩ không đầu đem trong tay cự kiếm để nằm ngang, mang theo quét sạch của phòng, ầm vang phóng tới đảo đất run lớn, tựa như bạch cốt dòng lũ, trên thân bị tử khí quanh quẩn, để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Chôi này chôn cùng cự kiếm vừa xuất hiện, lập tức liền hung ác chạm tại đào đất run lớn cái đuôi bên trên, thế đại lực trầm một kiếm, ầm vang phá vỡ phòng ngự, cho trùng vương nặng nề một kích, đưa nó từ dưới đất đánh bay, trực tiếp rơi vào một bên, ném ra một cái đáng sợ hố đất. Sát na, không khí đều tựa hồ đọc lại. Thật mạnh. Một kiếm liền đánh ngã không ai bị nổi đảo đất run lớn, cái này thật chỉ là bình thường bạch ngân giai thực lực sao. Phu dạ đứng ở một bên, trong mắt lóe ra kim sắc quang mang, một nháy mắt, nàng phủ đuổi võ đạo chi tâm liền phảng phất như đã nứt ra một đầu khe hẹp, một tia linh cảm trong lòng nàng chợt lóe lên. Nàng nhìn thấy cái gì? Kỵ sĩ không đầu rõ ràng chỉ là bạch ngân giai, còn lâu mới có được đi vào đỉnh phong, thế nhưng là tại vừa mới, nó công kích, thậm chí ngay cả đảo đất run lớn đều trực tiếp bị hoành kích tại cách đó không xa. Đây là một loại thuần túy tiến công, không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì cùng ý nghĩ, thậm chí, đem sinh tử đều ném sau, căn bản không để ý tới bản thân sẽ phải gánh chịu như thế nào khốn cảnh. Không sờn lòng, thẳng tiến không lùi, đạo nghĩa không thể trốn bước, phấn đấu quên mình, hát vang tiến mạnh. Phu dạ hiện nay đầu góc trống rỗng, liền phảng phất như lâm vào một mảnh không minh trạng thái, chỉ bất quá, trong mắt lại sáng tỏ có chút chướng mắt, nàng tìm tới chính mình võ đạo. Không sợ hãi. Đây cũng là nàng theo đuổi cảnh giới. Phu dạ thở hào hẹn, trên thân đạm kim sắc quang mang liền phảng phất thiêu đốt, đột nhiên biến đến dâng trào lên, trên mặt, tóc, cùng vạt áo, toàn bộ bắt đầu không gió từ dương, nhất là trên mặt kia sáu cái năng lượng biến thành cẩn trạng hoa văn đều biến đến cực kỳ rõ ràng, liền phảng phất như, thể nội có một con chân chính hung thú muốn thức tỉnh, tràn ngập cực đoan lực lượng. Tâm linh của rửa. Phu dạ chưa từng như này khoảng cách gần, gặp qua loại này chém giết, lúc này, tâm linh của nàng hoàn toàn tịnh hóa, mặc dù không có đi vào bạch ngân đỉnh phong. Nhưng quyền pháp đại sư cảnh giới lại đạt được tăng cường, có can đảm đối mặt, dũng cảm đối mặt ý nghĩ đan vào một chỗ, suy nghĩ nếu như một đám lửa, có thể thiêu cháy tất cả. Đến lúc này, phu gia nội tâm mới chính thức xem như kiên cố. Phanh! Đào đất run lớn bỗng nhiên liền từ trên mặt đất bò lên, dơ lên nửa người trên, tràn đầy răng khoang miệng phát ra một tiếng khàn khàn tiếng gầm gừ. Nó cảm thấy một cỗ ngập trời xấu hổ cảm giác. Muốn nó cao cao tại thượng, hiệu lệnh bầy trùng trùng vương. Vậy mà tại chủ quan ở giữa lại bị áp chế thành bộ dáng này, chẳng những đầu bị thương, liền liền cái đuôi cũng bị kỵ sĩ không đầu đánh phá, lưu lại một mảng lớn đậm đặc huyết tương, không biết đến cỡ nào thê thảm. Vì rửa sạch cỗ này sỉ nhục, nó nhất định phải đem kẻ đầu têu đạp thành mảnh vỡ. Đào đất run lớn gầm lên giận dữ, cái kia đang sợ trùng vương uy phong toàn diện bộc phát, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, giơ lên thân thể, liền đánh tới hướng kỵ sĩ không đầu. Đào đất run lớn lực lượng lớn bao nhiêu? Tựa như là từ mấy chục mét không trung bỏ xuống một cỗ vại dầu xe, cho dù là một khối thép tấm đều sẽ bị ép cong đẻ gãy, huống chi là một con vong linh. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đạo ngân quang thoáng hiện, vong linh pháp sư xuất hiện ở trong góc, một kích trì độn thuật chào hỏi tại trên người của nó, động tác đông nhiên chậm nửa nhịp. Chủ nhân, muốn ngươi chết. Liệt ma nắm chặt cơ hội, lại khôi phục thành thân thể khổng lồ, mười mấy con trên cánh tay vảy rồng lập lòe tỏa sáng. Cùng nó nói là giáp cứng không bằng nói là kim loại, chất lượng cảm giác mười phần. Sát na, nắm đấm liền xé toang không khí, hung hăng truy chém vào đảo đất run lớn trên đầu, chẳng những kích phá nó mỡ, còn tại chỗ sâu vỡ ra một đạo thật sâu vết thương, chúng huyết tựa như suối phun đồng dạng bao tác, giải đầy chung quanh. Nhưng, cái này cũng chưa hết. Đợt tiếp theo công kích theo nhau mà tới. Tế phẩm đã hoàn thành một nửa, hắc ám tinh linh, ra hiến tế huyết nhục của nó, thành tựu đỉnh phong, vì ta tốt hơn hiệu lực đi. Trần Phong khỏe miệng dương lên, kéo ra một đạo dữ tợn ý cười, đào đất run lớn đã đến nỏ mạnh hết đà, một kích cuối cùng, liền để cho hắc ám tinh linh, để nó tại huyết nhục bên trong có thể trọng sinh. Trong cái khe, một đạo lưu quang thoáng hiện mà qua, ngay sau đó, huyền chuyển dáng người liền từ vực sâu đạp nhẹ mà ra, mang theo yêu dã, càng mang theo tử vong triệu hoán. Chương 180, tà thần chú ý. Hắc ám tinh linh chứa cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, một kiện chậm giống. Mang theo tinh mỹ điêu khắc hoa văn áo da tràn ngập khí tức thần bí, mà phía sau nàng lắp tiện ống tên, cũng thay đổi thành một chương không biết tên da của dã thú da, phía trên lưu lại ý chí, tràn đầy không thể mạo phạm uy nghiêm. Hắc ám tinh linh là một cái mẫu hệ xã hội, rất hiển nhiên, tấn thăng bạch ngân, nàng tại bộ lạc bên trong, cũng nhận nhất định để bạn. Đột nhiên dáng lâm hắc ám tinh linh rõ ràng có chút rung động, dù sao trước mắt này tấm tràng cảnh có chút quá mức kinh người, liệt ma, phù dạ, vong linh pháp sư, kỵ sĩ không đầu. Hiện lên hình tứ phương đứng thẳng, mà ở giữa, thì là một đạo hung hãn cùng thê thảm thân ảnh. Nói đào đất run lớn hung hãn, đó là bởi vì thân thể khổng lồ chỉ một cái liếc mắt, liền có thể để cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác, mà nói nó thê thảm thì là, trên người đối phương hiện đầy huyết tương, từ đầu tới đuôi, tựa như là bị máu tươi rửa sạch một lần, tóm lại cách cái chết không xa. Bất quá rất nhanh, hắc ám tinh linh trong mắt liền biến đổi nhan sắc, kinh ngạc, rung động, hưng phấn, điên cuồng. nàng nghe được Trần Phong triệu hoán nàng mục đích. Hiến tế. Chủ nhân lại muốn nàng hiến tế trước mắt cái quái vật này. Hắc ám tinh linh thậm chí hô hấp đều có chút ngạt thở, ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất sóng cả, nổi lên một mảnh lại một mảnh sóng biển, để cho người ta không kịp nhìn. Một khi đem nó hiến tế, thu hoạch năng lượng đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự. Không thể không nói, Hắc ám tinh linh lực phản ứng cũng không chậm, nàng biết rõ lúc này nên làm những gì, không để ý tới đi suy nghĩ, nàng cầm lấy ống tên bên trong bụi gai nhánh, xa xa chỉ hướng đào đất run lớn. Ầm. Một tiếng kim loại giao kích giòn vang, đào đất run lớn buộc phát ra một tiếng chấn thiên đau nhức âm, miệng há thật lớn, lộ ra tùm răng nanh, miệng bắt đầu nôn khan, ho ra đến đại cổ huyết tương. Miệng của nó lại bị Hắc ám tinh linh cho đâm xuyên, lực đạo chi mãnh, thậm chí suýt nữa từ trên da thịt bắn ra. Phốc. Trung huyết tựa như cá voi phun nước, theo nó khoang miệng tuôn trào ra. Cùng trong không khí cho bụi giao hòa ở cùng nhau, mặt đất dần dần biến thành màu đen nhánh. Cùng lúc đó, Hắc ám tinh linh tiếp tục đổ tiễn, mưa to gió lớn bắn về phía đảo đất run lớn, đầu, phần ngực bụng, khoang miệng, ở phía trên lưu lại rất nhiều tiện vấn, đau đến đảo đất run lớn đau khổ rên rỉ. Tìm niềm vui. Hiến tế rốt sở quá trình. Đối với tế phẩm mà nói, là một loại cực đoan thống khổ, muốn thu hoạch được tà thần càng lớn ưu ái cùng chúc phúc, Hắc ám tinh linh nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngược sát đảo đất run lớn. Bị ngược người càng là thống khổ, Hắc ám tinh linh vượt có thể thu được tương ứng trình độ lực lượng. Dâu sở giáo nghĩa chính là như thế. Ghi nhớ sợ hãi là so cương thiết còn cường đại hơn công cụ, yêu cùng tôn kính đều là đã mềm yếu lại vô dụng. Hắc ám tinh linh cũng sẽ không đối một con côn trùng thủ hạ lưu tình, mà cái này côn trùng, càng là nàng có thể hay không thu hoạch được lực lượng cường đại tế phẩm. Mũi tên từng cây bị bắn ra, đào đất run lớn thân thể hiện tại phảng phất một con nhím, đỉnh đầu, khoang miệng toàn bộ đâm đầy bụi gai nhánh, máu tươi đã hội tụ thành một bãi, tựa như một cái ao nhỏ. Trần Phong đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, hung tàn đào đất run lớn, trong tương lai, càng là sáng tạo ra vạn giết đao phủ, hiện tại tựa như một con kiến bò trên chảo nóng, biết rõ một con đường chết, nhưng không có mảy may biện pháp, máu của nó trôi qua nhiều lắm, thực lực không đủ đỉnh phong lúc ba thành. Cái này trùng vương, đã đến mức đèn cạn dầu, tại Trần Phong cùng triệu hoán thú vây quét phía dưới, không có khả năng xuất hiện bất kỳ chuyển cơ. Là thời điểm kết thúc. Tại quanh co một đoạn thời gian, nàng xuất ra ba cây bụi gai nhánh, đặt ở bạch cốt trưởng cùng phía trên, trong nháy mắt bắn ra, trong khoảnh khắc, ba con mũi tên vạch lên một đường vòng cung, nương theo lấy từng tiếng phảng phất ác quỷ quanh quần thanh âm, hung hăng đính tại đào đất run lớn trong miệng. 3. Một tiếng vang dọn. Đào đất run lớn khoang miệng bị mũi tên bắn thủng, ba con bụi gai nhánh vậy mà đâm rách ra thịt, trực tiếp bắn thủng ra, một sát na, thân thể nó run rẩy mấy lần, tựa như là không cam lòng chết đi bá chủ, vùng vây dây chết. Chết. Nó đương nhiên không cam tâm. Từ một con run tiến hóa đến loại tình trạng này, đào đất run lớn tại cái này trong mộ viên, đơn giản chính là thổ hoàng đế, vô luận nhân loại, dã thú, thậm chí là đồng loại, đây đều là thức ăn của mình. Nếu như tiếp tục tiến hóa xuống dưới, bằng vào đào đất run lớn kỳ ngộ cùng năng lực, đi vào hoàng kim giai cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ, hết thể mặc sức tưởng tượng phó mặc, nó khí tức suy yếu, lập tức đến chết bất đắc kỳ tử biên giới. Đào đất run lớn phát ra một tiếng thê lương muốn tuyệt gào thét. Thẳng tắp liền ngã tại mặt đất, không có sinh tức, cứ như vậy kết thúc ngắn ngủi nhưng lại cường đại một đời. Rốt cục chết rồi. Trần Phong cũng tại lúc này phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng tinh thần cũng chậm chậm thư giãn, làm một triệu hoán sư, hắn vừa rồi toàn bộ tinh thần đều đặt ở trên chiến trường, tranh thủ không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Lại một con trùng vương bởi vì hắn chết. Trần Phong đứng ở một bên, khí thế lại là khá kinh người. Bởi vì những này triệu hoán thú đều là bị hắn triệu hoán mà đến, một đám quái vật. Vậy mà đem một con bạch ngân đỉnh phong trùng vương săn bắn chí tử. Loại khí thế này, nếu là ở trong mắt người bình thường, cảm giác rất nguy hiểm, rất đáng sợ, nhưng ở trong mắt phù gia, lại đại biểu cho một loại cảm giác an toàn. Liên phảng phất, vô luận phía trước có địch nhân cường đại dường nào, nhưng ở Trần Phong dẫn đầu dưới, các nàng đều có thể đem nó đánh giết, trở thành đối phương cùng bản thân chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không khỏi có chút run rẩy, đó là một loại không hợp ý nhau cảm giác. Ý lại. Phù giả cũng chưa từng gặp qua chân thần, nhưng giờ khắc này, nàng trên người Trần Phong gặp được thần linh hẳn là có khí tức. Không gì làm không được. Lúc này, trái lại Hắc ám tinh linh ánh mắt tĩnh mịch, trong mắt tín niệm chi hỏa, phảng phất hỏa diễm, tại trong hốc mắt bắt đầu thiêu đốt. Hiến tế cần tươi mới thi thể, lúc này, đào đất run lớn vừa mới chết đi, sinh mệnh nguyên tố chính là cường đại nhất thời điểm. In. Oru. Ngay tại đào đất run lớn chết ở một bên thời điểm, Hắc ám tinh linh gục đầu xuống, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Trần Phong ở một bên dựng lên lỗ thai, Như khi đào thải những người yếu kia cùng lòng mang hai ý người, phá hủy những cái kia dám can đảm khinh nhẫn chi chu thần hậu tội nhân. Lúc này, hắc ám tinh linh trong miệng ngâm sướng lại là do sở giáo nghĩa, nàng tựa hồ tại dùng loại phương thức này lấy lòng thần linh, mời khả năng nhanh một chút giáng lâm tại trước người mình. Dần dần, một cái bóng mờ chậm rãi hiện hình, bất quá, cùng lúc trước mặt người nện thân xấu xí bộ dáng khác biệt, lần này, ngưng tụ ra hình dạng, lại là một con mỹ lệ tinh linh, dâu sở có khác biệt thân thể. Nhện thân mặt người đại biểu cho âm u, mà mỹ lệ tinh linh dung mạo lại là âm mưu cùng quỷ kế. Mà liền tại Trần Phong suy nghĩ ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cô ý lạnh, hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy làm hắn một màn vô cùng rung động. Dốc sờ, cái này từ hắc ám tinh linh triệu hoán tà thần hư ảnh, giờ khắc này lại hoàn toàn không để ý tới tế phẩm phẩm chất, mà là đem đầu đốn éo tới tiếp cận bản thân, không núp đích, tựa như là hài tử nhìn thấy một cái trong lòng muốn đồ chơi, tràn ngập tò mò. Chương 181 Quỷ dị chúc phúc. Dâu sờ đang nhìn chăm chú Trần Phong. Đây là một cái có chút tà mị nữ nhân, dáng người có lồi có lõm, giống như là một cái chín mùi cây đào mật, chỉ một cái liếc mắt trông đi qua, đã cảm thấy trong miệng nước bọt lan lộn, muốn một ngụm đem nó nuốt vào miệng trong, liền xem như yêu giá hắc ám tinh linh cùng nó so sánh, cũng kém một bậc, rất giống là một cái ngây ngô giao giá. Mà tại nữ nhân chỗ ngực có một mặt huy hiệu, phía trên là, trên lưới nện rủ xuống màu đen nện, phần đầu là nữ tính hắc ám tinh linh. Đây là dâu sở giáo phái thánh huy đồ án. Dâu sở bề ngoài có đôi khi là một vị dáng người thon dài lại mỹ lệ hắc ám tinh linh, có lúc là một con mọc ra hắc ám tinh linh đầu con nhện đen. Cái sau đại biểu cho sát phạt, trong thâm nguyên, thường thường huyết chiến lúc bắt đầu, nàng sẽ lấy rén mỉ ạn nhện thân gặp người, nếu như lúc này đối mặt nàng, cần treo lên vạn phần cẩn thận, có lẽ là biến thân nguyên nhân, đối với tự chủ trưởng khống suy yếu rất lớn, loại tình huống này, dâu sở thị sát lại tàn nhẫn. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, lại là một bộ mỹ lệ đồng thể, cái này có chút ý vị sâu xa. Dâu sở thường thường lấy loại này diện mục hiện thân thời điểm, tàn ngược thủ đoạn sẽ yếu bớt, nhưng trong lòng âm u mặt lại tăng cường, mỹ lệ biểu thị nguyên tội, lúc này nàng, càng giỏi về vận dụng quỷ kế cùng âm mưu đối đãi địch nhân. Đây là một vị tà ác đồng thời bước đồng tà thần, cơ bản tín đồ của nàng cũng tràn đầy xâm lược tính, nàng kỳ vọng con dân của nàng khôn khéo, sẽ tính toán, mà lại quanh mình nguy hiểm cùng tự thân ưu thế. Nàng kỳ vọng lấy con dân của nàng có thể thống trị toàn bộ ưu ám địa vực, tiêu diệt tất cả yếu đuối tại tộc đàn chinh phục lực bên trong địch nhân. Ở loại tình huống này trước mặt, dâu sờ thậm chí còn sáng tạo ra một chút chủng tộc mới, dùng cái này đến thỏa mãn nàng chinh phục giá vọng, giống như là Trần Phong trước đó chỗ triệu hoán thú ma nhện, chính là dâu sờ cải tạo sinh vật. http://tzuie Nu ạ toài mà tại dâu sờ cải tạo những sinh vật này bên trong, nổi danh nhất không ai qua được dâu sờ lò. Bọn chúng chân chính hình thái là một đống cao 6 thước, nóng hổi vô cùng bùn trạng sinh vật, dọc theo 8 đầu cường mà hữu lực xúc tu, trong thân thể khảm nạm lấy một viên huyết hồng sắc con mắt. Dô sơ lỏ cùng xúc tu quái bộ dáng tương tự, nhưng cùng cái sau lấy làm nhục nữ tính làm thú vui đặc tính khác biệt, dô sơ lỏ toàn thân nóng hổi vô cùng, nó bộ dáng, tựa như là một bãi hòa tan sau ngọn nến. Loại sinh vật này, lại được xưng là dô sơ ép mạnh, nó tồn tại trên đời mục đích duy nhất, chính là chấp hành kia tà ác nữ thần chỉ phái các loại nhiệm vụ. Bọn chúng sẽ dùng nóng hổi xúc tu quấn quanh ở trên người địch nhân, sau đó dùng tận các loại tàn nhẫn, dọa người thủ đoạn đem địch nhân trả đạp chí tử. Dô sở lọ là dô sở trung tâm thủ hạ, dô sở mỗi một vị cao giai nữ tế ti đều biết triệu hoán dô sở lọ phương pháp, cái này biểu thị, nếu như hắc ám tinh linh có một ngày trở thành nữ tế ti, như vậy không có gì ngoài tiện thuật bên ngoài, nàng cũng có thể nắm giữ loại sinh vật này triệu hoán phương thức. Trong thâm nguyên, dô sở thanh danh cũng không khá lắm, nàng hỉ nộ vô thường tính cách. Mang ý nghĩa những đại nhân vật kia cũng không phải là thích cùng nàng kết giao bằng hữu, càng thậm chí hơn, vì lực lượng, nàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi săn giết cường giả, trong danh sách, thậm chí còn có cái khác thần linh danh tự. Ta thân ở giữa cũng có tranh đấu. Đến các nàng loại kia cấp bậc tồn tại, bình thường phương pháp đã không cách nào tấn thăng thực lực, dưới loại tình huống này, dâu sờ sẽ giết chết một vị nào đó thần linh, nhưng sau đánh cắp đối phương thần tính, làm bản thân trở nên càng thêm cường đại. Kinh khủng. Có thể nghĩ. Bị như thế một cái thắng tên đã lâu tà thần chú ý, Trần Phong hiện tại tiếp nhận áp lực nên cỡ nào to lớn. Dâu sờ hướng phía trước đi phóng ra một bước, phảng phất xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Không gian thuật. Vong linh pháp sư cùng nó so sánh, nắm giữ không gian thuật chỉ là một chút nho nhỏ ra lông. Rõ ràng chỉ là một cỗ năng lượng biến thành hư ảnh, nhưng Trần Phong bây giờ lại ngửi thấy một mùi thơm, không cách nào hình dung mùi thơm, chui vào Trần Phong trong lỗ mũi, lúc này tựa như là một chút khoái hoạt âm phụ tại trong thân thể của hắn suy loạn, toàn bộ đại não lâm vào một mảnh trong sự vui sướng. Chỉ là trong khoảnh khắc, Trần Phong yết hầu liền có chút nóng lên, những cái kia âm phủ không chỉ có vui vẻ tác dụng, thậm chí còn mang theo một tia thúc tinh hiệu quả. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên, huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, liền liền trong mắt tơ máu đều lập tức xuất hiện, phảng phất lít nha lít nhít mạng nhện. Trần Phong cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng biến hóa trong cơ thể căn bản không phải do hắn khống chế, huyết dịch sôi trào, thậm chí để động tác đều lầm vào tê liệt. Chiếm hữu nàng. Một cái thô bạo, ngay thẳng ý nghĩ tràn ngập tại Trần Phong tứ chi bên trong, đến mức, hắn nâng lên hai tay, hướng phía rút sở ngực liền đè xuống. Ý thức rất rõ ràng, nhưng tay chân lại không bị khống chế. Phốc phốc. Thời khắc mấu chốt, Trần Phong dùng sức cắn một cái đầu lưỡi, một cỗ đậm đặc mùi máu tươi lập tức tràn ngập tại trong miệng kịch liệt đau nhức, chống cự sôi trào huyết dịch, để hỗn loạn ý thức có thể thức tỉnh. Cùng phù giả thờ phụng mèo cùng vũ đạo nữ thần khác biệt, cuộc sống của nàng mặc dù tương đối phóng đãng, thích cùng một chút tuấn mỹ người trẻ tuổi triển khai xâm nhập thảo luận, nhưng tính an toàn cũng không có vấn đề, thậm chí tại du về sau sẽ còn cho đối phương một chút chỗ tốt. Nhưng rốt sở là ai? Hắc ám tinh linh chi nữ hoàng, chi chu thần hậu, ma huyên địa ngục chi nữ hoàng. Nàng có quá nhiều danh hiệu, mà mỗi một cái đầu ngậm đều là tại máu tươi cùng bạch cốt tích lũy bên trong mới bị đám người chỗ biết rõ. Tại có cần thời điểm, dâu sờ sẽ huyễn hóa thành một cái mỹ diệu thiếu nữ cùng một chút giống được phát sinh không thể miêu tả tình cảm cố sự, nhưng kết cục thường thường đều là lấy bi kịch kết thúc. Vui thích về sau chính là vô tình trở mặt, nàng sẽ trách cứ những cái kia giống được miệt thị bản thân nữ thần thân phận, cũng lấy khinh nhẫn tội danh đem đối phương cải tạo thành một con rỗ sờ lò quỷ dị não mạch kín. Đây cũng chính là Trần Phong vì cái gì tình nguyện tự mình hại mình cũng không nguyện ý đụng vào đối phương nguyên nhân. Khinh nhẫn rỗ sờ, đây cũng không phải là nói đùa. Đến rốt sờ loại cảnh giới này, mặc dù không cách nào chính diện cứng rắn giang vượt sâu quy tắc, nhưng vẫn là có một ít cái khác biện pháp, mang cho Trần Phong một chút phiền toái nhỏ. Trần Phong thích tiếng trầm phát đại tài, vô cớ đi trở mặt dạng này một cái hỉ nộ vô thường tồn tại, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Dâu sờ kia con người yêu dị nhìn chăm chú lên Trần Phong, khi nhìn đến đối phương khỏe miệng chảy xuống máu tươi về sau, trên mặt vậy mà lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nàng đứng tại cách đó không xa, giống như là có thể xem thấu Trần Phong thân thể, đến mức da thịt, xương cốt, thậm chí càng sâu tầng đồ vật đều bị đối phương toàn bộ biết được. Trong mắt nàng hiện ra ánh sáng dịu dịu. Kia là mắt thường không thể gặp linh quang, bất quá Trần Phong vẫn là thấy được một chút xíu. Những cái kia linh quang phảng phất như trên trời chút xuống nước mưa, chậm rãi tràn ngập tại Trần Phong trên thân, hắn cần cổ có chút cực nóng, một con rủ xuống nhện huy hiệu, tựa như là hình xăm, xuất hiện ở Trần Phong trên thân. Trần Phong biểu lộ có chút cứng ngắc, loại cảm giác này nó cũng không lạ lắm, hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu. Vẫn là huyết tế thi biệt, triệu hoán phần viêm ma lúc xuất hiện tình huống. Sự tình có chút phức tạp. Dâu sở. Vậy mà cho mình chúc phúc rồi. GS3V3. Chương 182, dâu sở bố cục. Nện chúa dâu sở chúc phúc. Thân thể sẽ miễn dịch nguyên rủa, đối mị hoặc loại pháp thuật hoặc hiệu quả ý chí kiên định gia tăng, mắt nhìn được trong bóng tối gia tăng, đối với nện chủng loại quái vật độ thân thiện sẽ tăng phúc. Tại không chủ động treo chọc hoặc là đối phương lâm vào khát máu trạng thái lúc, nện chủng loại sinh vật sẽ trời sinh ở vào hữu hảo thái độ. So sánh phần viêm ma loại kia tính thực chất công kích chúc phúc, dâu sờ chúc phúc càng giống là một loại thuộc tính gia tăng, nhất là hắc ám tầm mắt biểu thị tại đường ban đêm tình huống dưới, Trần Phong không cần lại tỉnh lại viêm ma huyết mạch, chỉ bằng mắt thường liền có thể không nhìn hắc ám, tựa như tại ban ngày đồng dạng. Đến lúc này Trần Phong vẫn còn có chút mờ mịt, sự tình có chút lớn rồi. Ngược lại là dâu sờ hư ảnh một bộ rất ưu ái bộ dáng, trên mặt thậm chí còn có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một màn này nhìn qua, tựa như là một chuẩn bị bao nuôi tiểu bạch kiểm phú bà. Trọng yếu nhất chính là, tên này phú bà bảo dưỡng không tệ, có tài có thế, còn có một phần không tệ cơ nghiệp. Nghĩ như vậy, nếu như đầu nhập vào đối phương, có lẽ thật sự là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá loại chuyện này suy nghĩ một chút là được rồi, hoàn toàn không chắc chắn nó coi là thật. Dâu sờ đối với tình cảm thái độ chỉ có hai điểm, đó chính là có giá trị lợi dụng quân cờ cùng tùy thời có thể lấy vứt phế vật. Dâu sở vĩnh viễn ủng hộ bất kỳ một cái nào hắc ám tinh linh đi tính toán hoặc là giết chết hắn đồng tộc. Nàng công bố đây là vì thanh trừ hắc ám tinh linh nhất tộc bên trong kẻ yếu, lấy làm toàn bộ chủng tộc biến đến càng cường đại, nhưng nàng cái này tàn nhẫn mà hỉ nộ vô thường bạo quân trên thực tế lại là lấy đứng ngoài quan sát người khác chịu khổ làm vui. Nàng cũng cẩn thận ngăn lại lấy hắc ám tinh linh trong xã hội công khai hoặc là rộng khắp tranh đấu. Nàng tuyệt sẽ không tha thứ nhóm lớn các hắc ám tinh linh tiến hành đại quy mô tranh đấu. Bởi vì kia đối tộc quần lực lượng là một loại tiêu hao cùng hao tổn. Một cái đối với trung thành tuyệt đối thủ hạ, đều như thế lãnh huyết, tàn nhẫn kẻ thống trị, như thế nào lại đối với một nhân loại ưu ái có thừa. Nàng hết thảy tất cả đều có mục đích tính, dâu sờ am hiểu âm mưu, sở trường nhất kỹ xảo, chính là thả dây dài câu cá lớn. Chúc Phúc chính là một cái mồi nhử. Mà chính Trần Phong chính là trong mắt đối phương đầu kia cá lớn. Là cái gì có thể lệnh một cái tà thần như vậy chú ý? Tín ngưỡng chi lực sao? Trần Phong nhíu mày, ngoại trừ tín ngưỡng chi lực, hắn rất khó nghĩ đến, trên người mình còn có chuyện gì, đáng giá một tà thần như vậy chú ý. Trần Phong không có quên, tại Hắc Ám Tinh Linh lần thứ nhất hiến tế thời điểm, dâu sờ càng giống là một người đứng xem, không có chút nào ý thức, chỉ là đem ban thưởng cho về sau, liền tiêu tán rời đi. Mà lần này, dâu sờ cử động, rõ ràng có chút quá mức tận lực. Bởi vì chính mình đối Hắc Ám Tinh Linh bồi dưỡng, dâu sờ cho bản thân một chút chỗ tốt. Không thể nào. Trong thâm nguyên, Hắc Ám Tinh Linh là một cái phồn vinh tộc đàn, tinh linh số lượng vượt qua hơn 100 vạn, chỉ có hoàng kim giai vị tinh linh mới có cơ hội đạt được dâu sờ một chút chú ý, về phần hoàng kim phía dưới, bất quá là một chút tùy thời có thể lấy bỏ qua con kiến thôi, cho dù chết, không bao lâu, liền sẽ có máu mới bổ sung đi lên. Nghĩ như vậy tưởng tượng, ngoại trừ mình có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực bên ngoài, căn bản không có cái gì để dâu sờ cảm thấy hứng thú sự vật. Tín ngưỡng đối với mỗi một vị vực sâu cường giả mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, vì thu nạp càng nhiều tín ngưỡng, huyết chiến thường xuyên phát sinh, ác ma lĩnh chủ cùng thế lực khác ở giữa tranh đấu, vĩnh viễn không có ngưng chiến khả năng. Như thế quan tâm tín đồ số lượng, đó là bởi vì, khi tín ngưỡng chi lực ngưng tụ đến đủ nhiều thời điểm, sẽ sinh ra một loại thần kỳ năng lượng. Thần tính. Không sai. Chính là cái kia tấn cấp thần linh nhu yếu phẩm, mỗi cái cường giả mục tiêu cuối cùng nhất, thành thần mấu chốt phẩm. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, khi thần tính số lượng điệp ra đến số lượng nhất định lúc, thân thể sẽ phát sinh thuế biến, phong thần nghi thức sẽ mở ra, dùng cái này trở thành một chân chính vĩnh hằng bất tử cường đại tồn tại. Đọc truyện tại http. Tín ngưỡng sinh ra thần tính. Thần tính ngưng tụ thần cách. Tín ngưỡng chỉ là phong thần bước đầu tiên, liền lấy Trần Phong bây giờ nắm giữ tín đồ mà nói, nếu như nói ngưng tụ thần tính thanh tiến độ là 100, như vậy, hắn hiện tại nhiều nhất bất quá là 0.01 tả hữu số lượng. Về phần phong thần, vậy căn bản là xa không thể chạm sự tình. Dâu sờ là vì bản thân tín ngưỡng chi lực, ý đồ tại bố cục. Đây là hoàn toàn có khả năng một việc. Tà thần có vô cùng vô tận sinh mệnh, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, dâu sờ vì áp dụng một chút kế hoạch, thậm chí không tiếc tại vài thập niên trước, thậm chí dùng tới 100 năm thời gian đi đan một chương âm như mạng nghệ. Có thể hấp thu tín ngưỡng nhân loại. Cái này so không có xúc tu quái còn muốn hiếm lạ. Ở trong mắt dâu sờ, Trần Phong không thể nghi ngờ trở thành một con tiềm lực, cái gọi là chúc phúc, xem như một loại đầu tư. Cái này giống như là hút thuốc phiện niên đại những cái kia tài chính đại lao rộng tung lưới là một cái đạo lý, chân chính có trí tuệ người, sẽ không đem kim tệ đặt ở một cái chứa đựng bình bên trong, mà là tách ra cất giữ, bộ dạng này, mới sẽ không một hạng đầu tư thất bại, mà rơi vào mất cả chỉ lẫn trải tình trạng. Về phần nói, dâu sờ mục đích, là vì nâng đỡ Trần Phong trở thành nàng ở nhân gian dài lờ người, vẫn là tùy ý đối phương trưởng thành, chờ đến kết xuất trái cây thời điểm, lại ra tay ngắt lấy, vậy liền không cách nào tùy tiện dự đoán trước. Sự tình có chút khó giải quyết. Trần Phong nghĩ tới những thứ này tình huống thời điểm, ánh mắt có chút sửng sốt một chút, vô số phân tạp suy nghĩ trong đầu điên cuồng xoay tròn. Nhưng vô luận như thế nào cấu tứ, Trần Phong nhưng không có một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết, trên lệch của song phương thực sự quá lớn, thần linh cùng phàm nhân, cái này so với nhân loại cùng con kiến giai vị, còn muốn cách xa. Bất quá có một chút vui mừng là, mình bây giờ quá yếu ớt, tựa như là một con cừu non, coi như dân chăn nuôi như muốn làm thịt tan thịt, cũng muốn đợi đến cừu non sau trưởng thành mới có thể ra tay. Bị tà thần nhìn chăm chú. Ngẫm lại liền có chút để cho người ta tê cả da đầu. Cùng loại này cấp bậc chú ý so sánh, trải qua phần viêm ma cừu hận bản không tính là cái gì. Trần Phong xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình, cũng sẽ không đem bản thân lâm vào trong khốn cảnh lựa chọn trầm luân. Hắn tin tưởng vững chắc, bất kỳ cái gì sự tình đều có biện pháp giải quyết, nhưng tiền đề, mình không thể mất đi lòng tin. Một thanh kiếm hai lưỡi. Dâu sờ tựa như cự sơn đặt ở Trần Phong trên thân, nhưng ở loại tình huống này, đối phương sao lại không phải một loại thúc dục, Trần Phong chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có thể giải quyết những này khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Phong trong mắt kinh ngạc tiêu tán không ít, thay thế loại ánh mắt này, thì biến thành ngày xưa bình tĩnh cùng tỉnh táo. Tại tận thế đạo này gió bao trước mặt, Trần Phong thể xác tinh thần đã sớm bị rèn luyện đến cực hạn, sao lại bởi vì dâu sờ xuất hiện, liền loạn tâm thần, từ đây biến thành một cái buồn lo vô cớ kẻ khiếp nhược. Thần. Bất quá là tương đối cường đại một chút sinh vật mà thôi. Trần Phong vẫn luôn là một cái dũng cảm người, có can đảm đối mặt tất cả khiêu chiến. Dũng giả không sợ. Rất nhiều chuyện không phải trốn tránh liền có thể giải quyết vấn đề. Dâu sờ cũng không có cho Trần Phong bất kỳ nhắc nhở, liền phảng phất như, cái gọi là chúc phúc bất quá là một cái cử chỉ vô tâm. Nàng xoay người, lưu lại một bức suy tư bộ dáng Trần Phong, đi thẳng tới Hắc Ám Tinh Linh bên cạnh, nàng cũng không có quên, cái này quỳ trên mặt đất trung thành tín đồ. Đào đất run lớn nhục thân lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ, toàn bộ thân thể tựa như phong hóa, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, liền trở thành một bộ thây khô. Mà đổi thành một bên, Hắc Ám Tinh Linh trong thân thể lại rào rạt ra một cô lóa mắt chú mục năng lượng sóng ánh sáng, chung quanh nàng, quang mang đại tác, âm phong nhảy múa, tràn ngập trong không khí năng lượng đều bị hấp dẫn tới. Ngay tại cỗ này quang mang đạt tới nhất thời điểm, có một cỗ nhàn nhạt phong nhi từ trên người nàng tràn ra, màu bạc trắng tóc chậm rãi múa, mang theo lưu phong tuyết bay thanh lịch, trống rỗng vì nàng tăng thêm quang ám đan chéo tinh quang vẻ đẹp. Bạch Ngân đỉnh phong. Hắc Ám Tinh Linh. Thành công. GS3V3. Chương 183, Tân Tấn Mục Sư. Hắc Ám Tinh Linh hoàn thành tiến giai. Tại rốt sở chúc phúc giới, nàng đi vào Bạch Ngân đỉnh phong, thực lực đạt được chất tăng lên. Bạch Ngân như tuyết tóc dài khoan thai rủ xuống, tùy ý khoác lên trên bờ vai, lộ ra cực kỳ yêu dã, mà màu đen quần áo bó, đem thân thể hoàn mỹ phát họa ra đến, càng đột hiển mỹ lệ mà mê người khí chất. Lúc này, nàng mặt không sắc mặt, ngữ khí thanh lãnh, không có một chút thân là thiếu nữ kích, càng giống là một khối hàn băng. Trừ cái đó ra, Hắc Ám Tinh Linh, kia như là hắc ngọc như bảo thạch tinh mâu tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt xảo trá cùng tàn nhẫn, thoáng như biến thành một cái thấp phối bản rộp sở. Không nói chuyện lại trở về. Mỗi một cái Hắc Ám Tinh Linh đều là nhân vật phản diện nhân vật, từ nhỏ tại như thế một loại tự giết lẫn nhau hoàn cảnh trung thành dài, ý thức của các nàng sớm đã vặn mẹo. Tại thực lực gia tăng quá trình bên trong, dã tâm cũng sẽ dần dần bành trướng. Hắc Ám Tinh Linh tấn thăng con đường tràn ngập huyết tinh, lẫn nhau cũng sẽ lục đục với nhau, về phần đồng tộc ở giữa vu hãm, phản bội càng là thường ngày một trong. Hắc Ám Tinh Linh mị hoặc năng lực đạt được tăng phúc, mặc dù không cách nào tượng rốt sờ như vậy, chỉ là trên người mùi thơm liền có thể khiến nam nhân trầm luân, nhưng nhất cử nhất động ở giữa cũng tràn ngập dụ hoặc, tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ để cho nam nhân ý thức phát sinh hỗn loạn, lực chú ý càng là yếu đi rất nhiều. Nàng chính là như lúc ban đầu lôi nở rộ tuổi tác, tú khí trên khuôn mặt, lông mày cong cong, chân bóng đôi môi có chút mở ra, môi mặt giống như lóe ra kiểu diễm ướt át hồng quang, tư thái cao giáo mà linh lung hiểu điệu, mang theo vài phần hoa hồng tiểu mị. Đây càng thêm làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Huống chi bờ ngông bị bó sát người áo da bao vây lấy, nhất là thon dài eo thon thân chỉ có thể doanh doanh một nắm, nhưng lại không phải loại kia bệnh trạng yếu liêu chi tư, lộ ra dẻo dai mười phần, cực điểm trôi chảy mê người. Phong tư của nàng cùng trang phục, hoàn toàn có thể dùng vưu vật để hình dung. Trong thâm nguyên, Hắc Ám Tinh Linh xuất hiện ở nơi nào, liền sẽ dẫn tới rất nhiều giống được kích thích tố bạo dạp sinh vật, như đầu nhân, người lùn, hoặc là một chút cường đại địa tinh, đều lại bởi vì dung mạo của đối phương, mà cam nguyện quỷ đối phương dưới váy. Bằng vào loại thủ đoạn này, Hắc Ám Tinh Linh hoàn toàn có thể tại trong thâm viên chiêu mộ một chút giúp đỡ vì chính mình hiệu lực, đây là rất thường gặp một loại tình huống, tại Hắc Ám Tinh Linh cùng chủng tộc khác phát sinh huyết chiến thời điểm, công kích tại phía trước, phần lớn là một chút bị choáng váng đầu óc giống được sinh vật. Những sinh vật kia mê thất tại bên trong, vì thế, không tiếc đem tài sản của mình tính mệnh đều cược đi lên. Không muốn cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, Hắc Ám Tinh Linh tại một ít sự tình bên trên sở trường, đã đạt đến A, nếu như nói cùng người bình thường nữ tính vui vẻ trị giá là 1, như vậy cùng Hắc Ám Tinh Linh vui vẻ chỉ số thì là 5, thậm chí cao hơn. Ở mảnh này tràn ngập nguy hiểm thổ địa bên trên mặt, có thể cùng Hắc Ám Tinh Linh sánh vai cùng tồn tại, chỉ có mị ma cái này một cái chủng quần, kia đồng dạng là một đám ăn người không nhà xương yêu tinh, tại mị hoặc nữ vương dẫn đầu dưới, mị ma thế lực cũng tại dần dần khuyết trương bên trong. Dâu sờ liếc mắt nhìn chằm chằm Hắc Ám Tinh Linh, nhưng sau giơ tay lên, một tia cực kỳ bé nhỏ năng lượng giáng lâm tại trên người của đối phương. Trong khoảnh khắc, Hắc Ám Tinh Linh quần áo vậy mà toàn bộ biến mất, chặt chẽ đồng thể lập tức bại lộ tại giã ngoại bên trong, nhưng Hắc Ám Tinh Linh trên mặt nhưng không có bất luận cái gì ngượng ngùng, ngược lại giống như là phát hiện bảo tàng, thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy, đây là hưng phấn quá độ biểu hiện. Năng lượng tại Hắc Ám Tinh Linh trên thân quanh quẩn, chậm rãi, một kiện màu trắng dài xa tại trên người nàng xuất hiện. Mắt cá chân chỗ chậm rãi leo lên phía trên. Đây là một đầu cùng loại váy dài trang phục, hoàn toàn do năng lượng chỗ huyên hóa, nhưng lại vô cùng chân thực. Tại váy dài cổ áo chỗ, quen thuộc huy hiệu xuất hiện lần nữa. Vài vóc tầm nhìn phi thường cao, đến mức, Hắc Ám Tinh Linh thân thể đều là nửa chặn nửa che, mơ hồ trong đó lộ ra một chút làm cho người huyết mạch phún trương cảnh sát. Mục sư. Dâu sở vậy mà đem Hắc Ám Tinh Linh để bạt thành một mục sư. Dâu sở thông qua nàng mục sư đến thống trị con dân của nàng, mục sư là Hắc Ám Tinh Linh xã hội lãnh tụ, thủ lĩnh. Quan tòa, cùng tử hình người chấp hành. Cái này biểu thị cái gì? biểu thị Hắc Ám Tinh Linh không còn là một thuần túy chiến sĩ, mà là một người quản lý, nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể tùy ý xử tử một phổ thông Hắc Ám Tinh Linh, không cần hình phạt, không cần thẩm vấn, chỉ là đơn thuần một cái không thích, liền có thể dùng tàn nhẫn phương thức đem nó làm nhục chí tử. Loại tình huống này, Hắc Ám Tinh Linh địa vị lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vết đúc khí, vật tư, vô số tài nguyên tùy ý nàng chọn lựa, cấp đoạt. Tại mục sư trên cơ sở, nếu như Hắc Ám Tinh Linh biểu hiện thật tốt, như vậy thậm chí sẽ có cơ hội được trao cho cơ hội. Tế tự trưởng. Ngoại trừ rốt sờ bên ngoài, Hắc Ám Tinh Linh cao nhất kẻ thống trị, những tồn tại này, giống như là thế giới loài người bên trong nguyên lão hội, các nàng quyết định tộc đàn tương lai xu thế, thậm chí, còn có quyền lợi phát động một trận chân chính huyết chiến. Mười mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn tính mạng con người phó thác tại Hắc Ám Tinh Linh trong tay, thật muốn đến vị trí kia, chỉ cần nàng môi miệng khẽ nhếch, liền sẽ có vô số sinh mệnh bởi vì nàng mà tiêu vong. Hắc Ám Tinh Linh là một cái dã tâm bừng bừng tồn tại, nàng nửa quỳ tại rốt sờ trước mặt, trên mặt tràn ngập khó mà ẩn tàng vui sướng. Bất quá đối với rốt sờ mà nói, nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng, đối nàng mà nói, đây càng giống như là một cái cử chỉ vô tâm, dù sao, chỉ có Hắc Ám Tinh Linh tấn thăng đến Hoàng Kim Giai về sau, mới có thể gây nên nàng chân chính chú ý. Thượng vị giả tự nhiên có một bộ thuộc về mình ngự nhân phương thức. Muốn có được càng nhiều chú ý, cái này cần thực lực nói chuyện mới được. Dâu sờ thân thể chậm rãi biến mất trong không khí, qua vài giây đồng hồ, liền tựa như chưa từng có xuất hiện qua, không có tung tích. Liền xem như trước khi đi, nàng cũng không tiếp tục nhìn Trần Phong một chút, đương nhiên Trần Phong cũng sẽ không chủ động đi treo chọc đối phương, nàng muốn đi, không ai dám có bất kỳ ngăn cản. Trần Phong đứng tại chỗ, đầu có chút hỗn loạn. Vừa rồi kia hết thảy, tựa như là một giấc mơ giống như. Đánh giết đào đất run lớn, hiến tế dâu sờ, thần bí chúc phúc, thành tựu đỉnh phong. Cùng Hắc Ám Tinh Linh được sách phòng mục sư. Không nói trước rốt sở có âm mưu gì, vẹn vẹn lấy được những chỗ tốt này, liền để Trần Phong thăng cái cả sảnh đường màu, cơ sở thực lực lớn tăng lên nhiều. Mà liền tại Trần Phong suy nghĩ ở giữa, Hắc Ám Tinh Linh vậy mà chậm rãi hướng phía trước đi tới, trên mặt của nàng, không có vừa rồi âm, tiêu cùng tàn nhẫn, mà là khôi phục thành yêu mị cùng dụ hoặc. Ngay tại tới gần Trần Phong trước người 2 mét thời điểm, tên này rốt sở sủng nhi, Hắc Ám Tinh Linh tân tấn mục sư. Vậy mà làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác, hai chân uốn lượn, vậy mà hoàn toàn té quỵ trên đất. Hắc Ám Tinh Linh quỳ trên mặt đất, trên mặt vô cùng thành kính, một giây sau, nàng đem đầu chôn thật sâu tại Trần Phong dưới chân, thực cốt thanh âm từ trong môi đỏ bộc lộ, "Chủ ta." Hèn mọn eo vịn hướng ngài quỳ lạy. Chương 184, bảy tông tội. Hèn mọn eo vịn hướng ngài quỳ lạy. Hắc Ám Tinh Linh là một loại sinh vật có trí khôn, cùng phụ dạ, nàng đồng dạng có tên của mình, chỉ bất quá, nàng đang được vừa gọi thời điểm chỉ là thanh đồng giai, Trần Phong căn bản không có hứng thú biết tên của nàng. Khi đó Hắc Ám Tinh Linh càng giống là một con pháo thí, tùy thời có khả năng trong chiến đấu mất đi sinh mệnh. Hắc Ám Tinh Linh tộc đàn là cái hệ xã hội, nữ tính nắm trong tay hết thảy, mà nam tính địa vị, đơn giản có thể dùng hèn mọn để hình dung. Kelvin có sự kiêu ngạo của mình, tựa như là vừa vặn được triệu hoán ra lúc, biểu hiện ra kiệt ngạo tính cách, nàng từ thực chất ở bên trong liền xem thường bất luận cái gì nam tính. Nhưng Trần Phong khác biệt. Thân là triệu hoàn sư, hắn đôi Hắc Ám Tinh Linh có tuyệt đối trưởng khống, không phục, liền đánh tới ngươi phục. Cứ như vậy, tại trong thâm nguyên, kiêu ngạo như công chúa Hắc Ám Tinh Linh, tại Trần Phong dưới trướng lại phảng phất một cái hèn mọn nhất nô buộc, đến mức, đối phương liền danh tự cũng không từng hỏi thăm chính mình. Một mặt là đối với nam tính nhận biết sớm đã thâm căn cố đế, bất quá là một đám có thể tùy thời lợi dụng cùng vứt bỏ hàng tiêu dùng, nhưng một phương diện khác, bị quy tắc lực lượng trói buộc, một khi giáng lâm tại thế giới loài người, thì biến thành một bức nơm nớp lo sợ khuôn mặt, thậm chí Trần Phong một ánh mắt, đều để nàng run như cầy sấy, sợ chọc giận đối phương. Ở trong môi trường này, Hắc Ám Tinh Linh nội tâm bắt đầu biến đến vặn mẹo, nàng cực lực muốn chứng minh bản thân, muốn tại Trần Phong trước mặt biểu hiện mình thực lực, mỹ lệ, đối nàng mà nói, chỉ có dạng này mới có thể chứng minh giá trị của mình. Và hôm nay, Hắc Ám Tinh Linh chẳng những đi vào Bạch Ngân Đỉnh Phong, tức thì bị Dược Sở Sắt Phong làm một mục sư, thân phận của nàng bắt đầu biến hóa, lắc mình biến hóa, trở thành một đại nhân vật, biểu hiện mình, chứng minh chính mình. Lúc này, khi Hắc Ám Tinh Linh quỳ xuống trước Trần Phong trước mặt, nói ra bản thân danh tự một khắc này, không vì khác, chỉ vì Trần Phong một cái khẳng định. Nàng Eo Vịn, là Hắc Ám Tinh Linh bên trong tiểu nữ, là do sở nữ thần dưới trướng mục sư, càng là thống soái vô số chiến sĩ người cầm quyền. Tế bái bên trong, liền xem như quỳ lạy do sở nữ thần, chỉ là cần một gối quỳ xuống là được, nhưng bây giờ, vì tượng Trần Phong chứng minh bản thân, Eo Vịn vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, thậm chí kiêu ngạo đầu lâu đều túi tại mặt đất, đơn giản thành kính đến cực hạn. Đối với nam tính khinh thị cùng Trần Phong tuyệt đối trưởng khống, để nội tâm của nàng thế giới biến đến dị dạng, nàng dựa vào loại này hèn mọn quỳ lạy, đến phát tiết trong lòng không cam lòng. Elvin. Trần Phong nhìn qua dưới chân hắc ám tinh linh, mỗi chữ mỗi câu nói. Đối với Trần Phong mà nói, nó cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu hắc ám tinh linh nội tâm ý nghĩ, hắn càng muốn nhìn thấy hắc ám tinh linh tại bản thân bồi dưỡng dưới trưởng thành hiệu quả. Elvin. Một cái mỹ lệ danh tự. Phải biết, tại thế giới loài người bên trong, Bạch Ngân Đỉnh Phong nghiễm nhiên xem như chúa tể một phương, liền xem như tại Cầu Đông, đều không có mấy tên dạng này cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, Elvin lại như tôi tớ quỳ trên mặt đất, một màn này để bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ trừng to mắt, kinh ngạc nói không nên lời một câu. Elvin như vậy trung thành, Trần Phong cũng cần một chút tỏ thái độ mới được, hắn giơ tay phải lên, một thanh thiêu đốt trường kiếm lập tức từ trong lòng bàn tay giấy lên. Trần Phong đem hỏa diễm chi nhận chậm rãi rủ xuống, chậm rãi gần sát Elvin da thịt. Xuy. Một trận da thịt bị phỏng thanh âm từ Elvin trên da thịt truyền đến. Hắc ám tinh linh cắn chặt hàm răng, trên trán lập tức xuất hiện một mảnh đổ mồ hôi, nhưng quỷ dị chính là, trên má của nàng lại lộ ra một vòng si mê biểu lộ, theo bị phỏng tiếp tục, khoe miệng đều câu lên một tia phóng đãng ý cười. Trong thâm nguyên, cương đại lãnh chúa sẽ ở thủ hạ trên thân khắc lên lưu lại ấn ký, chứng minh đối phương là vật có chủ, mà bây giờ, Trần Phong tại Elvin trên thân lưu lại một đạo bị phỏng, thì là tại cho thấy lập trường. Đây là người hầu của ta, bất kỳ người nào đều không có quyền nhúng chạm. Hắc ám tinh linh kịch liệt thở hào hẹn, chậm rãi ngẩng đầu, mồ hôi dấu vết đã nhiễm ướt y phục của nàng, nguyên bản liền mơ hồ có thể thấy được đồng thể, lần này càng thêm rõ ràng, nàng nhìn qua Trần Phong, trắng bệch khuôn mặt nhỏ, để cho người ta có loại ta thấy mà yêu hào giác cảm giác. Elvin hướng về phía trước bò đi, bộ dáng này, tựa như là một con thụ thương chó con tại cầu xin chủ nhân an ủi, đổi thành bất kỳ một cái nào nam tính, đều không thể cự tuyệt lúc này hắc ám tinh linh. Liệt ma. Chán ghét ngươi. Chỉ bất quá, ngay tại Elvin lập tức liền muốn tới gần Trần Phong thời điểm, một cỗ lạnh lẽo cuồng phong xoắn tới, ngay sau đó, liệt ma cơ long rực liền giáng lâm đến nàng bên người. Thần nghiệt là một loại vi phạm quy tắc xuất hiện tồn tại. Tựa như là liệt ma, nó có tuyệt không có khả năng có tình cảm, bởi vậy có trở thành thần nghiệt khả năng. Biến hình thuật. Liệt ma giáng lâm tại Elvin trước mặt thời điểm, nguyên bản to lớn hình thể chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến thu thỏ thành chừng 1 mét, mới cuối cùng đình chỉ. Rất khó hình dung, hiện tại liệt ma là một loại như thế nào bộ dáng. Chỉ có 1 mét trên thân, mọc đầy có được vảy rồng cánh tay, trên lưng thì là một đôi nho nhỏ long rực, mà sau lưng một đầu nhỏ bé cái đuôi đến vung lại động, trên đầu biểu lộ, toát ra một cỗ giống như là đồ chơi bị cướp tức giận bộ dáng. Chỉ bất quá so sánh bình thường tiểu bằng hữu, đồ chơi bị cướp, hai mắt đẫm lệ bộ dáng, liệt ma thì gắt gao chăm chú vào Elvin trên thân, trong ánh mắt không có nước mắt, chỉ có sát cơ cùng ghét hận. Nếu như không phải Trần Phong ở một bên trông coi, nó sẽ không chút do dự, giết đối phương. Tại loại ánh mắt này phía dưới, liền xem như kiệt ngạo bất tuần hắc ám tinh linh cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, hung hăng chừng đối phương một chút, liền đứng dậy, đi tới một bên. Dù là lẫn nhau đều là Bạch Ngân Đỉnh Phong, nhưng từ thực lực tổng hợp tới nói, vẫn là liệt ma càng hơn một bậc, trừ phi hắc ám tinh linh có thể một tiễn đem liệt ma bắn nổ, bằng không, một khi đối phương cận thân, kết quả của nàng chỉ có một con đường chết. Trần Phong cũng không có khuynh hướng ai, hắn chỉ là đập sợ liệt ma đầu, để nó đi đem đào đất run lớn làn da nhét vào trong bụng, mang về doanh địa. Cao phong hiểm cao hồi báo. Đào đất run lớn là một loại rất thưa thất trùng vương. Mặc dù đào đất run lớn huyết nhục bị hiến tế, nhưng làn da lại lưu lại, dán vào tại thổ địa bên trên mặt. Đào đất run lớn làn da tại bùn đất cùng hòn đá cải tạo dưới, biến đến mức dị thường cứng cỏi. Đây là phẩm chất phi thường cao đồ phòng ngự vật liệu, cắt xén xuống tới làm thành đồ phòng ngự, đừng nói là đao chặt kiếm vung, chính là đạn đều không thể đánh xuyên. Càng quan trọng hơn là, trọng lượng có thể bỏ qua không tính, căn bản không có nhiều ít phụ trọng cảm giác. Thu hoạch. Chẳng những đào đất run lớn đền tội, hắc ám tinh linh thành công tấn thăng Bạch Ngân Đỉnh Phong, liền liền chính Trần Phong cũng thu được do sở chúc phúc, lần này săn giết hành động, xem như vẽ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Liệt ma đi đến đảo đất run lớn bên cạnh, mười mấy con tay chộp vào đối phương kia khô quắt trên da thịt, chậm rãi đem nó kéo vào bụng mình, mà Trần Phong cũng bắt đầu quét dọn chiến trường, chuẩn bị rời đi nơi này. Hết thể nhìn như kết thúc hoàn mỹ. Nhưng ở trong góc, một đạo ưu hoán ánh mắt chính chăm chú vào mấy người trên thân, trên mặt biểu lộ, càng là có vẻ hơi cô đơn. Phu giả. Miêu tộc người hy vọng. Lúc này, tên này quyền pháp đại sư chăm chú nhìn chiến trường, ánh mắt lại có chút ngây dại, tại vong linh pháp sư về sau. Liệt ma cùng hắc ám tinh linh đều đột phá Bạch Ngân Đỉnh Phong, duy chỉ có nàng, còn không có đột phá dấu hiệu. Cùng hắc ám tinh linh chứng minh ý nghĩ của mình khác biệt, phụ gia lựa chọn tại Trần Phong trước mặt hiệu lực, càng nhiều nguyên nhân, là vì tộc nhân. Phù giả vĩnh viễn quên không được, báo tang giả bị Trần Phong chặt đứt đầu lâu một màn kia, cũng là bởi vì báo tang giả đã mất đi cánh tay, không có giá trị lợi dụng, chủ nhân liền đột khởi sát tâm, hoàn toàn không có một chút do dự. Trần Phong không thích cản trở. Đối với điểm này, sớm tại báo tang giả chết ở trước mặt mình thời điểm, phù giả liền có khắc sâu trải nghiệm. Nhưng là bây giờ, tứ đại triệu hoán thú, duy chỉ có chính nàng không có đi vào Bạch Ngân đỉnh phong, không có gì ngoài vong linh pháp sư cùng liệt ma, liền liền cái kia phóng đãng tinh linh đều tấn thăng thành công, thậm chí trên thân còn bị Trần Phong lưu lại ân ký. Tại sao có thể như vậy? Phù giả thấp đuôi lông mày, con ngươi chăm chú vào hắc ám tinh linh trên thân thể, lúc này, vô cùng kiên cường nàng, trong mắt lại toát ra đậm đặc ghen ghét. Nếu như mình một mực dạng này, chủ nhân có thể hay không vứt bỏ bản thân? Đến lúc đó, bản thân một khi bị từ bỏ, biểu thị, tộc nhân cũng là mất đi một lần nữa tiếp xúc ánh dạng đông cơ hội. Không thể tiếp tục như vậy. Phù giả cầm thật chặt nắm đấm, đến mức, liền móng tay đem lòng bàn tay đâm rách đều làm như không thấy. Hiến tế. Hắc ám tinh linh thông qua đảo đất du lớn, thu được do sở chúc phúc, như vậy bản thân, hoàn toàn cũng có thể tượng thần minh dâng ra một vài thứ, dùng cái này đến thu hoạch trưởng thành cùng lực lượng. Mèo cùng vũ đạo nữ thần. Thích nhất tế phẩm, chính là tín đồ trầm luân cùng sa đoạn. Mãnh liệt sợ hãi lệnh phù giả con ngươi co lại thành một đầu khe hẹp, chung quanh phảng phất an tĩnh, ngay tại cái này bất an bên trong, một cái điên cuồng lại to gan suy nghĩ tại trong óc nàng mọc rễ nảy mầm. Chương 185, hướng về phía trước nhìn. Lục Vi kéo lấy mệt mỏi thân thể về nhà. Muội muội đã ngủ, hậu cần tổ công việc cũng không nhiều, nhưng đối với một chỉ có 7 tuổi hài tử tới nói, nhưng cũng không tính là thanh nhàn. Doanh địa sẽ không nuôi nhốt phế vật. Cho dù là một viên cỏ dại đều muốn biểu hiện mình giá trị, bằng không hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là bị trục xuất doanh địa. Đối với cái này, Lục Vĩ cũng không có lời oán giận, muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng làm cũng là đủ khả năng sự tình. Đồng thời, bởi vì tuần tra đội nguyên nhân, công tác thời điểm cũng sẽ không xuất hiện ác ý ức hiếp tình huống. Ấm áp phòng ốc, nhét đầy cái bao tử đồ ăn cùng an toàn bảo hộ, so sánh bên ngoài kia tựa như địa ngục hoàn cảnh, hiện tại làm những công việc này, không đáng kể chút nào. Nữ hài đi ngủ cũng không trung thực, toàn bộ trắng non đùi phải đều lộ tại bên ngoài, lúc này, nàng an tường nằm ở trên giường, tựa hồ tại làm lấy cái gì mộng đẹp, khoe miệng còn rào rạt ra một vòng mỉm cười. Người phải hướng nhìn đằng trước, không thể luôn luôn sống ở quá khứ. Mặc dù muội muội thường xuyên vẫn là lại bởi vì ba ba mụ mụ chết cảm thấy thương tâm, nhưng bị ác mộng đánh thức số lần đã càng ngày càng ít. Chết người đã chết rồi. May mắn người còn sống sót, càng hẳn là mang theo người chết gì chí tiếp tục kiên trì. Lục Vĩ thương yêu nhìn xem muội muội, tại cái này tận thế bên trong, hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau đi đến hiện tại, có thể nói, trước mắt tên này tiểu nữ hài, chính là tâm linh của hắn ký thác, cũng là hắn sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, động lực lớn nhất. Đem tiểu nha đầu chân nhét vào trong chăn, nhưng sau liếc mắt nhìn chằm chằm cái này ngủ say tinh linh, Lục Vĩ thận trọng cầm lấy đồ rửa mặt đi ra khỏi phòng. Trung quanh đại đa số người đã đi ngủ, trong hành lang có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng còn có một số hào quang nhỏ yếu, cũng không có đáng sợ như vậy. Lục Vĩ chậm rãi bỏ đi quần áo, lộ ra một thân gầy gò bắp thịt rắn chắc, thân vệ doanh cơm nước phi thường tốt, một ngày 3 bữa cơm, ngừng lại có thịt, so sánh trước mấy ngày vẻ ngoài, trạng thái tinh thần của hắn đề cao không chỉ một bậc. Có lẽ là qua đã quen thời gian khổ cực nguyên nhân, tại mới đầu mấy ngày nay, Lục Vĩ thậm chí cảm thấy cơm nước có chút xa xỉ, trùng thịt bị cắt thành khối hình, thịnh phóng tại mỗi người trong chén, liền liền làm đồ ăn sư phó, đều là hòa bình niên đại một vị nào đó nhà hàng đầu bếp trưởng, cao siêu nấu nướng phương pháp, đến mức trùng thịt làm quen về sau, căn bản không có cái gì tanh hôi, ngược lại có loại có thể so với thịt bò mùi thơm ác. Đồ ăn là cấm mang đi. Một khi bị phát hiện có bất kỳ người tự tiện mang đi đồ ăn, kẻ nhẹ đuổi ra thân vệ doanh, mà kẻ nặng thì sẽ bị khu trục doanh địa, vĩnh viễn sẽ không lại bị thu nhận. Trật tự hết thảy bắt nguồn từ quy củ. Ở trên vùng đất này mặt, mỗi người đều phải tuân thủ bên người quy củ, đây là không thể vi phạm một việc. Lục Vĩ cởi quần áo ra, sau đó nhìn xem trên người máu ứ động trầm mặc không nói, cái này đã không thể xem như máu ứ động, mà là nguyên cả cánh tay đều biến thành màu tím đen. Thân vệ doanh đãi ngộ phi thường tốt, nhưng cũng cần nỗ lực tương ứng hồi báo. Dựa theo thiên phú khác biệt, trước đây chiêu mộ hơn 500 người được an bài đến khác biệt huấn luyện viên thủ hạ huấn luyện. Miêu nữ sĩ. Chuyện của tôi lốt nét. Lục Vĩ đến nay quên không được lần thứ nhất nhìn thấy miêu nữ sĩ lúc, bản thân kêu biểu tình khiếp sợ. Miêu nữ sĩ là một tuổi tác cùng mình xê xích không nhiều thiếu nữ, nhưng bộ dáng lại dáng dấp có chút đặc thù, nàng có hai cái lông xù lỗ thai, cùng một đầu linh hoạt cái đuôi. Cùng nó nói là một người, càng giống là một con miêu yêu. Quan mới đến đốt ba đống lửa, phụ ra mọi thứ truy cầu tốc độ, tại lúc gặp mặt, cũng không có cái gì cái gọi là lời dạo đầu, mà là dùng 5 phút, đem 30 mấy người đánh bại trên mặt đất chiến tích, thắng được tất cả mọi người tin phục. Phù giả bố trí huấn luyện rất đặc thù, mỗi ngày huy động chủy thủ 2000 dưới, đá chân nhất thiên hạ, sâu ngồi xổm 500 cái, cùng 20 km chạy bộ làm nóng người. Đây là phi thường buồn tẻ đồng thời thống khổ đặc huấn. Lục Vĩ những thương thế này chính là đang huấn luyện thời điểm lưu lại, cũng có huấn luyện không có hoàn thành, nhận trừng phạt. Nguyên bản phân tại Miêu nữ sĩ thủ hạ tổng cộng có 133 người, có thể cầm tục một tuần sau, nhân số chỉ còn lại có 63 người, đào thải nhân số vượt qua gấp đôi. Phần lớn người là thể năng không hợp cách bị đuổi ra ngoài, còn có một phần nhỏ, là thực sự không tiếp tục kiên trì được, chủ động yêu cầu rời khỏi. Lục Vĩ thành tích cũng không ưu tú, xa xa không tính là hạt giống đội viên, 63 người bên trong, chỗ hắn tại hạng chót một cái kia, hiện thực không phải cố sự, hắn cũng không có cái gì thiên phú kinh người, thể năng càng là kém rối tinh rối mù, thậm chí, một chút hảo tâm thành viên thường thường sẽ nói với hắn một chút khuyên lui trò chuyện. Nhưng Lục Vĩ cũng không có chọn rời đi. Một giờ làm không hết, liền làm 2 giờ, ban ngày làm không hết, đêm tối tiếp tục làm. Mặc dù không có cái gì thiên phú, nhưng Lục Vĩ lại dùng so người khác nhiều nỗ lực gấp đôi thời gian, thắng được lưu lại cơ hội. Hắn cũng không phải là người cô đơn, nếu như vẹn vẹn chỉ là bản thân, Lục Vĩ cũng sẽ không vì một chút ngon miệng đồ ăn, bước lên nguy hiểm tính mạng làm đặc hấn, muội muội vẫn là lớn thân thể tuổi tác, trước đó chạy nạn, đã để nữ hài lưu lại một chút bệnh căn, Lục Vĩ cần cho đối phương tìm một chút có dinh dưỡng đồ ăn. Thân vệ doanh thành viên mỗi tuần đều sẽ có 5 cân trùng thịt cung ứng, hắn cần những cái kia thịt, vì muội muội điều dưỡng thân thể. Đau đớn. Quen thuộc liền tốt. Lục Vĩ đem thấm ướt bỏng khăn mặt đặt ở trên cánh tay, lập tức, một cỗ tê dại truyền đến hắn toàn thân trên dưới, hắn cắn răng, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Hắn cũng không muốn để muội muội biết mình tình huống, đây là làm một ca ca sau cùng tiêu ngạo. Còn có một điểm, ngoại trừ trùng nhục chi bên ngoài, Lục Vĩ phát hiện thực lực của mình cũng đang tăng thêm, miêu nữ sĩ huấn luyện mặc dù buồn tẻ, nhưng hiệu quả lại phi thường rõ rệt. Theo huy động chủy thủ số lần gia tăng, Lục Vĩ tốc độ cũng bắt đầu biến đến nhanh nhẹn. Quen tay hay việc. Cái này có lẽ chính là miêu nữ sĩ muốn dạy cho bọn hắn chân lý. Nếu như bây giờ gặp lại kia hai cái kém một chút liền xâm phạm muội muội hỗn đản, Lục Vĩ có lòng tin, tại một phút bên trong, kết thúc đối phương sinh mệnh. Tận thế cầu sinh, hắn đánh qua một trận, cũng từng giết người, mặc dù tại thường nhân trong mắt, hắn chỉ là một 18 tuổi hải tử, nhưng Lục Vĩ rõ ràng hắn có thuộc về mình vậy ngược. Muội muội, đây là hắn sau cùng thân nhân, cũng là hắn thân nhất dựa vào, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đi tổn thương cái này đáng yêu tiểu thiên sứ, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sinh vật ý đồ tổn thương nàng, Lục Vĩ đều sẽ dùng chùy thủ đâm xuyên đối phương trái tim. Lục Vĩ lấy xuống đeo ở hông chùy thủ, mỗi ngày huy động 2000 dưới, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã quen thuộc bản thân láo hòa bạn. Không có gì ngoài thể năng, Lục Vĩ đối chùy thủ nắm giữ tựa như là bẩm sinh. Phi tốc múa chủy thủ cơ hồ hóa thành tàn ảnh, tay phải của hắn dị thường linh hoạt, thậm chí đại não còn không có làm ra chỉ lệnh, bàn tay liền làm ra phòng ngự động tác. Quả nhiên, Lao Thiên đang vì ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, vẫn là sẽ hảo tâm lưu lại một cánh cửa sổ. Thu thập xong hết thể về sau, Lục Vĩ nằm ở trên giường, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trong ngủ mê muội muội, liền khép lại mệt nhọc một ngày con mắt. Ngày mai sẽ tốt hơn. Đối với tại trật tự sinh hoạt tất cả mọi người mà nói, cái này đã trở thành nổi tiếng một câu. Chương 186, sinh mệnh ý nghĩa. Đào đất run lớn đền tội về sau, Trần Phong đương nhiên sẽ không lại lưu tại nguyên địa, mà là dùng thời gian nhanh nhất đi đường, về tới trong doanh địa. Đang đi đường. Bởi vì liệt ma thôn vệ hồng long, thu được to lớn cánh chim, cho nên Trần Phong đường đi thời gian rút ngắn thật nhiều, trước khi đi dòng sông cũng không còn hiểm trở, nhẹ nhõm liền vượt qua. Không thể không nói chính là, phụ gia hành vi có chút quái dị. Tại Trần Phong chuẩn bị đem nó đưa về vực sâu thời điểm, vậy mà chủ động yêu cầu lưu lại. Đối với cái này, Trần Phong cũng không có cái gì hoài nghi, liệt ma có thể phụ trọng 300 kg, coi như tăng thêm phụ giả cũng không có cái gì vấn đề, một đoàn người kết bạn liền về tới doanh địa. Trật tự. Nguyên bản trật tự chỉ là chiếm cứ một trường học, nhưng đến lúc này, cũng đã hướng chung quanh phát triển 10 dặm địa, chung quanh truyền đến một chút tiếng hò hét, các công nhân tại vận chuyển lấy công cụ, ý đồ sửa chữa một chút mới phòng ốc. Kinh khai khu hoàn toàn thu phục. Tại kinh lịch một chút huyết tinh chấn áp về sau, kinh khai khu có thể bên trên mặt bản quái vật toàn bộ bị tiêu diệt, Trần Phong chọn lựa là diệt chủng kế hoạch, bất kỳ cái gì biến dị sinh vật đều tại rào sắt trong danh sách. Đương nhiên, cũng có cá biệt ngoại lệ. Như là một chút côn trùng, Trần Phong cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn cần đám côn trùng này vì nó cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cái này giống như thả rông phương thức, kinh người sinh sôi năng lực, biểu thị chỉ cần thời gian cực ngắn, đám trùng liền sẽ sinh hạ mới hậu đại. Trật tự bắt đầu khuyết trương, trường học bị kiến thiết thành nội thành, mà chung quanh 10 cây số phạm vi bên trong, hết thể kiến trúc toàn bộ đều muốn phá hủy, trùng kiến, tại hòa bình niên đại, nếu là không có cần cầu, xe nâng dạng này công cụ trợ giúp, cái này hiển nhiên là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng bây giờ là tận thế. Chức nghiệp giả, khô lâu chiến sĩ hợp tác lẫn nhau, đây hết thể cũng là lộ ra không như trong tưởng tượng khó khăn. Nếu như xảy ra chiến đấu tình huống dưới, nội thành tính an toàn tăng lên rất nhiều, mà chung quanh phạm vi thì trở thành giảm sóc khu vực, chính là bởi vì như thế, nội thành phong ốc đã biến đến cực kỳ quý hiếm, đối ứng một chút người sống sót mà nói, bọn hắn bây giờ lớn nhất chờ đợi, mà có thể tại nội thành có được một gian thuộc về mình phong ốc. Chỉ bất quá, nhân viên an bài phía trên, lại không phải bọn hắn có khả năng trưởng khống. Kinh khai khu nhân số đã ổn định lại, ngoại trừ một chút ẩn tàng sâu hơn người sống sót, còn lại 9 thành người sống số đã tại trật tự an định xuống tới. 14.000 người. Đây là mới nhất nhân khẩu tổng điều tra. So sánh dĩ vãng kinh khai khu chừng 39 vạn thường trú nhân khẩu so sánh, cái này 1 vạn 4 nhân khẩu, lộ ra là như thế nhìn thấy mà giật mình, những người kia chết rồi, chết bởi tai nạn, chết bởi đói khát, hoặc là chết tại những quái vật khác trong miệng, may mắn còn sống sót hạ nhân số, thậm chí liền 1/10 cũng chưa tới, có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này, thành thị đến cùng phát sinh như thế nào biến cố. Đại nhân, một mặt bình tĩnh từ chết đi tới Trần Phong trước mặt, làm dẫn đầu đi theo Trần Phong thủ hạ một trong, hắn tại trật tự đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng, thậm chí là nhân sự điều động, hắn đều có quyền tham dự, nhưng chính là như thế một đại nhân vật, bây giờ lại khiêm tôn túi người túi lầu nói, danh sách đã ra tới, gần 3.000 người sẽ bị an bài ra ngoài tường ở lại, thế nhưng là đại nhân. Nội thành còn có một số trụ sở, nếu như chen một chút, hoàn toàn có thể dung nạp xuống những người kia. Từ chết có chút muốn nói muốn dừng, hiển nhiên cho rằng, thành nội tương đối an toàn một chút. Trần Phong quay người nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không cần. Chỉ có khi người chân chính cảm thấy đối tử vong sợ hãi lúc, mới có thể hiểu được muốn chân quý sinh mệnh, ngươi chân quý sinh mệnh của ngươi sao. Từ chết nghe vậy toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, đúng vậy đại nhân, ta rất chân quý. Trần Phong yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, khỏe miệng liệt lên một tia không cách nào nói nên lời tiếu dung, chính là bởi vì ngươi chân quý, cho nên mới sẽ cố gắng như vậy công việc. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Ngoài thành người hướng tới thành nội an toàn, sẽ liều mạng cố gắng công việc, cuối cùng nguyện vọng, chính là có được càng thêm an toàn hoàn cảnh, mà người bên trong thành, vì không đi tường thành bên ngoài mạo hiểm, công tác tính tích cực cũng sẽ bị kéo theo, bởi vậy cũng sẽ không trộm gian dùng mánh lưới. Trật tự đường còn rất dài, so sánh thân thể, lòng người mới là khó khăn nhất nắm giữ một loại đồ vật, cái này giống như là nuôi hài tử, lâu dài yêu chiều, sẽ cổ vũ bọn hắn không cố kỵ gì, ngẫu nhiên một chút gõ, mới có thể để những người kia biết, cái gì nên làm. Cái gì không nên làm? Mặc dù đã tiếp xúc Trần Phong có chút thời gian, nhưng đối với nam nhân trước mắt này, từ chết lại có một loại bản năng bên trên sợ hãi, tựa như là vừa vặn hai người trò chuyện những lời kia, chính rõ ràng tắm rửa dưới ánh mặt trời, vẫn như trước để từ chết sinh ra hàn ý trong lòng, toàn thân nổi da gà đều sung ra. Trần Phong. Hắn đã là trật tự đã là hắn. Kinh khai khu tất cả mọi người, tính cả từ chết ở bên trong, toàn bộ sống ở đối phương che chở bên trong. Hắn liền như là trên trời liền dương, bởi vì hắn tồn tại, vạn vật có thể sinh tồn, thế nhưng là ánh nắng cũng không vẹn vẹn thai nghén sinh mệnh, nó đồng dạng sẽ mang đến khô hạn cùng tai nạn. Hắn cũng không cần người khác đi kính yêu hắn, so sánh những cái kia vô vị sùng bái cùng truy phủng, làm trật tự người cầm quyền, hắn càng hy vọng đạt được, là mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất kính sợ. Đỗ môn nơi đó nghiên cứu thế nào? Trầm mặc một hồi, Trần Phong đổi một vấn đề trưng cầu ý kiến đạo. Mỗi ngày đều có mấy chục cân trùng huyết vận chuyển đến hắn phòng thí nghiệm, trải qua một chút cải tiến về sau, hạt thóc đã có thể cung cấp người dùng ăn. Từ chết thành thật trả lời. Đỗ môn cây nông nghiệp thí nghiệm có tiến triển. Hạt thóc. Gạo. Đây cũng là đỗ môn dẫn đầu đánh hạ một cái biến dị đồ ăn. So sánh tận thế trước hạt thóc, lột ra về sau lưu lại gạo, hạt tròn tương đối nhỏ bé, nhưng tận thế về sau, nhận lấy năng lượng tưới tiêu, hạt thóc gen cũng phát sinh biến dị. Đem hạt ngũ cốc trùng tại trên mặt đất. Loại kia gieo xuống đi gạo, thế mà trưởng thành một viên đại thụ che trời, khoảng chừng cao hơn 7 mét, phía trên kết đầy như lớn chừng ngón cái hạt gạo. Mỗi một thân cây, chừng hơn 1000 quả. Quả lớn từng đống, mùi thơm ngát trận trận. Nguyên bản hạt thóc là bộ dáng gì, yếu đuối, cho dù là một chút gió lớn liền có thể đem nó nhổ tận gốc, nhưng bị tận thế cải tạo về sau, những này gạo vậy mà biến thành như quả táo, quýt như vậy, trên tảng cây sinh trưởng trái cây. Chỉ bất quá, biến dị hạt thóc sinh trưởng chu kỳ rất dài. Cần 2 tháng mới có thể thu hoạch một lần, đỗ môn trước đó đánh hạ đề mục, chính là rút ngắn hạt thóc thành thục kỳ. Một đoạn thời gian xuống tới, hạt thóc thí nghiệm rốt cục thành công, nếu như cầm trùng huyết tới tiêu, lại phối hợp thêm đỗ môn thúc dục, thời gian thì rút ngắn thành 10 ngày thu hoạch một lần. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, Trần Phong bây giờ vì đối kháng trùng triều, mọi chuyện đều bước nhanh hơn, đồ ăn dự trữ phương diện, càng là muốn tích cực ứng đối. Bất quá, một khi trùng triều kết thúc, những này hạt thóc hoàn toàn có thể tại phụ cận đại quy mô trồng, đến lúc đó, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng là được, liền không cần lại dùng trùng huyết thuốc. Đạt được trả lời chắc chắn, Trần Phong nhẹ gật đầu. Trật tự công việc có rất nhiều, mỗi ngày đều phảng phất bận bịu không xong, Trần Phong trầm tư một hồi, lần nữa lấy phân phó giọng điệu nói ra. Còn có, chú tạo sư nhóm đầu tiên rèn đúc vũ khí đã hoàn thành A. Đem những vũ khí kia đưa đến thao trường bên trong, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, thay đổi lũ khô lâu vũ khí. Chương 187, mới lên đường. Trần Phong từng để Vương Phong cho Cầu Đông mang đến một chút tin tức, hắn sẽ dùng số lượng nhất định đồ ăn cùng vật tư đi thuê một chú tạo sư. Mà Phùng Chí Dũng cũng cực kỳ hào phóng, không có cái gì cái gọi là thuê, mà là mệnh lệnh một chú tạo sư tính cả đối phương người nhà, toàn bộ đem đến trật tự bên trong. Đại thủ bút. Chú tạo sư năng lực đặc thù, có thể tăng cường vũ khí sắc bén tính, Phùng Chí Dũng không phải không biết đối phương giá trị, nhưng chính là một nhân tài như vậy, vẫn như cũng trực tiếp đưa tới, có thể thấy được vẫn là muốn mời chào chính mình. Trần Phong cũng không có tỏ thái độ. Cầu Đông hiện tại thế lực giao thoa, chú tạo sư mặc dù chân quý, nhưng chỉ bằng như thế một chức nghiệp giả, liền muốn thu nạp Trần Phong lòng người, nỗ lực thẻ đánh bạc vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đối ứng Phùng Chí Dũng mời chào, Trần Phong trả lời rất không rõ ràng, chỉ là đáp lại nói, tự mình tiến về Cầu Đông lại làm nói chuyện, về phần vấn đề khác, căn bản không có mảy may tỏ thái độ. So sánh quân đội thế lực, Trần Phong súng trong tay dự trữ lượng cũng không nhiều, một đoạn thời gian đoạt lại, cũng chỉ có mấy trăm nhiều đem, thậm chí liền một con da dáng bộ đội đều phân phối không được. Dưới loại tình huống này, vũ khí lạnh trở thành các chiến sĩ phối trí. Chú tạo sư năng lực, ngay tại lúc này đột hiện ra, hắn có thể cường hóa vũ khí sắc bén độ, giống như là một thanh bình thường dao phay, trải qua cường hóa về sau, có thể nhẹ nhõm chặt đứt xương cốt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Duy nhất một điểm yêu cầu là, cường hóa quá trình bên trong, cần đại lượng cương thiết, cái gọi là cường hóa, càng giống là một loại đập ra, nỗ lực đủ nhiều cương thiết số lượng, đi cường hóa một thanh vũ khí, nó chất lượng phát sinh biến hóa, trình độ sắc bén cũng sẽ đại đại tăng phúc. Điểm này không làm khó được Trần Phong, làm một văn minh thành thị, kinh khai khu cũng không khuyết thiếu cương thiết, trong phòng cốt thép, trên ô tô linh kiện, cùng nồi sắt loại hình vật phẩm, đều có thể dung luyện về sau, dùng để cường hóa vũ khí. Trải qua một đoạn thời gian cường hóa, chú tạo sư nhóm đầu tiên vũ khí rốt cục chế luyện hoàn thành, 100 thanh dài đến nửa mét khảm đao. Không có phức tạp công nghệ, không có hoa lệ trang trí, một mạc đến tựa như bất kỳ một cái nào tên là Trương Tam Lý Tứ tên người, nhưng công hiệu lại cũng không phổ thông, ở bất kỳ trường hợp nào, nó không giấu không dịch, quang minh lỗi lạc, chính chính đường đường, múa uy phong bát diện, hào khí vượt mây. Cho dù là tinh mỹ nhất lưỡi đao, đụng tới nó cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám cùng nó liều mạng trọi cứng, một khi bị nó chịu thân, tranh luận trốn liều thủ vận rủi. Nó không giống có đao kiếm, có thể làm trang trí cùng bài trí, nó đi vào trên đời này duy nhất mục đích đây là giết địch trả thù, chỉ có nó mới đem đao nội hàm giải thích đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Phong cũng không cần mỹ quan. Hắn cần, chỉ là giết người lợi khí. 100 thanh khảm đao, hao phí cương thiết số lượng, vượt qua 1.000 cân, có thể thấy được dung luyện về sau, những vũ khí này đã sắc bén đến một cái trình độ nào. Loại vũ khí này có thể tùy tiện phá vỡ như là cự lực châu chấu dạng này côn trùng phòng ngự, một đao xuống dưới, liền có thể đem nó đầu lâu chém thành hai khúc, quả thực là hung tàn chi cực. Bất quá loại vũ khí này có một loại khuyết điểm, đó chính là trọng lượng vấn đề. Bởi vì rèn đúc quá trình bên trong, dung luyện quá nhiều cương thiết, đến mức một thanh khảm đao trọng lượng đạt đến 15 cân, liền xem như một trưởng thành nam tính, cũng chỉ có thể vung chặt vài chục cái, liền sẽ hoàn toàn kiệt lực, không cách nào lại dơ lên vũ khí. Đối ứng điểm này, Trần Phong sớm tại mệnh lệnh chú tạo sư rèn luyện thời điểm, cũng đã biết được. Cho nên, cái này một nhóm vũ khí, Trần Phong căn bản không phải vì chiến sĩ loài người rèn đúc, mà là đặc biệt vì khô lâu chiến sĩ chuẩn bị. So sánh nhân loại, khô lâu sức thừa nhận rõ ràng phải cường đại hơn một chút, đối ứng những vũ khí này, hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế. Khó có thể tưởng tượng, giống như là khô lâu chiến sĩ dạng này vong linh sinh vật, khi trang bị loại vũ khí này, sẽ biến thành kinh khủng bực nào một dòng lũ lớn. Khô lâu chiến sĩ là Trần Phong trong tay một con bộ đội chủ lực. Bọn chúng không sợ sinh tử, kinh khai khu có thể trong thời gian ngắn như vậy quét sạch hết thảy chung quanh, khô lâu chiến sĩ ở trong đó làm ra rõ rệt tác dụng. Chống cự trùng triều đến lúc đó, không thể rời đi những khô lâu chiến sĩ này. Trùng triều sắp tiến đến. Khi đến hàng vạn mà tính côn trùng từ bốn phương tám hướng vọt tới thời điểm, đó là một loại khó có thể tưởng tượng chẳng diện, liền xem như lại thân kinh bách chiến binh sĩ, cũng sẽ bị bộ kia tràng cảnh chấn nhất đến. Côn trùng mang theo mùi hôi thối, tựa như chân trời mây đen, đen nghịt một mảnh từ đằng xa đánh tới, vô số côn trùng đan vào một chỗ, chỉ là Tê Minh cũng đủ để đem một phổ thông người sợ mất mật, thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thế nhưng là, nhân loại sẽ sợ, khô lâu chiến sĩ lại sẽ không. Vô luận đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, loại này không có sinh mệnh lũ khô lâu sẽ chỉ tiến lên, căn bản sẽ không lùi bước nửa bước. Cho nên, cùng nó nói khô lâu chiến sĩ là một cỗ bạch cốt dòng lũ, chẳng bằng nói nó là một mặt bạch cốt tường thành. Chiến đấu phát sinh thời điểm, Trần Phong cần những khô lâu chiến sĩ này đè vào phía trước, dùng vong linh khí tức đến chống lại kia hung tàn vô biên trùng triều. Chính là bởi vì như thế, Trần Phong mới có thể lệnh cưỡng chế chú tạo sư, đầu tiên muốn làm, chính là đem khô lâu chiến sĩ vũ khí phối trí hoàn thành. Một khi khô lâu chiến sĩ vũ khí thay đổi hoàn thành, biểu thị, trật tự lực lượng cũng sẽ tiến thêm một bước. Trần Phong minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Kinh khai khu nhìn như hết thể đi vào quỹ đạo, lục đại bộ môn cũng tại từ chiếc an bài xuống phát triển không ngừng, nhưng trùng chiều quá mức đáng sợ, đến hàng vạn mà tính côn trùng cuốn tới, cho dù là biển côn trùng, cũng sẽ đem trật tự bao phủ. Dưới loại tình huống này, Trần Phong nhất định phải mượn nhờ cầu đông lực lượng. Không bị chiêu mộ, cũng không đại biểu cho không thể hợp tác. Cầu đông diện tích so sánh kinh khai lớn khu lớn không chỉ gấp 10 lần, bên trong người sống sót càng là cao tới 200.000 người, đồng thời nơi đó địa hình phức tạp, quái vật đông đảo, hoàn toàn xem như một cái đầm rồng hang hổ. Nhưng nên đối mặt từ đầu đến cuối muôn đối mặt. Những ngày gần đây, Trần Phong ngoại trừ tăng cường triệu hoán thu thực lực bên ngoài, cũng bàn giao luyện binh, ngoại trừ ngừng lại ăn thịt bên ngoài, Trần Phong thậm chí còn tại chiến sĩ cơm nước bên trong gia nhập một chút huyết mật, tiếp cận nửa tháng trôi qua, các chiến sĩ từng cái đều nuôi tinh khí 10 phần. Đấu qua mánh hổ. Bên cạnh ta tụ tập 3 tên bạch ngân đỉnh phong triệu hoán thú, càng có một con vong linh quân đoàn, trừ cái đó ra, toàn bộ kinh khai khu cũng triệt để nắm giữ, hết thảy tất cả đều vận hành, muốn vũ khí có vũ khí, muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn chiến sĩ có chiến sĩ. Dưới loại tình huống này, coi như cầu đông là long đàm cũng tốt, hang hổ cũng được, ta cũng có chống lại thực lực, căn bản sẽ không rơi vào tầm thường, mà là lấy một loại bình đẳng thân phận đối mặt nơi đó. Nghĩ thông suốt hết thảy, Trần Phong nhìn thoáng qua cầu đông phương hướng, đối từ chết phân phó nói, để Ngụy Tốn chuẩn bị một chút, sau 3 ngày lên đường, ta muốn đi trước cầu đông, trò chuyện một chút chuyện hợp tác. Tại ta đi trong khoảng thời gian này, trật tự hết thể giao cho ngươi quản lý, đừng để ta thất vọng. Từ chết nghe nói ánh mắt sáng rõ, lập tức khiêm tốn nói ra, định không phụ đại nhân nhắc nhở. Chương 188, cao điệu kiểm duyệt. Lục Vĩ đem một con trừng nặng 100 cân côn trùng hài cốt, chật vật chuyển đến phòng bếp, nhưng sau cầm lấy dao phay. Đem hết toàn lực hung hăng bay chém tới, lần một lần hai thậm chí 3 lần mới có thể chém đứt một miếng thịt xuống tới. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vo gạo rửa rau, thừa dịp trưng cơm lỗ hổng, lại cầm lấy cây chổi bắt đầu quét sạch mặt đất, không bao lâu liền có hơi nước bốc lên, đem hắn gầy gò thân thể bao phủ ở bên trong. Giúp việc bếp núc. Lục Vĩ rất sớm đã sẽ đến trại huấn luyện giúp việc bếp núc, làm như thế chỗ tốt, là tại mỗi tuần cấp cho ban thưởng thời điểm, sẽ ngoài định mức thu hoạch được một chút trùng thịt cung ứng. Trùng thịt cũng không có bao nhiêu, nhưng vẫn là nhận lấy vô số người truy phủng, Lục Vĩ cũng là phí hết rất nhiều miệng lưỡi, mới thu được cái này khó được công việc. Lục Vĩ như là kiến hôi vất vả cần cù bận rộn, tượng nô buộc hối hả ngược xuôi, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua có chút buồn cười, lại có chút làm lòng người sinh thương hại. Một khối trống trải trên mặt đất, Lục Vĩ người mặc một đầu quần dài, vong tình trên quảng trường chạy nhanh. Đối ứng Lục Vĩ tới nói, đây chỉ là nhất thiên món ăn khai vị mà thôi. So sánh người khác, Lục Vĩ thể năng cũng không đột xuất, 20 km số vòng, hắn cần so người khác nhiều kiên trì nửa giờ, mới có thể chạy xong điểm cuối cùng. Không hề từ bỏ. Qua sau một thời gian ngắn, Lục Vĩ rốt cục thở hồng hộc chạy xong toàn bộ hành trình, hắn chật vật đứng trên mặt đất, giờ phút này hắn đã không động được, đặc biệt là hai chân chua lợi hại, thật giống như cảm giác không thấy nó tồn tại, tiếp cận chết lặng. Lục Vĩ cứ như vậy thở hào hẹn, hết sức hô hấp lấy không khí thanh tân, quần dài đã sớm bị mồ hôi dấu vết thấm ướt. Tựa như mới từ trong sông vỡ ra, chỉ cần đứng ở nơi đó một hồi trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái tiểu thủy bãi. Mặc dù mệt, nhưng Lục Vĩ biết mình không thể nghỉ ngơi. Hai chân lực lượng mặc dù không có, nhưng cánh tay lại có thể tiếp tục huấn luyện. Truy thủ. Lục Vĩ nhìn qua dao găm trong tay, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm giác thân thiết, mỗi khi hắn vung vẩy truy thủ thời điểm, luôn cảm thấy quan hệ lẫn nhau cũng tại ngày càng làm sâu sắc, cho dù chỉ là luyện tập hơn 10 ngày, nhưng đối truy thủ nắm giữ độ. Thậm chí vượt qua một chút thâm niên người chơi. Nắm chặt chùy thủ, cả thể xác và tinh thần hắn biến đến trở nên đúng dung. So sánh huấn luyện, đây càng giống như là một loại giữa bằng hữu tâm sự. Nhưng mà, ngay tại Lục Vĩ chuẩn bị bắt đầu vung vẩy thời điểm, Thành thị trên không đống nhiên vang lên báo động thê lương.
Ô, ô ô.
Lục Vĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trật tự tiếng cảnh báo có thật nhiều loại hàng nghĩa, mà bây giờ, từ ngột ngạt đến cao vút, liên miên không ngừng, để cho người ta cảm thấy một loại nặng nề cảm giác, nó đại biểu cho trật tự tập hợp mệnh lệnh. Dựa theo quy định, làm loại này tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, trật tự tất cả tại chuẩn bị vũ trang nhân viên, toàn bộ đều muốn tại trong thời gian nhanh nhất, trước bên ngoài trên quảng trường đứng vững đội ngũ. Lục Vĩ, đồng dạng là một thành viên trong đó. Toàn bộ tập hợp. Chẳng lẽ muốn đánh trận sao? Một chút đội viên từ trong phòng vào ra. Lục Vĩ xoay người nhìn lại, chỉ thấy đám người cũng phát sinh một chút đình trệ, tất cả mọi người không biết làm sao đứng ở một bên, thậm chí liên thủ đầu công việc đều ngừng lại. Đánh trận. Lục Vĩ tâm không khỏi run rẩy một chút, đánh trận biểu thị thương vong, hắn còn có muội muội, một khi bị thương, hoặc là hy sinh, nàng lại nên như thế nào chiếu cố bản thân. Nhưng bây giờ không phải lùi bước thời điểm, đối ứng tất cả chiến sĩ mà nói, nghiêm trọng nhất sai lầm chính là lâm trận bỏ chạy, cái tội danh này là tử tội, vô luận người nào phạm sai lầm, đều sẽ bị chỗ lấy giảo hình, căn bản không có chỗ thương lượng. Lục Vĩ cắn răng, mở rộng bước chân, liền hướng trên quảng trường chạy tới. Trên đường đi, cư dân mặc dù có chút kinh ngạc đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo, nhưng trên mặt nhưng không có nhiều ít hốt hoảng biểu lộ, trật tự cường đại đã khắc ấn tại tim của mỗi người bên trong, bọn hắn tin chắc, không có cái gì tai nạn có thể phá hủy dưới chân mảnh đất này. Chiến đấu tổ, điều tra tổ, tìm kiếm tổ, thân vệ doanh, trật tự lực lượng vũ trang toàn bộ tập hợp tại trong sân rộng, từng đợt cờ xí đón nắng gắt mà đứng, trên đài cao thống soái cũng biểu lộ trang nghiêm, giống như là đang đợi cái gì. Trần Phong đứng tại đám người trung ương nhất, hai bên đều là lưng hùm vai gấu hộ vệ, Ngụy Tốn, Trương Kiến Hùng, Lưu Hạo Dương, Đỗ Môn, đều là xưng bá một phương chức nghiệp giả. Trừ cái đó ra, Liệt Ma, Phù Dạ, Vong Linh Pháp Sư, Hắc Ám Tinh Linh, Lôi Ngục Long Sư, ngũ đại cao thủ phân biệt đứng tại phía dưới hai bên, ngoài ra còn có một con khô lâu vệ đội, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng. Đám xương khô này người dẫn đầu, trên thân không giống xương cốt như thế sâm bạch, ngược lại tản ra như sắt thép quang trạch, nhất dọa người không ai qua được trong hốc mắt linh hồn chi hỏa, không phải màu lam, mà là tựa như máu tươi màu đỏ bừng. Thanh đồng giai, khô lâu cũng sẽ tấn thăng, nương theo lấy tàn sát sinh mệnh, cái này khô lâu vậy mà hoàn thành tiến hóa, trở thành một con thanh đồng khô lâu. Nó xương cốt mật độ lần nữa cường hóa, lực lượng cùng tốc độ cũng phát sinh chất tăng lên. Nhất là trong tay một lưỡi đao, phía trên lóe ra lạnh lẽo hàn mang, phảng phất nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem người chặt thành hai nửa. Cây đao này là từ chú tạo sư đặc thù chế tạo thành, sử dụng cương thiết vô số kể, trải qua rèn luyện về sau, tạp chất bị loại bỏ hơn phân nửa, nhưng trọng lượng còn chừng 50 cân, cũng liền ỷ vào khô lâu chiến sĩ tiến hóa thành công, nếu là đổi thành khô lâu, căn bản huy động không được. Tổng trường 5 thước. Đao dài 3 thước 8 tấc, trôi đao 1 thước 2 tấc, kiêm tập trung đao, thương hai loại binh khí đặc điểm, đã có thể làm thương làm, lại có thể khi đao dùng, đã nhưng một tay chuôi nắm, lại nhưng hai tay chấp chuôi, cho nên tại đối địch vận dụng lúc, tràn trọc liên kích, hối hạ lăng lịch, thân phá vỡ đao hướng, đao theo người chuyển, thế như trẻ tre, giá trị thực dụng cũng cao, sát thương uy lực cực lớn. Người phân đủ loại khác biệt, khô lâu cũng giống như thế, hiện nay, trật tự phòng khô lâu chiến sĩ tổng cộng 300 tên. Có thể tại 300 tên khô lâu bên trong chỗ hết tài năng, có thể thấy được đối phương cũng có nó chỗ hơn người. Rào sát trung triều, diệt tuyệt hung thú, chết tại nó trong tay sinh mệnh, tính ra hàng trăm, những người chết kia hoàn khí, suối quẩy, mức khí chồng chất lên nhau, sáng tạo ra tên này khô lâu chiến sĩ. Nó chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như một ngụm đưa tang trung đồng, người sống căn bản không dám tới gần nửa mét, sợ bị đối phương câu đi hồn phách, trở thành nó tấn thăng chất dinh dưỡng. Lúc này, chiến sĩ loài người chừng 2000, khô lâu vệ đội đặt song song mà đứng, bên cạnh càng có vực sâu đại năng cùng nguyện vần quanh, Trần Phong hôm nay mục đích chỉ có một điểm, đó chính là cao điệu hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Đội hình như vậy bày ra, hết thảy đều lộ ra Trần Phong đắc chí vừa lòng, trưởng khống hết thảy. Hiện nay, trật tự như mặt trời ban trưa, kinh khai khu càng là hoàn toàn nắm giữ, nhất là thực lực phương diện, chẳng những bản thân là một triệu hoàn sư, hơn nữa còn có viêm ma huyết mạch, nhất là tắm rửa long huyết về sau. Viêm ma chi thân lần nữa đột biến, đã tiếp cận Bạch Ngân đỉnh phong, chỉ cần một trận huyết tế, liền có thể đi vào hoàng kim. Liên liên Kiều Đông lãnh tụ, Phùng Chí Dũng đều cầu hiền như khác, không chỉ một lần đối với mình biểu hiện ra thái độ khiêm nhường, về phần sơn khôi loại hình hạng người thảo mãng, càng là toàn bộ tiêu diệt, trật tự tựa như độc đoán, không có bất kỳ cái gì thanh âm phản đối. Hết thể biến hóa, thật sự là quá lớn. Lớn đến làm cho người không cách nào tưởng tượng, so sánh ban đầu loại kia khốn cảnh. Bây giờ Trần Phong có thực lực như vậy, có dạng này uy phong, là tất cả mọi người bất ngờ một màn. Chương 189, lá dụng về cội. Tận thế bên trong thời tiết âm tình bất định, không giống trước mấy ngày loại kia ngột ngạt, tại hôm nay, sương mù mai rốt cục tiêu tán, thay đổi thường ngày âm u, khó được là một cái trời trong, mặt trời xông ra mây đen vây quanh, phản xạ ra ánh nắng xuyên thẳng qua tại nhánh cây ở giữa, dệt thành từng đạo kim sắc kia, lộ ra phá lệ thanh minh. Nhưng chính là dạng này ấm áp thời gian, trật tự trên mặt của mọi người lại tràn ngập thâm trầm, giờ khắc này, chiến đấu tổ bung vũ khí xuống, thân vệ doanh kết thúc huấn luyện, liền liền tìm kiếm tổ cũng lần đầu tiên không có ra ngoài. Trần Phong toàn thân áo đen đứng tại đám người phía trên, giờ khắc này, hắn thần sắc trang nghiêm, ánh mắt hờ hững, cho dù chưa từng mở miệng, nhưng như cũ có thể làm người đọc hiểu trên người hắn nặng nề khí tức. Hiện nay, dưới đài đứng thẳng, toàn bộ đều là trật tự lực lượng vũ trang, tổng cộng 2,019 người, tuổi tác nhỏ nhất 17, lớn nhất 35, mỗi người thân thể đều chính vào đỉnh phong, nếu như huấn luyện thỏa đáng, không bao lâu chính là một con hổ lang chi quân. Huống chi, Trần Phong đối đại những này người không chút nào keo kiệt, ăn thịt càng là mỗi ngày cung ứng, nhất là chiến đấu tổ, rất sớm đã đi theo Trần Phong, trang bị của bọn họ phối trí càng tinh lương, từng cái người mặc trùng giáp chế luyện đồ phòng ngự, phối cương đao, một số người càng có súng hơn chi, từng cái hùng khí phách hiên ngang, hoàn toàn quét qua lúc mới tới đợi món ăn. Đây cũng là Trần Phong thủ hạ binh. Trong mặt thế, bọn hắn tụ tập tại Trần Phong dưới trướng, vì đó khai cương thác thổ, tựa như từng thanh sắc bén nhất trường mâu. Đại nhân đem mọi người gọi đến tới đến cùng có dụng ý gì? Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm nhưng thời điểm, nơi xa, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp huýt dài âm thanh, ngay sau đó, một đám đồng dạng người mặc áo đen chiến sĩ đi tới. Trong tay bọn họ phân biệt ôm một cái màu xám bình, ở bên trong, là trước đây mất mạng tại chiến đấu bên trong, người hy sinh cho cốt. Yên tĩnh tường hòa. Trật tự tạo dựng lên, tại giã ngoại tìm kiếm hoặc là lúc chiến đấu, tổng cộng có 69 người đã mất đi sinh mệnh. Tử vong. Đối ứng tuyệt đại đa số sinh tồn ở tận thế đám người tới nói, cảm thấy bình thường cùng phổ biến. Loại này bình thường, cũng không phải là nói bọn hắn tâm tính cứng rắn, không muốn không thích, bọn hắn có máu, bọn hắn có thịt, bọn hắn cũng có thất tình lục dục, thế nhưng là tận thế hoang vu, hoàn cảnh, cường đạo, đồ ăn những này thừa tố hết thể có thể cấu thành tử vong điều kiện. Cho cốt. 69 người cho cốt đàn bị đặt ở trước mắt mọi người. Những này cho cốt bên trong, có thân nhân của bọn hắn, đồng bạn, càng có một đường nâng đỡ chiến hữu. Trung quanh lập tức nặng nề, bọn hắn đều là thiết huyết tranh tranh hán tử, nhưng là bây giờ, một số người trong hốc mắt lại nổi lên gợn sóng. Sinh tồn ở mảnh này phảng phất như bị vứt bỏ thổ địa bên trên mặt, bọn hắn quen thuộc dùng tiết kiệm phương thức xử lý thi thể, hoặc chôn, hoặc đốt, thậm chí còn có dã táng cùng thiên táng. Mỗi người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Tận thế mang đi quá nhiều sinh mệnh, so sánh đi tế điện những cái kia người đã chết, đối ứng người sống sót mà nói, như thế nào qua tốt ngày mai mới là cần chú ý sự tình. Trần Phong trang nghiêm trên mặt nhìn như vô hỉ vô bi, nhưng ánh mắt thân ở, lại ẩn chứa một tia không cách nào hóa giải huyết sắc cùng tinh hồng. Một chi bộ đội sở dĩ cường đại, ra sao nguyên nhân? Vũ khí sắc bén. Thân hình cao lớn. Thành công như kế. Vẫn là thiện chiến thống soái. Những nguyên nhân này có lẽ có thể lệnh bộ đội thắng lợi, nhưng như cũ đại biểu không được bọn hắn cường đại, thay cái lý do thoái thác, nếu là vũ khí. Không có mưu sách. Càng không có bách thắng trước nghiệp giả. Bọn hắn lại nên như thế nào đi chiến? Như thế nào đi thắng? Gánh chịu thế lực cường đại từ ngữ cũng không phải là ngoại lực, mà là thuộc về. Chỉ có mỗi người bọn họ đem trật tự xem như gia viên, vì gia viên, đi phấn đấu, đi chém giết, biết do không địch lại, cũng muốn dứt khoát công kích, dù cho ngã xuống, cũng phải trở thành một ngọn núi, một đạo lĩnh. Chỉ có đến lúc đó, trật tự mới có thể biến đến chân chính cường đại. Nếu là thật sự có một ngày, dưới tay mình bộ đội có thể ngưng luyện ra như thế khí khái, mới có thể chân chính lấy một địch mười, trăm trận trăm thắng. Trung cốt mộ. Trống giống mộ địa, không có bất kỳ cái gì bia đá, có, chỉ là từng khối giống như xào huyệt cửa hang, kia là mai táng cho cốt đàn địa phương, cũng là Trần Phong trong miệng trung cốt mộ. Tại mộ địa phía trước, là một khối cao tới 5 mét to lớn bia đá, cho dù những này người đã chết cũng không có mộ văn, nhưng ở trên tấm bia đá, lại khắc họa lấy những này chết đi người tính danh, dòng dã 69 người, chưa từng thiếu thốn, chưa từng lưu lạc. Người chết, hồn. Chết không xuống đất, hồn không về bài. Người chết nhập liệm, đối ứng mọi người mà nói, là một trận nhất định phải hoàn thành nghi thức. Trung cốt mộ, là mộ, nhưng cũng là thuộc về chỗ. Trần Phong mong muốn, không có gì ngoài kiến tạo một cái mai táng binh sĩ hài cốt chỗ, càng là ý đồ như vậy ngưng tụ dưới trướng sĩ tốt quân hồn chi nguyện. Hiện tại vừa mới cất bước, tấm bia này văn bên trên chỉ có chút ít 69 cái danh tự, nhưng ở tương lai, tại kia gió tanh mưa máu, nhân mạng như thảo thời đại gợn sóng bên trong, tấm bia đá này bên trên danh tự sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cho đến lấp đầy. Không quan hệ lãnh huyết, không quan hệ thê lương, đây là mỗi một cái xưng vương xưng bá phải qua đường. Hài cốt vì đường, huyết nhục vì cầu. Đến lúc đó, khối này vạn người huyết nhục ngưng tụ bia đá cuối cùng sẽ buộc phát ra nghe rợn cả người linh hồn cùng bản chất. Thuộc về, cái này sợ không tới, không thấy được tồn tại, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, có nó, một chi bộ đội mới có chủ tâm cốt, có nó, bộ đội mới có thể trăm trận trăm thắng, có nó, mới có thể chân chính vấn đỉnh giang sơn, lười đào chỗ hướng. Lấy thạch trúc bia, khắc người vì chữ. Vô luận Trần Phong trong lòng gánh chịu lấy bao nhiêu dã vọng, tư tâm hoặc là hờ hững, nhưng giờ khắc này, trong mắt mọi người, hắn như thần đề, chiếu rọi thế nhân. Trần Phong bình thản nhìn qua trước mắt những này trung tâm quy thuận bản thân, hoặc là còn có tư tâm đông đảo các chiến sĩ, lớn tiếng nói ra, kinh khai khu mặc dù đã khôi phục, nhưng bên ngoài, lại có càng nhiều càng mạnh càng đáng sợ quái vật nhìn chằm chằm. Ta có thể chính xác nói cho các ngươi biết, tiếp qua không lâu, tòa thành thị này sẽ buộc phát một trận chân chính tai nạn, đến lúc đó, đến hàng vạn mà tính côn trùng sẽ từ bốn phương tám hướng vào tới, so sánh loại kia chiến đấu, kinh. Khai khu gặp được hết thảy, bất quá là trò trẻ con. Bất quá các ngươi không cần phải sợ, chúng giáp luyện chế đồ phòng ngự sẽ liên tục không ngừng đưa đến trong tay các ngươi, mà lại vũ khí cũng sẽ dần dần cường hóa, sắc bén độ tăng cường gấp đôi, hảo hảo chiến đấu. Ta hiện tại hứa hẹn, một khi đại chiến bắt đầu, giết một con côn trùng, hai thành thịt về các ngươi. Trần Phong lớn tiếng uống vào, đem những này chiến sĩ cả đám đều khích lệ như nhiệt huyết dã thú, đồng thời để bọn hắn không có có thể một chút xíu sợ hãi lo nghĩ. Phảng phất công lao có thể dễ như trở bàn tay. Trần Phong ngắm nhìn bốn phía, doa người khí tức sinh sinh mọi người đình chỉ gieo họ, sau một lúc lâu, hắn nói lần nữa. Ngoại trừ người ban thưởng bên ngoài, từ nay về sau, phàm người chết trận đều nhập này địa, ta nhìn trời phát thệ, vì trật tự người chết trận, người nhà từ trật tự cung cấp nuôi dưỡng, phụ mẫu đưa tang, trẻ nhỏ bồi dưỡng, quả phụ chiếu cố, còn sống để các ngươi sinh mà an khang, chết để các ngươi an đắc nó chỗ, nếu có trái lời thề, trời chu đất diệt, nhân thần không còn. Kịch liệt tiếng thở dốc trong đám người truyền đến, lúc này, các chiến sĩ con mắt đỏ bừng, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng phấn khởi, nhao nhao gầm thét ra. Sống ở loạn thế, bọn hắn thật không có dư thừa dạ tâm, còn sống liền tốt, dù là mệt mỏi chút, dù là khổ chút, miễn là còn sống, bọn hắn liền cam tâm tình nguyện. Nhưng sinh không gặp thời, người không như cỏ, cho dù là nhân loại ở giữa đều có rất nhiều sát phạt, càng không muốn là côn trùng, zombie. Gia viên bị hủy, người nhà bị giết, bọn hắn đồng dạng có oán, đồng dạng có hận, nhưng ở nơi này, bọn hắn lại chưa từng thể nghiệm qua mảy may khuất nhục, tương phản, ngon miệng đồ ăn ấm áp trụ sở, những này tại di vãng cũng không dám tưởng tượng yêu cầu, vậy mà tại nơi này hết thể thực hiện. Mệnh không như cỏ. Đây là thế giới này nhất tươi sáng khắc họa. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng phát ra mâu thuẫn, còn sống vẫn là tử vong. Đối ứng sinh hoạt tại cái này tận thế bên trong đám người tới nói, đây là một cái cảm thấy lòng chua xót lựa chọn. Nơi này không tệ, mặc dù hết thể chế độ đều như thế lạ lẫm, nhưng có dựa vào. Ở trong loại hoàn cảnh này, bọn hắn viên kia vỡ vụn tâm bắt đầu chữa trị, bọn hắn bắt đầu tổ kiến mới gia đình, có được mới người nhà, nên đón thuộc về mình tân sinh. Nghe Trần Phong ác độc quên mình lời thề, đám người hô hấp nặng nề, nắm chặt song quyền. Lá dụng cũng nên về. Hiện tại, dưới chân thổ địa chính là bọn hắn căn, trải qua tai nạn cùng thống khổ, bọn hắn rốt cục về nhà. Chương 190, hiến tế thí nghiệm, 1. Đám người sôi trào. Đối ứng ở đây các chiến sĩ tới nói, vừa mới Trần Phong hứa hẹn hết thảy, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Trần Phong lời hứa, cũng không chỉ là đơn thuần ban thưởng, mà là bang một số người giải quyết nỗi lo về sau. Hơn 2.000 tên trong chiến sĩ, có không ít mang nhà mang người đi tới trật tự, thường ngày xuất hành nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn nhất khủng hoảng sự tình, chính là chiến tử về sau, người nhà không người chăm sóc. Nhưng vừa vặn, Trần Phong trên đài chính miệng hứa hẹn, coi như người chết trận, người nhà cũng sẽ giúp cho chiếu cố, căn bản sẽ không trực tiếp vứt bỏ. Đối ứng những này có thân thuộc đám người mà nói, cái này phảng phất tiếng trời, một chút cảm tính người, thậm chí nằm dạp trên mặt đất, đối Trần Phong phương hướng trùng điệp dập đầu một cái. Những này người rõ ràng bản thân ở vào một cái như thế nào hoàn cảnh, nguy hiểm sẽ tùy thời giáng lâm, chết. Bọn hắn đã thấy rất nhạt, nhưng là, bọn hắn có thể khinh thị sinh mệnh của mình, lại không thể không để ý tới người nhà tương lai, gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, hiền lành phụ mẫu, cùng đồng cam cộng khổ thê tử, đây đều là trong lòng bọn họ sau cùng ràng buộc. Nhưng bây giờ tốt, Trần Phong lời hứa để bọn hắn căn bản không có nỗi lo về sau, đến loại thời điểm này, trong lòng của mỗi người, đều đang nghĩ lấy lên chiến trường giết nhiều mấy cái côn trùng, dùng cái này đến mang cho người nhà cuộc sống tốt hơn. Lừa gạt. Không thể nào. Đứng tại trên đài là ai? Trật tự chi chủ, nơi ẩn nút có người kẻ thống trị, lời hắn nói, chưa từng có nuốt lời qua. Trong đám người, Lục Vĩ đồng dạng gào thét, hắn nắm chặt nắm đấm, bởi vì quá độ tiếng hò hét, sắc mặt đã biến thành hồng sắc, nhưng hắn vẫn như cũ gầm rú, hắn dựa vào loại phương thức này, đến đối Trần Phong biểu thị tôn kính cùng tình yêu. Lục Vĩ rõ ràng bản thân xử lý chính là một cái gì chức nghiệp, mỗi ngày chạy bộ, huấn luyện vì cái gì cũng không phải ăn nhiều một chút đồ ăn, hắn sớm muộn là sẽ lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, liền xem như lại thân kinh bách chiến binh sĩ, cũng không thể bảo đảm mình có thể trên chiến trường hoàn hảo không chút tổn hại đi xuống. Huống chi nơi này là tận thế, quái vật thủ đoạn, thường thường so đao kiếm càng thêm hung tàn cùng đáng sợ. Tại phụ mẫu bị côn trùng ăn hết một khắc này, Lục Vĩ nhà liền tản, hắn cùng muội muội giúp đỡ lẫn nhau đi đến hôm nay, mặc dù có phòng ở, có đồ ăn, nhưng có khi cũng sẽ cảm thấy bất an. Hắn sợ có một ngày, bản thân chiến tử tại giã ngoại, muội muội sẽ bị người khác ức hiếp, dù sao, nàng chỉ là một 7 tuổi hải tử. Tựa như phía ngoài tiểu hoa, cho dù là một chút gió táp mưa xa, cũng có thể bị thương nặng. Nhưng bây giờ, Trần Phong lời hứa vì Lục Vĩ đánh một tể cường tâm châm. Coi như mình có một ngày chiến tử tại giã ngoại, muội muội cũng sẽ có người chăm sóc, nàng hậu trường là tòa thành thị này người cầm quyền, không ai dám ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh. Nha! Đến lúc này, bọn hắn rốt cục có một gian, có thể che gió che mưa trụ sở. Ngươi được tuyển chọn. Ngay tại Lục Vĩ đang chìm ngâm ở trong vui sướng, Ngụy Tốn đi tới trước mặt hắn, dùng cao ngạo thanh âm nói ra, qua mấy ngày, đại nhân muốn đi cầu đông, đường đi cần một chút hộ vệ bồi đi, ngươi chính là trong đó một tên. Thật sự là hảo vận tiểu quỷ. Cố gắng chiến đấu à, nếu như có thể đạt được đại nhân thưởng thức, ngươi thậm chí có khả năng một bước lên trời. Căn bản không có hỏi tham qua Lục Vĩ ý kiến, Ngụy Tốn đối ứng những này chiến sĩ thông thường có tuyệt đối mệnh lệnh quyền, thậm chí chỉ cần Lục Vĩ biểu hiện ra một điểm không nguyện ý, liền sẽ nhận lấy một chút tương ứng trừng phạt. Lần này Trần Phong muốn đi cầu đông nói chuyện, bên người đương nhiên cần hộ vệ vật làm nền, mà Ngụy Tốn thì là lần này hộ vệ sắp xếp người. Ngụy Tốn rất thông minh, từ tàn khốc tận thế bên trong sống đến bây giờ, đồng thời thành công tấn thăng bạch ngân, sự thông minh của hắn đồng dạng không tầm thường, hắn rõ ràng nhớ kỹ Trần Phong nói qua, muốn để hắn chiếu cố nhiều một chút Lục Vĩ. Từ đó về sau, Ngụy Tốn nhiều phương diện hỏi thăm một chút đối phương tình huống, 18 tuổi, chỉ là một phổ thông người, trong nhà còn có một cái 7 tuổi muội muội, thiên tư phương diện, ngoại trừ đối ứng chủ thủ nắm giữ bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm sáng, thuộc về nhét vào trong đám người, một chút căn bản không nhận ra phổ thông người. Tướng mạo thường thường, thiên phú. Rất khó tưởng tượng đại nhân coi trọng đối phương điểm nào nhất, nhưng Ngụy Tốn thông minh liền thông minh ở chỗ này, hắn sẽ không ngỗ nghịch Trần Phong bất cứ mệnh lệnh gì. Đối phương đã yêu cầu mình quan tâm một chút Lục Vĩ, như vậy lần này, hắn liền đem đối phương an bài tiến vào hộ vệ bên trong. Trần Phong ra khỏi thành, những này vệ đội đơn giản chính là chân chính thân vệ, nhỏ đến ăn ở, lớn đến chiến đấu điều tra, tóm lại tiếp xúc thượng tầng có rất nhiều cơ hội. Huống chi, đi theo trật tự kẻ thống trị xuất hành, lần này thù lao khẳng định cũng không thấp, ấn lý thuyết, bằng vào Lục Vĩ thực lực, thật đúng là chúng tuyển không được lần này vệ đội, nhưng Trần Phong trong lúc vô tình ám chỉ, lại làm cho Ngụy Tốn thường ghi tạc tâm. Đưa cho Lục Vĩ lần này cơ hội khó được. Đây quả thực để cho người ta không thể tin được, liền liền Lục Vĩ khi lấy được tin tức này thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một mảnh vẻ mặt kinh ngạc. Tại tiễn biệt Ngụy Tốn rời đi về sau, hắn chỉ là dừng lại một hồi, liền vội vàng chạy trở về trong nhà, thừa dịp còn không có đi xa, hắn cần đối muội muội bàn giao một ít chuyện. Một gian gian phòng cực lớn bên trong, lúc này bên trong đổ đầy hàng rào sắt, mà tại hàng rào bên trong, chính giam giữ lấy mười mấy con bộ dáng quái dị hung thú. Hung trùng, hắc viêm hạc, điện giật dê, tử đồng trốn sóc, trăng tròn thiên lưu, xích nguyên rùa, cự sĩ bọ ngựa. Những quái vật này cùng côn trùng giam giữ tại lồng giam bên trong, từng cái lộ ra cực kỳ suy yếu, hơi thở mong manh dáng vẻ hiển nhiên không có bao nhiêu thực lực, bọn chúng bị bắt tới đã vài ngày rồi, có thể ăn vật cung ứng lại ít càng thêm ít, 3 ngày một bữa cơm, 2 ngày một lần nước, vì chính là để bọn chúng từ đầu đến cuối ở vào trạng thái hư nhược, căn bản là không có cách phát huy thực lực chân chính. Những sinh vật này đều phát sinh biến dị, sinh mệnh lực gia tăng thật lớn, nếu là đổi thành sinh vật, đã sớm bị tươi sống chết đói, căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Trần Phong đứng tại trung ương, mà Từ Chết thì đi theo ở bên người, kiên nhẫn thuật nói ra, đại nhân, ngoại trừ một con hám địa thử không phục tùng quản giáo bị xử tử bên ngoài, còn lại 13 con vaccine đều ở nơi này. Vaccine. Từ Chết lại đem những quái vật này xưng là vaccine, hoàn toàn để cho người ta đoán không ra chút đầu mối nào. Trần Phong yên lặng nhìn những sinh vật này một chút, lẩm bẩm nói, vật thí nghiệm đã tìm xong sao. Từ Chết túi đầu, trầm giọng nói, đã tìm xong, đều là trong trăm có một hảo thủ, vô luận là thể năng vẫn là thực lực, đều là trong doanh địa người nổi bật. Đồng thời, ta từng cái si tra, mỗi một cái đều có dấu vết mà lần theo, không thể nào là bên ngoài phái tiến đến gian tế. Nghe được trả lời chắc chắn, Trần Phong nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Vật thí nghiệm. Vaccine. Đến loại thời điểm này, Trần Phong mục đích vô cùng sống động, hắn ý đồ dùng hiến tế phương pháp, tựa như là lúc trước đối Ngụy Tốn như vậy, đem những quái vật này huyết mạch cùng năng lực hoàn toàn giá tiếp tại thân thể của nhân loại phía trên. Chương 191, hiến tế thí nghiệm, 2. Bồi dưỡng chiến sĩ, đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Trùng chiếu bên trong, đến hàng vạn mà tính côn trùng bên trong đại đa số đều là phổ thông côn trùng, cái này giống như là một trận trong chiến dịch, hai quân đối chiến, dẫn đầu ra sân, đều là những này tầng dưới chốt binh lính. Bất quá, hai quân đối chiến, không chỉ muốn đấu binh, còn muốn đấu tướng. Chiến sĩ chính là sĩ tốt, mà chức nghiệp giả, liền đem đẹp trai. Thanh đồng, bạch ngân côn trùng lực sát thương quá cao, cho dù các chiến sĩ thay đổi vũ khí, cũng cần dùng rất lâu mới có thể chậm rãi mài chết đối phương. Dưới loại tình huống này, Trần Phong chẳng những muốn rèn đúc một con cường quân, càng phải bồi dưỡng mấy tên chân chính tướng soái. Tựa như lúc trước bồi dưỡng Ngụy Tốn, Trần Phong muốn làm chính là muốn đem những quái vật này huyết mạch tan vào thân thể của nhân loại bên trong, từ đó để một phổ thông người thân thể phát sinh dị biến, nắm giữ quái vật một bộ phận năng lực. Nhân tạo chức nghiệp giả,